Nay đây, Diệp Thiên chỉ là lược lược giơ lên phía dưới, liền lai tiếp tục phóng chân chạy như điên. Tuy nhiên thân thể mềm nhũn, cơ thể nhức mỏi, phổi cũng như bị điểm nhuộm hòa lò, theo thời gian trôi qua càng ngày càng khó thụ, càng ngày càng có loại sắp nổ mạnh cảm giác. Nhưng Diệp Thiên như trước cắn chặt răng kiên trì. Cái này không chỉ có chỉ là vì tranh một hơi, cũng có hắn nghĩ nghiệm chứng như thế tu hành đến tột cùng sẽ có bao nhiêu hiệu quả tâm tư. Đối với hiện tại Diệp Thiên mà nói, thực lực tăng lên so với bất cứ chuyện gì đều tới hơi trọng yếu hơn. Vừa nghĩ tới một năm sau cùng Diệp Trọng Vũ đấu ước hẹn, như chính mình không có cách nào khác có được tuyệt đối thực lực, mà làm cho Diệp Lâm Nhi đi đối mặt Diệp Trọng lời nói, Diệp Thiên tự nhiên tình nguyện thừa nhận bất luận cái gì đau đớn cực khổ. Có thể càng là tiếp tục kiên trì, trên thân thể khó chịu tiểu biến thành càng kịch liệt, thậm chí về sau, Diệp Thiên cũng cảm giác mình phổi đã đến nổ mạnh điểm tới hạn. Giang giác. Một cái vải như ảo giác thanh âm vang lên, dường như có đồ vật gì đó trong người vỡ tan ra thời điểm, Diệp Thiên chợt phát hiện cả phổi nóng rực cảm giác, rõ ràng sợi sợi tán giật ra, hơn nữa hóa làm dòng nước ấm lẻn đến các nơi kinh mạch, màng da, cốt nhục trong. Đạo này nói dòng nước ấm nhanh chóng tan rã trên thân thể hết thảy không khỏe, chỉ là giây lát thời gian, Diệp Thiên liền cảm giác mệt nhọc tiêu tán hơn phân nửa. Chương 23, phế liệu có bảo. Chợt hạ chợt thượng cảm giác, làm cho Diệp Thiên phảng phất đi xuống một ngọn núi, lại trèo lên một cái khác cao phong. Loại mệt nhọc tiêu tán cảm thụ, tuy nhiên cũng không phải thực chất hồi phục khí lực, nhưng ở này dòng nước ấm biến mất tiến thân thể sau, Diệp Thiên lại là thật sự rõ ràng cảm giác được, thống khổ cũng không phải như vậy không chịu nổi, thậm chí tại loại này trạng thái hạ, hắn cảm giác mặc dù hơn nữa một vòng, cũng hoàn toàn có thể đủ rồi kiên trì. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch Huyền Thanh theo lời chỗ tốt là cái gì, thì phải là tại tu tập Ngọc Thanh Quyết sau tiếp tục rèn luyện, là có thể rất dễ dàng đụng chạm đến trước mặt thân thể cơ năng cực hạn, cũng cưỡng chế đột phá. Nay phảng phất giống như ảo giác răng rắc tiếng vang, tuyệt đối chính là gông cùm xiềng xiếc nghiền nát mỹ diệu luân âm. Mà duy trì tại sau khi đột phá trạng thái hạn, Diệp Tiên cũng rốt cục tại 3 canh giờ trong, chạy xong 2 vòng 360 dặm toàn bộ hành trình. Trở lại Diệp gia bảo trước cửa thời điểm, Diệp Thiên bắt đầu chậm dần cước bộ, thông qua điều chỉnh hô hấp tiết tấu, đến chậm rãi khôi phục tiêu hao thể lực. Tại loại này gian khổ huấn luyện sau, tuyệt đối không thể lập tức nghỉ ngơi, nếu không vừa mới đột phá còn chưa kịp vững chắc trạng thái, sẽ trực tiếp ngã trở lại nguyên hình. Điểm này không chỉ có Diệp Thiên biết rõ, Diệp gia tất cả đệ tử cũng tất cả đều thụ qua mọi việc như thế báo cho. Tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối đạo lý này, là thần võ đại lục tất cả võ giả nhập môn trước, đều cần một mực ký khắc vào đáy lòng giáo điều. Đạo lý này cũng áp dụng tại tất cả chủng loại tu hành, vô luận là võ đạo hay là cái khác. Thông thả điều chỉnh ước chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thiên vừa rồi cảm giác mình khôi phục một chút thể lực. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục dùng như thế phương pháp khôi phục thời điểm, Huyền Thanh thanh âm rồi lại tại bên tai vang lên, "Tiểu tử, chúng ta đón lấy tiến hành bước tiếp theo, giơ kiếm bạt đâm 2000 hạ." "Giơ kiếm? Bạt đâm?" Diệp Thiên nhíu mày, hỏi, "Huyền Thanh lão nhân, làm một bước này có cái gì ý nghĩa? Ta đã mệt chết đi, dựa theo tu hành theo như lời nếu như ta tiếp tục rèn luyện xuống dưới, nếu là tổn thương đến thân thể chính là được không bù mất ta. Xem ra ngươi còn biết tu hành cơ bản kiên kỵ." Huyền Thanh nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói, "Nhưng là, tại lão phu trước mặt đảm thân thể tổn thương, đây tuyệt đối là trên thế giới tối buồn cười lời nói. Ngươi cứ yên tâm rèn luyện chính là, hết thảy có ta." Diệp Thiên tiếp tục hỏi, "Chính là giơ kiếm bạt đâm lại là làm gì đó, ta cho tới bây giờ đều không sử dụng qua vũ khí a." Huyền Thanh cũng không trả lời thẳng Diệp Thiên lời nói, ngược lại dùng hơi trêu chọc giọng điệu hỏi ngược lại, "Này nếu như lão phu nói cho ngươi biết, là như vậy chuẩn bị dạy cho ngươi hạng nhất vũ khí?" "A, vũ khí?" Diệp Thiên kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức hứng thú tăng nhiều nói, "Cái này, rất đơn giản. Không phải là 2000 hạ sao, 3000 hạ cũng tuyệt đối không là vấn đề. Lão nhân bọn ngươi ta đi tìm thanh kiếm." "Nộ, trước đây, ngươi trước tìm chút ít dược liệu." Huyền Thanh hiển nhiên sớm đoán được Diệp Thiên sẽ như thế nói, nhẹ giọng dặn dò một câu sau, hắn phối hợp mấy đạo, đầu tiên, 20 năm phần người sâm một chi, 5 năm linh phục linh, đương quy tứ tiền, bạch thược chắc chắn, hoàng tinh đương quy tất cả hai lượng, cùng với. Hắn vừa nói, Diệp Thiên một bên ký, đợi cho hắn sau khi nói xong, Diệp Thiên trong lòng đếm thầm dưới, nhưng không ngừng mở miệng dò hỏi, "Huyền Thanh lão nhân, ngươi muốn điều gì cần hơn 10 vị dược liệu nhiều, hơn nữa những vật này, mua đứng dậy đều không tiện nghi a." "Nói nhảm, cùng Văn Phu Vũ, ngươi cho rằng muốn trở thành cao thủ tiểu đơn giản như vậy?" Huyền Thanh tức giận nói một câu, lập tức lại bổ sung nói, "Hơn nữa, những này số lượng dược liệu luyện thành đan dược ngươi nhất thời cũng dùng không hết, cầm bộ phận đi ra ngoài bán đi cũng đủ để đền mua thuốc tài tốn hao." Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, "Lão nhân, ngươi hội luyện đan?" "Hừ hừ." Lão nhân hừ nhẹ vài cái, không có trả lời Diệp Thiên vấn đề tiểu đón lấy phân phó nói, "Hôm nay bước tiếp theo huấn luyện coi như xong, ngươi mà lại nhanh lên đi tìm thanh trường kiếm, mặt khác tại bả lão phu mới vừa nói dược liệu chuẩn bị vài phần, ngày mai bắt đầu, ngươi tiểu tử đã có thể không có nữa lười biếng cơ hội." "Được rồi." Hàn Huyên một hồi, cảm giác khí lực lại hồi phục một ít, Diệp Thiên liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đợi cho ngày hôm sau hừng đông, thông lệ chuyện xưa đứng cả buổi sáng cương, buổi chiều Diệp Thiên liền thu thập thỏa đáng tiền tài vật phẩm, vội vàng đuổi hướng về phía Sơn Lan trấn. Đầu tiên muốn đem may mắn còn tồn tại thập bình lích khí hoàn đổi thành kim tệ, như vậy mới có thể chống đỡ nổi tu hành cần có cự đại tốn hao. Mặt khác, muốn mua trường kiếm cùng dược liệu, cũng chỉ có thể đi Sơn Lan trấn thượng vũ khí điếm cùng tiệm bán thuốc mới được. Lần trước đến Sơn Lan trấn, tuy nhiên không có hỏi Mã Lao Đầu bán lích khí hoàn cửa hàng ở nơi nào, nhưng đã lích sinh hoàn bị hắn khai hỏa danh khí, tự nhiên cũng không khó tìm. Diệp Tiên chỉ là tùy ý tìm cá nhân thăm hỏi, liền biết rằng Mã Lao Đầu cụ đưa. Mã Lao Đầu sinh ý hiển nhiên làm rất không tồi, cửa hàng này trang thế xanh vàng rực rỡ, thật xa nhìn về phía trên, có thể biết rõ mua bán gì đó tuyệt đối sẽ không rất tiện nghi. Xen lẫn trong ra vào trong dòng người đi vào, tiêu chứng kiến trong đại sảnh đều biết vị thanh xuân tịnh lệ nữ hài nhi đang mặc thống nhất trang phục xuyên toa trong đám người, thỉnh thoảng vi cần cố vấn khách hàng giải đáp thoáng cái nghi vấn. Gì đó nhìn coi, Diệp Tiên chú ý tới bên trái có một ấn nghị sự chỗ chiếc sảnh, chỗ đó sau nửa ngày đều không người ra vào, môn cũng là khép hở, hiển nhiên thuộc về so với yên tĩnh thanh nhàn chỗ. Rời bước quá khứ đẩy cửa ra, Diệp Thiên tiểu chứng kiến lý mặt có một tuổi chừng 30 tuổi người thanh niên đang tại ngủ, ngáy. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, đem người nọ giật mình tỉnh lại sau, Diệp Thiên mới thấp giọng dò hỏi, các ngươi Mã lao bản có ai hay không? Người nọ rõ ràng ngây ra một lúc, lập tức mới chồng chất nâng chức nghiệp hóa tươi cười nói, tại, bị nhân Mã Đằng Phi, thẹn làm gốc điếm lao bản, xin hỏi tiểu huynh đệ có chuyện gì? Cái gì, ngươi chính là? Diệp Thiên ngẩn ngơ, lập tức cao thấp dò xét người này hai mắt, mới tỉnh ngộ người này có lẽ là Mã Lao Đầu thế hệ con cháu. Âm thầm một tiếng hậu chi hậu giác, hắn mới mở miệng nói ra, ừ, ta tới hỏi thăm hạ xuống, các ngươi ích sinh hoàn bán xong chưa? Ích sinh hoàn A. Mã Đằng Phi liếc miết Diệp Thiên, nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải không biết nói, chúng ta trong tiệm ích sinh hoàn là số lượng có hạn cung ứng A, hôm nay ích sinh hoàn từ lúc giờ thìn cũng đã bán sạch, ngươi như nói muốn, ngày mai thỉnh sớm A. Nói xong, hắn còn làm cá túc tay mời ra đi thủ thế. Diệp Thiên cười cười, biết rõ đối phương hiển nhiên là hiểu lầm ý của mình. Liền cũng không lại nói nhảm, trực tiếp móc ra một lọ ích khí hoàn, nói, ta là nhận ủy thác của người, phía trước hỏi các ngươi hay không còn cần tiếp tục tiến mua ích sinh hoàn, bất quá xem ý của ngươi là, dường như hiện tại cũng không cần. A. Mã Đằng Phi hiển nhiên cả kinh, lập tức liên tục khoát tay nói, không, chúng ta hiện tại vô cùng. A, chúng ta đang chuẩn bị đi tiến mua một đám ích sinh hoàn. Hắn tự nhiên là ý thức được, phía trước lời nói đối Diệp Tiên có mạo phạm không lại chỗ, này đây này sẽ nghĩ cực lực bổ cứu. Nhưng thương nhân bản tính quấy phá, rồi lại khiến cho hắn tại trong lời nói có một chút giữ lại, bởi vậy liền xuất hiện nói đến một nửa tiểu thay đổi câu chữ tình huống. Bất quá Diệp Thiên hiển nhiên cũng không thèm để ý những này, đem trong tay bình ngọc đi phía trước một lần lượn, hắn hỏi, không biết lần này các ngươi chuẩn bị dùng giá bao nhiêu cách tiến mua nhiều ít bình ích khí hoàn? Mã Đằng Phi cẩn cẩn rực rực tiếp nhận bình ngọc, sau khi mở ra tiến đến chóp mũi ngửi một chút, ánh mắt lập tức liên tục lập lòe vài cái. Theo Diệp Thiên trong miệng, hắn hiển nhiên đã là nghe ra một ít mánh khỏe. Thì phải là Diệp Thiên khẳng định đối hiện tại ích sinh hoàn giá cả có chỗ minh bạch, sau đó mới có thể chủ động đến thăm chào hàng, cho nên đang nghe thấy Diệp Thiên cái vấn đề sau, hắn dĩ nhiên là nên lo lắng nên báo ra cái gì giá cả, mới có thể làm song phương đều cảm giác thỏa mãn. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng là biết rõ hôm nay cái này được gọi là ích sinh hoàn đan dược, trừ mình ra nếu không khả năng có bất kỳ người có thể cung cấp. Bởi vậy tại sau khi vào cửa, hắn căn bản chính là lao thần khắp nơi, không chút nào ngu đối phương có thể như lần trước đồng dạng, dùng 600 kim tệ mỗi miếng giá cả liền đem đan dược mua đi. Giữa hai người, rất rõ ràng xuất hiện một lát trầm mặc. Đến cuối cùng do Mã Đằng Phi đánh vỡ cục diện bế tắc, nói, vị tiểu huynh đệ này, không nói gạt ngươi, tại chào hàng ích sinh hoàn trước, chúng ta Mã Ký Chân Bảo Trai tiến hành rồi phạm vi lớn tuyên truyền, hơn nữa hơi bị đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Hơn nữa, hắn nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiên tiểu trực tiếp ngắt lời nói, đã thành, dư thừa lời nói không cần phải nói, ngươi chỉ cần cho ta báo cá giá cả là tốt rồi. Mã Đằng Phi vừa rồi lời muốn nói, ý tứ nhất định là muốn thông qua tố khổ, tới dọa thấp cuối cùng nhất giao dịch giá cả. Diệp Thiên tự nhiên là minh bạch điểm ấy, nhưng hắn đến Mã Ký Chân Bảo Trai chủ yếu là nghĩ rất nhanh đổi lấy tuyệt bút tài phú, bởi vậy liền không có hứng thú cùng đối phương qua đa la đỏ rổ sách. Theo căn bản đi lên giảng, tại đây lần thứ nhất mua bán chung, Diệp Thiên hoàn toàn chiếm cứ tiên thiên ưu thế, này đây mới hoàn toàn có thể đủ dùng chính mình ở vào chủ đạo địa vị. Mà Mã Đằng Phi bên này, trải qua hơn thiên tiêu thụ sau, nguyên bản 3 bình 36 hạt tích khí hoàn tồn lượng sớm đã báo nguy. Bọn họ tại hàng tồn không nhiều lắm thời điểm, tự nhiên từ lâu trải qua tìm hiểu ra trên thị trường căn bản không có đồng loại đan dược, hơn nữa sớm vô số lần tìm tòi qua Diệp Thiên tung tích. Nhưng rất hiển nhiên, như vậy tìm tòi cuối cùng nhất chỉ có thể không công mà lui. Bởi vậy Diệp Thiên đến, giờ phút này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, thậm chí sợ làm cho đối phương một cái không hài lòng, tự bỏ lỡ cái này tốt kiếm tiền cơ hội. Nay đây Diệp Thiên trực tiếp hỏi giá sau, Mã Đằng Phi tiểu lâm vào trong trầm tư. Thật lâu, hắn mới cẩn cẩn rực rực điều tra dường như hỏi, vị tiểu huynh đệ này, người xem mua miếng 2200 kim tệ giá cả, ngài là hay không thỏa mãn? Hắn bởi vì không yên tâm lý, đối Diệp Thiên đều dùng đúng rồi kính ngữ, hơn nữa mặc dù là cái giá tiền này, cũng rõ ràng mang theo có thể thương thảo ý tứ. 2200 kim tệ. Diệp Thiên thấp túi đầu, che giấu ở chính mình tội giác câu dẫn ra mỉm cười sau, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, được rồi, tiểu lấy cái giá tiền này, hôm nay ta trước bán cho các ngươi thập bình, từ nay về sau mỗi cách nửa tháng, ta cho ngươi thêm môn tống lần thứ nhất hàng. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, chợt nghe đến đối diện truyền đến như chút được gánh nặng thật dài hạ giận thanh âm. Ngẩng đầu, gặp Mã Đằng Phi tiểu vừa rồi một lát thời gian, trên trán tiểu chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi, Diệp Thiên nhịn không được cười cười nói, đương nhiên, ta sở dĩ không trả giá, là vì có một số việc còn phải phiền toái ngươi mới thành. Mã Đằng Phi liên tục trả lời, huynh đệ thỉnh giảng. Nộ. Diệp Thiên làm bộ trầm ngâm một hồi, lập tức mới ngẩng đầu nói, sư phụ ta cần đại lượng sơ giai đan dược ích khí hoàn để làm thí nghiệm, còn thỉnh cầu ngươi giúp ta thu mua một ít. Mặt khác, còn có một chút dược liệu, hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta thu mua một ít. Đón lấy, Diệp Thiên cũng không trông nom đối phương có đồng ý hay không, liền trực tiếp đem Huyền Thành tự nói với mình dược liệu cho Mã Đẳng Phi nói một lần. Rất hiển nhiên, vị này vừa mới cùng Diệp Thiên đạt thành miệng giao dịch ra hỏa, căn bản sẽ không cự tuyệt với hắn mà nói rất dễ dàng làm được chuyện tình. Thậm chí tại vũ bộ ngực cam đoan lập tức đem những vật này tìm đến sau, hắn còn làm chủ nói, Diệp Thiên muốn ích khí hoàn cứ mở miệng, toàn bộ đều do Mã Ký Chân Bảo Trai miễn phí cung cấp. Ích khí hoàn toàn bộ miễn phí cung cấp, ách. Cái này gọi là Mã Đẳng Phi thanh niên, thật sự là quá đáng yêu a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên đều không có ý tứ nói sau, làm cho hắn hỗ trợ cho mình tìm một bà hảo kiếm. Hai người giao dịch suốt thập bình lịch sinh hoàn, sau đó ngồi tạm một lát uống chút ít trà, Mã Đẳng Phi khiến đi cho Diệp Thiên vơ vét dược liệu người sẽ trở lại, hơn nữa cho Diệp Thiên mang đến ngàn miếng lịch khí hoàn, cùng với trọn vẹn 5 phần huyền thanh cần có dược liệu. Cái này 5 phần dược liệu giá trị xa xỉ, thậm chí đến cuối cùng hai tướng triệt tiêu tính xuống, Diệp Thiên bán thập bình lịch khí hoàn tiền, rõ ràng chỉ còn lại có hơn ngàn kim tệ. Tiền này tới mặc dù nhanh, nhưng là đi hiển nhiên nhanh hơn. Cũng may Bạch buôn bán lời ngàn miếng lịch khí hoàn, này đây tuy nhiên có chút cảm giác có chút đau lòng, Diệp Thiên cũng là có thể thoải mái. Ra Mã Ký Chân Bảo Trai, Diệp Thiên liền tại người qua đường chỉ dẫn hạ, đi tới cách hắn không xa một nhà vũ khí điếm. Cùng Mã Ký Chân Bảo Trai chỗ bất đồng chính là, nhà này vũ khí điếm không chỉ có thập phần vẻ ngoài thập phần đơn sơ, hơn nữa diện tích càng tiểu thái quá. Thậm chí ngoại trừ có một bán hàng cửa sổ bên ngoài, cũng chỉ gần kề có thể chứa nạp nhất danh sích bạc đại hán, ở bên trong huy vũ mở thiết truy. Diệp Thiên hôm nay tiền tài tuy nhiên chỉ có hơn ngàn kim tệ, nhưng đến tiền nhanh đến hắn thực sự muốn vì chính mình tìm bà tốt vũ khí, cho nên đối với như thế đơn sơ cửa hàng hắn tự nhiên không có khả năng vừa ý mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn rời đi tâm tư mới lên, vẫn không có thể dịch bước thời điểm, Huyền Thanh thanh âm tiểu vang lên, "Tiểu tử, chứng kiến cái này tiệm thợ rèn trong góc đống kia phế kiếm không có. Tranh thủ thời gian bỏ tiền đem chúng nó tất cả đều cho mua lại." "Cái gì?" Diệp Thiên nhâm không ngừng ngẩn ngơ, lập tức giật mình trong lòng hướng Huyền Thanh hỏi, "Chẳng lẽ, một ít chồng chất phế bên trong kiếm, có cái gì khó lường bảo vật không thành?" Chương 24, như thế thiên phú. Diệp Thiên nghi hoặc tự nhiên không phải không tối tha. Tuy nhiên cho tới bây giờ hắn như trước không có hoàn toàn minh bạch Huyền Thanh, nhưng thông qua tiền hậu hậu mấy lần tiếp xúc, Diệp Thiên nhưng lại có thể đoán được, lão nhân này tuyệt đối thuộc về loại cường giả cấp bậc chính là tồn tại, có thể được hắn nhìn chúng gì đó, có nên không là phế vật vật phẩm. Mặc dù từ xa nhìn lại, cái này tiệm thợ rèn trong góc đống kia vứt đi trường kiếm tỷ lệ rất kém cỏi, thậm chí có như vậy vài bả đều bởi vì lâu dài gác lại mà sinh nghỉ, nhưng Huyền Thanh đã làm cho hắn bả những kia thứ phẩm tất cả đều mua xuống, hiển nhiên là phát giác được trong đó có hàng tốt tồn tại. Bất quá, tại Diệp Thiên còn chưa mở miệng trước, này đứng ở bán hàng cửa sổ thiếu niên liền cơ linh hướng hắn hỏi, "Vị khách quan kia, nhưng là phải chọn mua binh khí?" "Đối, ta nghĩ mua một thanh trường kiếm." Diệp Thiên bất động thanh sắc gật đầu, cũng không có tại ngay từ đầu tiểu để lộ ra đối những kia vứt đi vật có hứng thú đắc ý đồ. Chỉ chờ đến bán hàng thiếu niên hướng hắn giới thiệu các loại trường kiếm cùng với tương đối ứng giá cả sau, hắn mới lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu nói, "Cái kia, rất không có ý tứ. Ta tiền tựa hồ không đủ mua như lời ngươi nói cái kia chút ít trường kiếm, ngươi có thể bán tiện nghi một chút sao? Chúng ta đây đã là cả trấn trên tiện nghi nhất giá cả." Bán hàng thiếu niên nhìn Diệp Thiên liếc, nói, "Huynh đệ, chờ ngươi có tiền tại đến mua, ai chúng ta tiểu bản lối buôn bán doanh cũng không dễ dàng, căn bản không có khả năng giảm xuống giá cả." Diệp Thiên tiếp tục mặt lộ vẻ khó xử dẫn dắt đến chủ đề, "Chính là, ta thật sự muốn mua một thanh kiếm a." Quả nhiên, khi hắn như thế sau khi nói qua, bán hàng thiếu niên rõ ràng do dự một chút, lập tức mới cau mày nói ra, "Nếu như ngươi thực chỉ là cần một thanh kiếm lời nói, chúng ta trong lúc này còn có chút tàn cũ vũ khí, ngươi chọn lựa tốt đi một chút mua về bảo dưỡng chữa trị hạng, có lẽ có thể lại dùng một hồi." "A, tốt." Diệp Thiên nhẹ gật đầu, đợi bán hàng thiếu niên lấy ra đống kia vứt đi phẩm sau, hắn mang trong lòng hướng trong không gian Huyền Thanh hỏi, "Trong lúc này cái đó vật là ngươi vừa rồi nhìn chúng gì đó?" Huyền Thanh tự nhiên là một mực chú ý đến tình huống bên ngoài, giờ phút này hắn nói, "Này vật chặt đứt hơn phân nửa mỏng kiếm." "Chặt đứt hơn phân nửa?" Diệp Thiên ban đầu nhất căn bản là không có nhìn kỹ cái này đống đồ vật, nghe Huyền Thanh nói lên, hắn mới bắt đầu lật qua lật lại cái này chồng chất vứt đi vũ khí. Quả nhiên, lấy hai cái sau Diệp Thiên tiểu chứng kiến dày có 3 tấc cổ quái đoạn kiếm. Thì ra là tìm được cái thanh này đoạn kiếm, Diệp Thiên liền không nhịn được khỏe miệng co giật một chút. Ở nơi này là cái gì chặt đứt hơn phân nửa kiếm a, rõ ràng chính là một không sai biệt lắm có thể gọi là trôi kiếm biểu diễn. Nếu không phải hắn thân kiếm còn giữ lại có 6-7 tấc dài ngắn lời nói, chỉ sợ thứ này cũng đã không thể xưng là đoạn kiếm. Diệp Thiên suy nghĩ hai cái, phát hiện cái này đoạn kiếm rõ ràng vào tay có phần chìm, thậm chí so với bình thường hoàn hảo không tổn hao gì trường kiếm đều muốn nặng hơn rất nhiều. Lúc này mới hơi chút thoải mái hỏi, "Huyền Thanh lão nhân, có phải là thứ này?" "Đúng vậy." Huyền Thanh lên tiếng, sau đó lại chậm rãi nói ra, "Mặt khác, ngươi đem những này vứt đi vũ khí ly kiếm đều mua xuống a?" Diệp Thiên nhíu môi, nhịn không được trả lời, "Lão nhân, ngươi không phải đã cho ta tiền nhiều hơn không có chỗ dùng a, những này phế vật tất cả đều mua xuống đến làm gì?" "Ngươi mua xuống chính là, cái này cũng cùng ta sắp sửa giáo vũ khí của ngươi có quan hệ." Huyền Thanh nhưng lại căn bản không trả lời Diệp Thiên vấn đề, phân phó một tiếng sau hắn liền hoàn toàn trầm mặt lại, mặc cho Diệp Thiên như thế nào la lên cũng đều không hề lên tiếng, tiêu phảng phất Diệp Thiên nếu như không mua hạ những vũ khí này, hắn tiểu sẽ không đi cùng Diệp Thiên nói chuyện đồng dạng. "Được rồi, ngươi thắng." Trong lòng oán hận lầm bầm một câu, Diệp Tiên không thể không ngẩng đầu lên, hướng này bán hàng thiếu niên nói ra, những vũ khí này thoạt nhìn cũng còn không sai, tu bổ thoáng cái mới có thể dùng không ít thời gian. Huynh đệ, ta nghĩ bắt bọn nó toàn bộ mua, không biết cần bao nhiêu tiền.
Toàn bộ mua?
Bán hàng thiếu niên nhìn Diệp Tiên, nói, toàn bộ mua nên 300 kim tệ, thì phải là ba cái hảo kiếm giá cả. Hiển nhiên, vừa rồi Diệp Tiên nói không có tiền còn bị hắn ghi ở trong lòng, giờ phút này được nghe Diệp Tiên muốn đem những này phế phẩm tất cả đều mua xuống, hắn tự nhiên tránh không được sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Nhưng là Diệp Tiên nhưng lại chẳng muốn đi để ý tới người này thấy thế nào, điểm ra 300 kim tệ giao cho đối phương, Diệp Tiên liền cái bắt chuyện sẽ không đánh, trực tiếp đem vũ khí đóng gói cóng lên liền đi. Đã mua xong huấn luyện cần thiết, Diệp Tiên thì không có lý do tại Sơn Lan trấn thượng làm nhiều dừng lại, tìm một chỗ không người đem vũ khí tất cả đều ném vào không gian, hắn liền nhắc tới tốc độ vội vàng đuổi hướng Diệp Gia Bảo. Trở lại gian phòng, Diệp Tiên không thể chờ đợi được tiến vào không gian sau, lập tức nhịn không được mừng rỡ kêu lên tiếng. Bởi vì tại Huyền Thanh Xương Khói kia trạng thái thân thể trung quanh, giờ phút này chính nổi lơ lửng hơn 10 khỏa đã thành hình màu vàng đan dược. Những đan dược này vô luận ánh sáng màu cường độ ánh sáng đều so với Hích Khí Hoàn muốn mạnh hơn rất nhiều, rất hiển nhiên hẳn là Huyền Thanh mới luyện ra dược phẩm. Lão nhân này tốc độ thật là nhanh a, theo chấn trên trở về đến hiện tại, cũng đã bả dược cho luyện ra. Diệp Tiên trong lòng nói thầm hạ xuống, mới mở miệng dò hỏi, "Huyền Thanh lão nhân, ngươi cái này luyện chế ra tới là đan dược gì a?" "Nuôi thân hoàn, thông tục lại gọi thập toàn đại bổ hoàn." Huyền Thanh mở to mắt, nhìn Diệp Tiên nói, "Ngươi tiểu tử cũng thật sự là vận may nói. Lần này 5 phần dược liệu lão phu tổng cộng luyện ra 49 viên thuốc không nói, kia thanh đoạn kiếm cũng làm cho ngươi nhặt được đại tiện nghi." Diệp Thiên hì hì cười nói, "Huyền Thanh lão nhân, kia thanh đoạn kiếm là lai lịch gì?" Huyền Thanh quyển cánh tay đem đan dược thu hồi, tất cả ném đến đại thiết bài hạ sau, mới đứng dậy cầm lấy kia thanh đoạn kiếm, bên cạnh khẽ vớt vừa nói nói, "Còn đây là kim tinh là chủ yếu tài liệu chỗ rèn phi kiếm, trong đó lại tăng thêm thiên ngoại vân thạch, cửu thiên hàn thiết, cùng với vạn năm huyền thiết cái này ba loại chân quý thiết loại, sau lại dùng thất thải thạch hỗn hợp tất cả vật chất, sử kiếm thân có bị cường đại phong duệ độ cùng kiên nhẫn, đã nhanh đạt tới hạ phẩm pháp khí." "Trình độ? Hạ phẩm pháp khí, phi kiếm?" Diệp Thiên nháy nháy con mắt, bất minh sở dĩ hỏi. Bất quá, Huyền Thanh như trước không có giống hắn giải thích những này danh từ ý tứ. Nhẹ nhàng thở dài hạ xuống, hắn nói, "Dù sao ngươi chỉ cần minh bạch, kiếm này tại các ngươi thần võ đại lục thượng, tuyệt đối là nhất đẳng thần binh lợi khí là đến nơi." Diệp Thiên nhíu môi, khinh thường mỉm cười nói, "Tự cái này một thanh chỉ có vài tấc thân kiếm ra hỏa." Hắn sớm đoán được liên quan đến chính mình không rõ ràng lắm gì đó, Huyền Thanh khẳng định hay là giống như trước đồng dạng không nhiều lắm giải thích, hơn nữa hội lại một lần nữa chấm dứt đối khẳng định ngữ khí nói chuyện. Nhưng thực nghe được đối phương nói cái thanh này theo trong đống rác đào tới mặt hàng là trên đại lục tuyệt đỉnh thần binh, hắn nhiều ít có điểm không thể tin được. "Tiểu tử, ngươi còn đừng không tin." Huyền Thanh thấy hắn thần sắc nghi hoặc, lập tức khó chịu hừ hừ nói, "Tuy nhiên lão phu hiện sẽ nói với ngươi không rõ ràng lắm, nhưng sẽ có một ngày, chờ ngươi mình có thể lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ngươi sẽ minh bạch thanh kiếm này chỗ tốt." Nói xong, hắn tựa hồ mất đi nói tiếp xuống dưới hào hứng. Khoát khoát tay, hắn cả người nhanh chóng cuốn làm một đoàn sương mù, thẳng tắp chui vào đại thiết bài trung biến mất không thấy gì nữa. Thấy hắn nói đi là đi, Diệp Thiên nhịn không được nhếch miệng, lẩm bẩm nói, "Lao ra hỏa này, lời nói từ mà nói đều là không minh bạch, còn hết lần này tới lần khác một bộ ngươi nếu không tin ta sẽ không hầu hạ dạng đầu bộ gì." Thật là có đủ rồi ngạ mạn. Hừ hừ hai tiếng, mặc dù có chút phàn nàn, nhưng Diệp Thiên như trước nhịn không được cầm lấy Huyền Thanh bước xuống dưới đoạn kiếm cẩn thận quan sát. Bất quá y theo nhãn lực của hắn, cho dù lật qua lật lại nhìn 17-18 khắp, nhưng như cũng phát giác không đến bất luận cái gì huyền cơ. Sau nửa ngày sau, hắn chỉ có thể đem đoạn kiếm thu lại, đặng từ nay về sau lại từ từ suy nghĩ. Về phần mang vào mua xăm cái kia chồng chất tàn lần vũ khí, Diệp Thiên chỉ là đem chuyển qua không gian trong góc sau, liền lại không có bất kỳ để ý tới tâm tư. Sau đó, Diệp Thiên sẽ đem theo Mã Đằng Phi chỗ đó đạt được ngàn miếng lích khí hoàn lấy ra, đặt ở trong không gian mặc kệ tiến hóa. Về phần Huyền Thanh chỗ luyện chế dược phẩm, Diệp Thiên cũng đồng dạng đem chúng nó đem thả đưa tại thiết bài bên trái một cái khu vực, xem đằng hai ngày sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa, còn có những kia trị liệu ngoại thương sinh cơ tán, Diệp Thiên cũng chuyên môn tìm chút thời gian, tìm một khối tiểu địa phương dùng để chuyên môn gác lại. Chiếu Diệp Thiên suy nghĩ, sau này theo chính mình tài phú gia tăng, cùng với thực lực là bay lên, khẳng định còn cần phân phối càng nhiều rất cao giai đan dược. Cho nên tại đem nguyên bản còn có đan dược bơi phiến mà đưa sau, hắn mặt khác vừa cẩn thận phân chia mấy chủng loại không đồng nhất khu vực, dùng cùng sau này gặp được mới đan dược giờ hảo trực tiếp để đặt. Như thế, không sai biệt lắm bệ bộn một cái không gian ngày thời gian, Diệp Thiên mới thấm tháp thành đối không gian lần đầu tiên cả để ý. Tuy nhiên hao phí thời gian vô dụng đến tu hành, nhưng nhìn xem hôm nay trong không gian những kia chỉnh tề xếp đặt, phương vị tự động từng khối khu vực, cùng với này loẹ loẹ sáng lên đang tại tiến hóa đan dược, Diệp Thiên trong nội tâm cũng tràn đầy vô cùng cảm giác thỏa mãn. Cái này chính là hắn từ nay về sau so với người khác nhanh hơn tiến quân vô thượng võ đạo mạnh nhất lợi khí. Thỏa mãn lần nữa dò xét một phen, Diệp Thiên lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng trở lại trong hiện thực. Mà đang ở hắn mở to mắt cái kia một khắc, một tiếng thanh thúy thanh âm tiểu tại ngoài cửa phòng vang lên, "Diệp Thiên ca ca, ngươi trở lại có tới không?" Khoe miệng vẽ ra một vòng ấm áp vui vẻ, Diệp Thiên rất nhanh rời giường mở cửa, nói, "Lâm Nhi, lúc này ngươi đến nơi này của ta, là có chuyện sao?" "Ừ." Diệp Lâm Nhi thúy xinh xinh lên tiếng, lập tức đi lên nắm Diệp Thiên tay vào phòng, mới đầy cõi lòng vui sướng nói, "Diệp Thiên ca ca, ta xế chiều hôm nay, cuối cùng đem một sinh chỉ pháp tu đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Lâm Nhi thật không dậy nổi, lúc này mới vài ngày thời gian, tựu sửa xong một sinh chỉ pháp. Yêu Thương nuốt phẳng vài cái Diệp Lâm Nhi tóc, Diệp Thiên không chút nào keo kiệt của mình ca ngợi chi tử. Diệp Lâm Nhi nhíu cái mũi nhỏ, ngây thơ nói ra, Diệp Thiên ca ca mới là tối rất giỏi. Lâm Nhi tu tập một sinh chỉ pháp dùng không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, ca ca lại chỉ dùng nửa ngày thời gian, nghĩ không kém biết có rất xa đấy. Diệp Thiên khỏe miệng co giật hạ xuống, nói, ở đâu a, ca ca chỉ là may mắn mà thôi. Tại này kiện sự tình thượng, Diệp Thiên một mực đều không từng chính thức suy nghĩ cẩn thận qua. Thậm chí hắn không biết chỉ dùng nửa ngày tiểu tu thành hạng nhất vũ kỹ là bởi vì chính mình thiên phú, hay là có nhiều hơn đặc thù không gian cái này một đạo nhân tố nguyên nhân. Trước hắn lại từ đến không có tu hành qua bất kỳ vũ kỹ nào, cho nên xuất hiện loại tình huống này, liền cá tham chiếu tìm khắp không đến, hắn tự nhiên cũng căn bản tìm không ra cụ thể nguyên nhân chỗ. Diệp Lâm Nhi tuy nhiên cũng không rõ Diệp Thiên khó xử, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ sẽ làm Diệp Thiên cảm thấy khó xử. Ngọt ngào cười cười, nàng thân thủ móc ra một quyển cũ kỹ ố vàng sách vợ nói, Diệp Thiên ca ca, đây là ta tu hành hết một sinh chỉ pháp sau, gia tộc ban thưởng cho vũ kỹ của ta bí tịch, cho ngươi trước học a. Diệp Thiên hướng sách vợ liếc qua, lập tức liền phát hiện phong trang thượng lớn nhỏ hai hàng chữ, Duệ Kim Quyền, tinh cấp hạ phẩm. 15 ngày học được hạng nhất vũ kỹ, đặt ở toàn cả gia tộc trong lịch sử mà nói, Diệp Lâm Nhi cái tốc độ này, căn bản là thuộc về trăm năm nhất ngộ tuyệt đại thiên tài. Như vậy tiềm lực cự đại người, đừng nói là ban thưởng nàng một quyển tinh cấp hạ phẩm vũ kỹ bí tịch, thậm chí là tinh cấp trung thượng phẩm bí tịch cũng tuyệt đối không tính qua. Chính là, nghĩ tới đây, Diệp Thiên trên mặt cơ thể lại nhịn không được run rẩy mấy cái. Nếu như nói 15 ngày sửa xong hạng nhất vũ kỹ, chính là trăm năm nhất ngộ cấp bậc chính là thiên tài, này chính mình tu hành vũ kỹ giờ tình huống, hẳn là tính thành cái gì? Chương 25, nhiều hạng huấn luyện. Sắp cười lắc đầu, Diệp Thiên lúc này mới thân thủ tiếp nhận Diệp Lâm Nhi truyền đạt bí tịch. Theo phong trang nhìn lại, bí tịch này rất rõ ràng thuộc về kim hệ vũ kỹ. Cũng không biết đạo gia tộc ban thưởng Diệp Lâm Nhi bí tịch này là có toan tính hay là vô tình ý, rất trùng hợp cùng Diệp Trọng tu hành bí tịch thuộc về cùng hệ không nói, hơn nữa hoàn toàn so với Diệp Trọng vũ kỹ đẳng cấp thấp nhất phẩm. Được rồi, kỳ thật Diệp Thiên cũng không nguyện ý rất muốn, nhưng bắt được quyển bí tịch này sau, ý nghĩ này nhưng lại không tự chủ được nổi đi lên. Diệp Lâm Nhi gặp Diệp Thiên mà người, cho là hắn là muốn tu hành bí tịch, liền nhẹ nhàng nói cá biệt, hẹn rồi ngày mai lại đến lấy bí tịch sau, liền như một làn khói đi ra ngoài, lưu lại cá yên tĩnh không gian làm cho Diệp Thiên tu hành. Diệp Lâm Nhi mới đi, Huyền Thanh Thanh âm liền lập tức vang lên, "Tiểu tử, cái này vũ kỹ bí tịch, ta khuyên ngươi còn là đừng học cho thỏa đáng. Cái này tinh cấp bí tịch xem như cực kỳ hiếm thấy thứ tốt, hơn nữa lại thuộc về mạnh nhất công kích kim hệ vũ kỹ, nếu không lấy ra học thượng một học đó mới là đáng tiếc căng." Bên cạnh nghiêng đầu, Diệp Thiên có chút ít nghi ngờ hỏi, "Vì cái gì không thể học bí tịch này?" Huyền Thanh ngữ khí khinh thường nói ra, "Tập mà không tinh, đối với ngươi tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi, bực này vũ kỹ căn bản là thuộc về đồ bỏ đi, theo ta thấy, hắn thậm chí đều so ra kém ngươi sở tu tập trôi qua thủy liệu thập bát trưởng. Đây chính là tinh cấp hạ phẩm vũ kỹ." Diệp Thiên nhịn không được kêu lên tiếng âm. "Hay nói giỡn, người nào không biết thần võ đại lục vũ kỹ phân cấp, có thể cũng coi là phân biệt rõ ràng. Mà ngay cả đồng cấp vũ kỹ lý thượng trung hạ tam phẩm, uy lực của nó đều có được tuyệt đối sai biệt. Càng không nói đến thần cấp cùng tinh cấp ở giữa khác nhau. Này đây, nghe Huyền Thanh nói cái này Duệ Kim Quyền đều so ra kém thủy liệu thập bát trưởng, Diệp Thiên ngoại trừ kêu to bên ngoài, còn vẻ mặt không thể tin. Hết lần này tới lần khác Huyền Thanh tựa hồ như trước không có ý định giải thích, tại trong không gian hừ hừ vài tiếng, hắn nói, "Dù sao tùy ngươi, nếu như ngươi tu tập cái này cái gì tinh cấp hạ phẩm vũ kỹ lời nói, cũng đừng trở lại học ta giáo vũ kỹ của ngươi chính là." Cái này, Diệp Thiên mà ngơ, trong nội tâm lập tức do dự lên. Thật lâu sau, hắn chỉ có thể chán nản thở dài, "Được rồi, cái này tinh cấp vũ kỹ, ta buông tha cho." Nói ra mấy chữ này thời điểm, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trận trận đau lòng. Thật vất vả đụng phải một cái tu tập cao giai vũ kỹ cơ hội, lại bị Huyền Thanh sinh sinh cho nói buông tha cho. Điều này có thể không làm cho Diệp Thiên cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Cũng may là hắn đối Huyền Thanh muốn dạy cho vũ kỹ của mình đầy cõi lòng chờ mong, nếu không Diệp Thiên thật không dám cam đoan chính mình có thể nhịn tu tập cái này Duệ Kim Quyền xúc động. Buông tha cho mới là lựa chọn chính xác. Huyền Thanh thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, lập tức nói ra, "Được rồi, buổi chiều còn có chút thời gian, ngươi đang ở đây đống kia vứt đi vũ khí trùng chọn bà tốt đi một chút kiếm, sau đó tiểu chuẩn bị ứng phó buổi tối huấn luyện a." Nói xong, Huyền Thanh liền yên lặng xuống dưới, đặng Diệp Thiên tiến vào không gian thời điểm, hắn càng rút về đại thiết bài, cũng không biết là tại dưỡng thần hay là duy trì những thứ khác sự tình gì. Theo trong góc lấy ra bả coi như đầy đủ kiếm sau, Diệp Thiên liền về tới trong hiện thực. Hiện tại không thể tùy tiện hấp thu thiên địa khí, cho nên buổi chiều đến tối thời gian, Diệp Thiên cơ hồ đều là tại chán đến chết vượt qua. Mãi cho đến nửa đêm, chính là bình thường Diệp Thiên bắt đầu quét rác lúc kia, Huyền Thanh mới lần nữa xuất hiện, cũng phân phó Diệp Thiên dựa theo hắn ngày hôm qua theo lời, trước tiến hành lần thứ nhất thiên địa khí hấp thu, sau đó thừa dịp trong cơ thể lực lượng bành trướng cảm giác còn đang trước, nhanh chóng vây quanh Diệp gia bảo chạy lên hai vòng. Gần kề qua một ngày thời gian, Diệp Thiên thể lực phải có được rõ rệt tăng lên. Ngày hôm qua hắn còn cần cắn răng tại cực hạn trạng thái hạ trèo trống, nhưng là hôm nay hắn cũng đã có thể tại thể lực tiêu hao hết trước, liền chạy xong suốt hai vòng 360 dặm lộ trình. Điểm này làm cho Diệp Thiên cảm giác được thập phần kinh hỉ, đồng thời cũng ý thức được Huyền Thanh theo lời tu hành phương pháp, hiệu suất xác thực nếu so với chính mình một mình lục lọi muốn cao hơn rất nhiều. Tốt lắm, tiến hành bước tiếp theo huấn luyện a. Huyền Thanh lại đối loại tình huống này nhìn như không thấy. Hắn đem Diệp Thiên buổi chiều lấy ra trường kiếm ném ra ngoài không gian, liền lập tức phân phó Diệp Thiên tự hành rút kiếm nhanh đâm 2000 hạ. Dựa theo Huyền Thanh theo như lời, đây là dạy mình vũ kỹ bước đầu tiên, cho nên Diệp Thiên đối với cái này tràn đầy hứng thú. Mang theo kiếm, tùy ý tại bảo ngoại tìm một chỗ coi như yên lặng đất trống, Diệp Thiên liền giơ kiếm bá một tiếng đâm đi ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không phải loại không biết huấn luyện là vật gì đứng đốc, từ lúc giơ kiếm trước, hắn liền tại trước mặt trên một cây khô tìm một cái quyền đầu lớn tiểu quyền, vì chính là mỗi lần kiếm đâm đều hướng phía cùng một chỗ. Mặc dù Huyền Thanh không nói, Diệp Thiên cũng biết cái này kiếm đâm 2000 hạ, tuyệt đối không phải cầm kiếm tùy tiện đâm loạn một trận có thể qua loa cho xong, nếu không nghe lời điều này cũng làm cho không thể xưng là huấn luyện. Đốc. Lần thứ nhất đâm kích trúng mục tiêu vòng tròn ở giữa, Diệp Thiên nhịn không được nhếch miệng cười cười, cái này khởi đầu tốt đẹp tuy nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng là cũng đủ làm cho hắn có thể cao hứng một lát. Đưa cánh tay rụt rụt thu hồi kiếm, Diệp Thiên lần nữa nhắm vào vòng tròn đâm ra. Ngu ngốc, ngươi tiểu tử này tiểu như thế kiếm đâm. Huyền Thanh thanh âm tại Diệp Thiên đâm ra kiếm thứ hai trước tiểu vang lên. Hắn quả thực chính là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dường như quát, lão phu cho ngươi kiếm đâm 2000 hạ, không chỉ có riêng chỉ là đem kiếm đâm đi ra ngoài đơn giản như vậy, mà là phải đi qua rút kiếm, nhanh đâm cùng với vào vỏ cái này ba bước, hơn nữa cái này ba cái động tác không riêng yêu cầu cuối cùng đánh trúng chuẩn xác độ, còn phải dùng tốc độ nhanh nhất nối liền, công tác liên tục. Diệp Thiên há to miệng, nói, phiền toái như vậy a? Chờ ngươi luyện chín, tiểu cũng không cảm thấy phiền toái. Huyền Thanh trả lời một câu, nói, hiện tại bắt đầu luyện tập a, hôm nay tới trước 2000 hạ. Sau lão phu hội căn cứ sự tiến bộ của ngươi đến điều chỉnh mỗi ngày sở muốn luyện tập số lần. Đó. Diệp Thiên lầm bầm lên tiếng, lập tức thu kiếm vào vỏ. Dựa theo Huyền Thanh theo như lời, cái này ba cái động tác cần công tác liên tục. Như vậy đang thi triển động tác trước, Diệp Thiên cảm thấy thì có tất yếu tích xúc khí lực, sau đó thông qua đem khí lực bạo phát đi ra trong nháy mắt đó, mau chóng hoàn thành tất cả động tác. A. Ngưng thần một lát, Diệp Thiên đột nhiên hai mắt đại trường, tay phải nắm trường kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, dùng nhanh phong xét đánh loại tốc độ, thẳng tắp hướng lúc trước hắn trô bơi vòng tròn đâm tới. Có lẽ lúc này đây, bởi vì tâm treo như thế nào đem động tác làm được hoàn mỹ, cũng có lẽ là rút kiếm một bước này đột nhiên khiến cho hắn phân ra tâm, một kiếm này đâm đến trên cây sau, lại chạy hướng vòng tròn vài tấc xa. Phải biết rằng hắn chỗ đứng phương vị, cách thân cây chỉ có hơn phân nửa trượng cự ly. Trong một cùng gần dưới tình huống đem kiếm đâm chết, dù là Diệp Thiên có thể dùng sơ học mới luyện cho rằng lấy cớ, lại cũng nhịn không được nữa cảm thấy trận trận tinh lình. "Tiểu tử, ngươi tại làm gì? Rõ ràng không làm cuối cùng một bước." Huyền Thanh tức giận thanh âm, càng làm cho Diệp Thiên ra mặt đỏ ửng hồng. "Đúng vậy à, vừa rồi lao nhân này xác thực yêu cầu mình công tác liên tục làm xong ba bước, nhưng bởi vì đâm chật nguyên nhân, Diệp Thiên đều đã quên tiến hành một bước cuối cùng." Chiếc ử thu hồi trường kiếm, Diệp Thiên chỉ có thể an ủi mình nói, "Tính, vừa rồi này hạ không tính, hiện tại mới chính thức bắt đầu." "A." "Quắc." "Cắt." Hạ một thời gian ngắn, Diệp Thiên tụ lực kiếm đâm thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng bởi vì hắn xuất kiếm giờ nhớ kỹ chặn đánh chung, đánh chúng sau vừa muốn lo lắng như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi. Cứ như vậy cần chiêm tiền cố hậu duyên cớ, khiến cho Diệp Thiên tại lao trưởng trong một đoạn thời gian chúng mục tiêu tỷ lệ đều địch do người, mà ngay cả vòng tròn quanh thân vỏ cây đều bị hắn cắt đứt xuống dày đặc một tầng, có thể cái kia tùy ý bơi khắp ra vòng tròn lại như cũ bảo vệ ở lại nơi đó. Đến 1500 hạ thời điểm, Diệp Thiên cũng bắt đầu chính mình chửi mình đần. Cái này ba cái động tác lại nói tiếp cũng không khó à, so về hắn tu tập trôi qua thủy liệu thập bát trưởng cùng một sinh chỉ pháp trung tùy ý một loại, thoạt nhìn đều muốn đơn giản gấp 10 gấp trăm lần, có thể hết lần này tới lần khác đâm hơn 1000 hạ, tiêu hao chừng 2 canh giờ, hắn nhưng như cũng không có cách nào khác nắm giữ. Cầm vũ kỹ tu hành trình tự mà nói, hắn chỉ sợ liền sơ dòm con đường trình độ đều chưa từng đạt tới. Thậm chí, sắp hoàn thành hai trước hạ luyện tập thời điểm hắn một cái không cẩn thận, thu kiếm vào vỏ thời điểm đem chính mình cho vạch phá ra. Tuy nhiên chỉ là bị căn bản không tính là cái gì vết thương nhẹ, nhưng cái này lại đối Diệp Thiên bị thành không nhỏ đả kích. Hắn vốn cho là chính mình học cái gì đều rất nhanh mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác loại này cơ hồ có thể xem như cơ bản động tác vài cái trình tự, lại đem hắn cho khó được chân mày hiện sầu. Huyền Thanh lão nhân, ta đây là. Há to miệng, Diệp Thiên đều không biết mình trong lòng là cái gì tư vị. Hết lần này tới lần khác Huyền Thanh lúc này còn hừ hừ đả kích hắn nói, tiểu tử, như thế đơn giản vài cái động tác, ngươi hao phí hơn 2 canh giờ đều không có học được, thật là đần đến ra. Ngày mai nhiều hơn nữa luyện nhất thiên hạ, ta lại muốn nhìn, ngươi khi nào có thể đạt tới cái này vài cái động tác sơ cấp giai đoạn. Ta còn không có đạt tới sơ cấp giai đoạn. Diệp Thiên nháy nháy con mắt, quả thực là bị đả kích lớn. Bất quá sau một khắc, hắn đã bị Huyền Thanh mặt khác một phen phân phó rời đi chú ý, tiểu tử, nay thiên kiếm đâm tu tập đến nơi đây coi như xong. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi cái này Diệp gia bảo nói đó có so với trọng vật nặng? Diệp Thiên lầm bầm hạ xuống, nói, so với trọng vật nặng, này phải là thử huấn sân bãi thượng những kia sức nặng 3000 cân sư tử bằng đá. 3000 cân? Nộ, vậy chúng ta tiếp theo hạng huấn luyện để lại tại thử huấn trên trận. Huyền Thanh trầm ngâm hạ xuống, phân phó nói, cử bổng sư tử bằng đá 100 cái sau, buổi tối huấn luyện hạng mục có thể đã xong. Cử bổng? 100 cái? Diệp Thiên mở to hai mắt nhìn, sợ ngây người dường như thì thào nói ra, đây chính là 3000 cân sư tử bằng đá a, đừng nói là 100 cái. Ta mấy ngày hôm trước ngay cả đám hạ đều không dơ lên qua. Cử động không đứng dậy, thư hử. Huyền Thanh nhưng căn bản mặc kệ hắn những này, nói, vậy ngươi tiểu tự mình nghĩ biện pháp. Tóm lại ngươi nếu có một việc làm không được, vậy thì muộn một năm dạy cho ngươi vũ kỹ, hai kiện sự tình làm không được, vậy thì đẩy sau hai năm, ba vận.
Tốt lắm, ta nghĩ biện pháp chính là.
Diệp Thiên bị hắn cái này một năm hai năm nói vô cùng nhức đầu, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại hắn nói tiếp xuống dưới sau, liền xoay người hướng thử vấn trường đi đến. Trên thực tế Diệp Thiên nói cử động không dậy nổi sư tử bằng đá, đây chẳng qua là y theo nửa tháng trước lực lượng đang nói, mà ở về sau trong nửa tháng, hắn không chỉ có bởi vì bị thương nguyên nhân, tại trong không gian hung hăng tu hành hơn phân nửa năm không gian thời gian, hơn nữa hiện tại tiếp nhận rồi huyền thanh không chế đính huấn luyện, vừa vặn đột phá một cái cực hạn hàng rào. Như vậy vài cùng tổng hợp lại, cũng là chưa hẳn không thể đạt tới huyền thanh chỗ sách huấn luyện tiêu chuẩn.
Chương 26, phản phất giống như từ trước.
147, 148, 149, 150. Hô. Vung tảng đá sư từ sau, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cánh tay nhuyễn chân tô. Lào đảo đi về phía trước hảo một hồi, hắn mới tính ổn định tiến độ. Đây đã là Diệp Thiên tiến hành huấn luyện đệ 13 ngày. 13 ngày, theo tối sơ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cử bổng sư tử bằng đá trăm hạng, đến 7 ngày trước đột phá một cái lực lượng cực hạn, rồi đến hiện nay cử bổng 150 cái mới có thể đạt tới cực hạn trạng thái. Có thể nói 13 ngày huấn luyện, làm cho hắn cơ hồ gia tăng rồi 2 thành lực lượng. Đương nhiên, cái này 2 thành cũng chỉ là bảo thủ phòng trường mà thôi. Dù sao theo hiện tại tính ra, Diệp Thiên cử bổng sư tử bằng đá số lần so với lần đầu tiên nhiều hơn gần nữa, tuy nhiên lực lượng gia tăng cũng không thể dùng cử bổng số lần đến tính, nhưng đánh chiết khấu nói hắn lực lượng gia tăng 2 thành, tự nhiên không tính vi qua.
Tiểu tử, nghỉ ngơi tốt bỏ đi, vậy thì tiếp tục kế tiếp huấn luyện.
Đợi Diệp Thiên hô hấp dần dần gần như vững vàng chi tích, Huyền Thanh thúc dục nhắc nhở thanh âm lại lần nữa vang lên. Tại đây 13 ngày trong khi huấn luyện, hắn theo như lời trôi qua lời nói cũng không nhiều, hơn nữa cơ hồ vượt qua 8 phần lên tiếng, đều là tại dặn dò Diệp Thiên tiếp tục huấn luyện. Mà ở Diệp Thiên tất cả huấn luyện khoa lý mặt, không chỉ có ban đầu nhất xuất hiện chạy cự ly giải, kiếm đâm cùng cử động vật nặng, còn có các loại áp chân cánh tay động tác, cùng với đứng ở khó khăn lắm có thể chèo chống thân thể của hắn sức nặng trên nhánh cây, kết lực duy trì cân đối hàng ngũ. Mặt khác phụ trọng bơi lội, đỉnh đầu mãn bạc thủy chất trung bình tấn một chút sự tình, Huyền Thanh cũng sẽ thỉnh thoảng một hai ngày làm cho hắn luân chuyển huấn luyện một hồi. Cái này từng mục một huấn luyện xuống, chỗ tiêu hao thời gian căn bản làm cho Diệp Thiên đều không ngủ. Nếu không bởi vì có màu xám không gian thời gian kém làm cho hắn nghỉ ngơi, cùng với Huyền Thanh cung cấp đan dược cung cấp nuôi dưỡng, chỉ sợ Diệp Thiên chỉ cần 2-3 ngày cũng đã hao hết tinh lực mà chết. Bất quá dù vậy, Diệp Thiên những ngày này cảm thụ cũng chỉ có một chữ, thì phải là mệt mỏi. Có thể không mệt mỏi sao? Tuy nhiên các hạng cung cấp cũng không thiếu, hơn nữa mỗi ngày Diệp Thiên tại bắt đầu huấn luyện trước, tinh khí thần đều là toàn bộ mãn, chỉ khi nào bắt đầu huấn luyện, dù là chỉ là tiến hành hấp nhất, thân thể của hắn mỗi hạng trạng thái sẽ gặp lập tức tiếp cận cực hạn. Hơn nữa tại loại này cực hạn trạng thái phía dưới, hắn chỉ có thể hơi chút thở gấp thượng hai cái khí, sẽ gặp bị Huyền Thanh thúc dục tiến hành tiếp theo hạng. Có thể nói, Diệp Thiên những ngày này, thân thể cùng sinh lý đều một mực duy trì tại cực hạn trong trạng thái. Mà loại này trạng thái, làm cho hắn tại nhiều khi đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được cực hạn hàng rào. Tuy nhiên duy trì cực hạn trạng thái thật sự mệt chết đi, nhưng Diệp Thiên cũng rất hưng phấn phát hiện, chỉ cần bảo trì như thế trạng thái tiến hành huấn luyện, như vậy cực hạn hàng rào vô luận lúc trước như thế nào chắc chắn, cũng đều sẽ ở trong khi huấn luyện chậm rãi mềm hóa. Cho đến một ngày nào đó đột phá căn bản không cần tích xúc đánh sâu vào, đều có thể nước chảy thành sông tự nhiên thành công. Cái này 13 ngày, hắn càng trước sau tại lực lượng, thể lực, tính nhẫn mại cái này ba trong cổ đột phá qua cực hạn. Cũng là bởi vì từng có đột phá, Diệp Thiên mới đúng Huyền Thanh điều chi đạo huấn luyện hạng mục, tràn đầy không gì sánh kịp hứng thú. Thậm chí đến hiện tại, hắn đã sẽ không đi hoài nghi Huyền Thanh bất luận cái gì thuyết pháp, mà chỉ để ý nghe lệnh làm việc. Tựa như hiện tại, vừa cử bổng 150 cái đạt tới lực lượng cực hạn, Huyền Thanh lên tiếng sau Diệp Thiên cũng rất tự giác bắt đầu rồi tiếp theo hạng huấn luyện. Chắc trung bình tấn. Lại nói tiếp, khả năng rất nhiều người hội cảm giác chắc trung bình tấn cũng không cần quá nhiều tiêu hao, thậm chí có thể tịch cơ sự khôi phục sức khỏe lượng thể năng. Nhưng thật đáng tiếc chính là, Diệp Thiên cảm thấy chắc trung bình tấn cần có tiêu hao, so với cử động vật nặng còn nhiều hơn thượng rất nhiều. Bởi vì, chắc trung bình tấn cần ngồi chồm hổm đủ cá nửa canh giờ, nhưng lại muốn lên đỉnh đầu phóng một mãn bạc thủy, cũng không được rơi vai tiết. Thời gian quá dài, phải cần tiểu không hề chỉ là thể lực, mà là nhẫn mại lực cùng tâm trí. Hoặc là nói, càng về sau chính là cắn chặt răng kiên trì, thậm chí về sau chỉ cần hơi chút buông lỏng khí, Diệp Thiên tiểu tuyệt đối sẽ trực tiếp gục xuống, sau đó mấy ngày ở vào thoát lực trạng thái. Đương nhiên, loại này hậu quả cũng không phải Diệp Thiên tự mình kinh nghiệm, mà là Huyền Thanh nói ra được. Hơn nữa đồng thời ở nơi này hắn cũng nói cho Diệp Thiên, người thân thể là một tòa vô cùng bảo khố, chỉ có không ngừng đào móc mới có thể phát hiện làm cho người mừng rỡ thành quả, mà một khi đình chỉ thì sẽ nhanh chóng chạy tại bình thường. Đỉnh hảo bể cá ngồi xổm xuống trung bình tấn, Diệp Thiên thừa nhận thể lực tiêu hao thời điểm, tâm tư nhưng lại một khắc không có từng đình chỉ qua. Hắn tại dư vị hôm nay kiếm đâm giờ tình huống. Cái này trong hơn 10 ngày, mỗi lần ngồi trên ngựa thời điểm, hắn sẽ đối kiếm đâm tình huống tiến hành cả để ý, dù sao đây là hắn tất cả huấn luyện hạng mục lý, duy nhất được cho có thể đi vào công khoa không nói, hơn nữa cũng là cần có nhất tự hỏi chuyện tình. Khác hạng mục chỉ cần thể lực hoặc là lực lượng các loại, nhưng kiếm đâm lại cần rất nhiều kỹ xảo. Đúng vậy, chính là kỹ xảo. Theo ngày thứ 3 kiếm đâm trong khi huấn luyện, Diệp Thiên liền phát hiện nếu muốn chặn đánh chung mục tiêu, cần quán chú rất nhiều kỹ xảo ở bên trong mới được. Rút kiếm lại không cần nhiều lời, đây chẳng qua là đơn giản nhất trình tự, nhưng là từ kiếm đâm bắt đầu, trong lúc này tiểu bao hàm rất nhiều kỹ xảo. Thân thể cánh tay khống chế, lực lượng lớn nhỏ vận dụng, nhãn lực hòa bình nhất định kết hợp. Các loại gì đó đều bao hàm đang nhìn giống như đơn giản một kiếm trong. Thì ra là theo ngày thứ 3 bắt đầu, hắn mới tỉnh ngộ khó trách ngày đầu tiên luyện tập giờ, chính mình căn bản sở không tới con đường, cái này căn bản là đến giản rồi lại đến phồn một kiếm, nếu muốn thông hiểu đạo lý, lại còn muốn có đem có công mài sát, có ngày nên kim bền lòng cùng công phu lại vừa. Thì ra là theo minh bạch điểm này bắt đầu, Diệp Thiên mỗi ngày đều lợi dụng chắc trung bình tấn như vậy khe hở, đến bản này chỗ lĩnh ngộ đến kỹ xảo, tiến hành biện chứng cùng cả hợp, dĩ cầu tiếp theo có thể càng tiến một bước, đạt tới huyền thanh theo lời cảnh giới thứ nhất. Thời gian tại Diệp Thiên tự hỏi trung chậm rãi quá khứ. Không sai biệt lắm sắp hừng đông thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên bị trên thân thể chuyển đến cảm giác cắt đứt suy tư. Nhíu nhíu mày, hắn chú ý trở lại trên thân thể sau, lập tức phát hiện mình bởi vì đỉnh đầu bể cá nguyên nhân, cổ bả vai vô cùng đau nhức không nói, nhưng lại đã xảy ra cực tốc rất nhỏ run rẩy, ngưng tụ tại thân thể cái này một mảnh khu vực lực lượng, tựa hồ tùy thời đều có thể chịu không được áp lực mà phát sinh tán loạn. Có thể dù vậy, vai cái cổ chỗ trạng thái còn chỉ có thể coi là tương đối nhẹ vi. Nguy hiểm nhất có thể sợ địa phương thuộc về chân, chỗ đó khối cơ thể không sai biệt lắm đã co rút quấn quýt lên, kinh mạch mạch máu cũng bởi vì đã bị động lại mà xuất hiện đoạn đoạn và mẹo, rất giống là trên đùi bị người thả có vài con run. Loại trình độ này thân thể tình huống, tự nhiên cho Diệp Thiên mang đến cự đại thống khổ. Lực lượng sớm theo thời gian trôi qua mà ly khai thân thể, giờ phút này Diệp Thiên ngoại trừ cắn răng, trong lòng không ngừng cho mình khuyến khích ngoại, liền không tiếp tục biện pháp khác có thể cải thiện. Trước kia kinh nghiệm nói cho hắn biết, giờ phút này tối tin cậy chỉ có nghị lực cùng bền lòng, kiên trì mới có thủ được vân mở gặp nhật nguyệt thời điểm. Giang giác. Tại mặt trời phá vỡ thần hy, hiện ra đệ nhất ti ánh dạng đông thời điểm, Diệp Thiên trong thân thể đột nhiên vang lên quen thuộc, giống như nghe nhầm loại vỡ tan tiếng vang. Phát giác cá nửa canh giờ đã qua, Diệp Thiên mới thật dài thở dài khẩu khí, rốt cục lại nên đón lần thứ nhất đột phá. Thu hồi trung bình tấn, Diệp Thiên hoạt động bắt tay vào làm chân, cố gắng bị xua tan trong thân thể bùn rùn cảm giác thời điểm. Huyền Thanh hết sức hài lòng thanh âm đúng giờ vang lên, không sai, tiểu tử. Cái này hơn 10 ngày tới cực hạn huấn luyện, ngươi làm phi thường tốt. Diệp Thiên bên cạnh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, thật không, ta đây có thể đạt tới đến ngươi dự đoán trình độ. Lão phu dự đoán trình độ, ngươi tiểu tử sợ là còn phải cố gắng 3 năm mới có thể đạt tới a. Huyền Thanh mỉm cười chối bỏ một câu, lại nói tiếp, bất quá, ngươi tiểu tử trình độ mặc dù kém, nhưng là liền lão phu đều cảm thấy bội phục. Thậm chí tại đây trong hơn 10 ngày, lão phu sẽ không từng đã từng gặp ngươi tiểu tử hô qua mệt mỏi, cũng không còn gặp ngươi từng có dù là một tia buông tha cho chi tâm. Ngươi tiểu tử a, đã chuẩn bị cường giả cơ bản tố chất. Diệp Thiên nghe xong có chút mê hoặc, nói, cái gì gọi là cường giả cơ bản tố chất? Huyền Thanh quả quyết quát, ý chí, cứng cỏi bất khuất đắc ý chí. Chỉ có chuẩn bị loại vật này, mới có thể không ngừng đụng chạm đến cực hạn hàng rào, mới có thể không ngừng siêu việt mình, tiến hóa bản thân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cuối cùng nhất đạt được thành công. Diệp Thiên nhếch miệng sờ lên cái mũi, nói, yên tâm, ta nhất định có thể thành công. Không chỉ vì mình, là trọng yếu hơn là một năm sau trận kia quyết đấu. Đây là Diệp Thiên trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Hơi chút hồi phục thể lực, chấm dứt hôm nay ban đêm tu hành sau, Diệp Thiên liền về tới gian phòng của mình. Thừa dịp lúc này đến không gian đi ngủ thượng một giấc, hoàn toàn khôi phục tinh lực là chuyện phải làm, nếu không cả ban ngày đều không tinh thần, đó cũng không phải là vật mỹ diệu chuyện tình. Giờ mẹo mạn, Diệp Thiên theo ngồi xếp bằng trung bỗng nhiên thanh tỉnh. Mở to mắt một sát na kia, trong mắt của hắn tinh mang bùng lên mấy cái, mới chậm rãi nạp tại bình tĩnh. Nhẹ nhàng linh hoạt từ trên giường nhảy lên rơi xuống mặt đất, Diệp Thiên nắm chặt lại nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Mỗi lần tiêu hao hết thể lực lại hoàn toàn khôi phục sau, Diệp Thiên đều rõ ràng cảm giác được, chính mình so với một ngày trước có nhảy vọt tiến bộ. Loại này mỗi ngày đều phát hiện mình trở nên mạnh mẽ thiết thực cảm giác, làm cho Diệp Thiên càng ngày càng tự tin đồng thời, tâm tính cũng đã xảy ra một chút rất nhỏ biến hóa. Từ trước hắn vẫn cho rằng, chính mình trở nên mạnh mẽ sau nhất định phải làm cho tất cả gia tộc đệ tử lau mắt mà nhìn, có thể trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, tự tin tích lũy tới trình độ nhất định sau, hắn rồi lại cho rằng, hoàn toàn không cần phải vì 6 năm tới khuất nhục mà bày ra tự thân thực lực. Bởi vì tất cả đối với hắn khinh thị mục quang, căn bản, tiểu chỉ là một chê cười. Từ nơi này một điểm nhìn lại, chúng ta Diệp Thiên hôm nay đã đứng ở một cái khác độ cao. Tại bao quát Diệp gia bảo trong phần đông thiếu niên, loại tâm tính này hiện ra trong mà biểu hiện tại ngoại, cho nên mới có hắn không nghĩ, hoặc là khinh thường sẽ cùng gia tộc các thiếu niên so đo tình huống. Đi vào tập huấn trường đứng lại, Diệp Thiên tựa như cùng đi ngày đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần, sau đó chậm đợi buổi trưa đã đến. Theo chiến bỏ đi Diệp Tuấn sau, gia tộc các thiếu niên tiểu sẽ không đi giống như trước đồng dạng, không có việc gì cầm Diệp Thiên tới lấy vui mừng. Mặc dù Diệp Thiên hôm nay như trước không hề chân khí như cá người thường, có thể nghe nói qua hắn có thể so với Tam Lưu võ giả lực công kích lượng, còn muốn không có việc gì trêu chọc Diệp Thiên người. Đều trước nghĩ kỹ chính mình có đủ hay không thực lực. Cho nên từ đó về sau, Diệp Thiên ở trên buổi trưa tuy nhiên hay là hành động chân chạy làm việc lặt vặt nhân vật, nhưng ngoại trừ chân chính có người có chuyện tìm hắn hắn mở bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều phi thường thanh nhàn. Diệp Thiên hiện tại đã thành thói quen cả buổi sáng thanh nhàn, cho nên mỗi ngày đứng ở chỗ này sau, hắn tại nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, phải dựa vào suy tư kiếm đâm việc đến giết thời gian. Nhưng là hôm nay, tình huống tựa hồ đại hữu bất đồng. Cơ hồ là Diệp Thiên mới đứng ở lão trên vị trí không bao lâu, đã có người đi ra làm cho Diệp Thiên chân chạy đi lấy thang hải. Sau đó chờ hắn trở về còn không có nghỉ ngơi một hơi thời điểm, người này rồi lại đột nhiên nói cho hắn biết nói, đó, ta nhớ ra rồi, cầm hai tựa hồ vô dụng, Diệp Thiên ngươi sẽ giúp ta đưa trở về à? Diệp Thiên lập tức nghe được lời này trêu chọc ý, ngẩng đầu, hắn lập tức phát hiện người này lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy trêu tức ý, hơn nữa ở bên cạnh hắn, còn có ước chừng 10 người đồng bạn đều cười hì hì nhìn mình, này trêu chọc hương vị phi thường rõ ràng. Con mắt có chút híp híp, Diệp Thiên đã là nhận ra cái này 10 người. Mà ở nhận ra bọn họ sau, Diệp Thiên liền không nhịn được mở miệng hỏi một câu, "Diệp Viêm, các ngươi không phải theo trấn Bắc Đại Nguyên Soái đi trước trong quân sao, tại sao lại đã trở lại?" Đúng vậy, trước mắt cái này mười mấy gia hỏa, rõ ràng chính là bán buôn đi trong quân người. Nhưng là hiện tại hắn môn rồi lại đang ở Diệp Gia Bảo, tự nhiên làm cho Diệp Thiên cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Diệp Thiên sẽ biết trong đó căn do. Bởi vì khi hắn hỏi ra câu nói kia thời điểm, trước mắt dẫn đầu Diệp Viêm đầu tiên là sắc mặt thường hồng, sau đó rất là tức giận quát, "Diệp Thiên, chúng ta vì cái gì trở về, ngươi cái phế vật này cũng có tư cách hỏi. Còn không mau mau giúp ta bả giày thả lại đi, nếu không ta tất nhiên cho ngươi tiểu tử chịu không nổi." Nhìn bộ dáng này, Diệp Viêm bọn họ mười mấy người hẳn là bị trong quân đào thải, cho nên mới quay trở lại Diệp Gia Bảo tới a. Khoe miệng có chút run rẩy hạ xuống, Diệp Thiên xoay người liền hướng đi trở về, dựa theo Diệp Viêm phân phó giúp hắn bả giày lại thả lại đi. Mặc dù đối với Phương rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn chính mình, nhưng Diệp Thiên nhưng lại căn bản chẳng muốn tới so đo. Bất quá là tam lưu trung giai cảnh giới, hơn nữa còn là bị loại bỏ trở về đáng thương gia hỏa, lại tra đạp lời của đối phương, tựa hồ quá mức tàn nhẫn điểm a. Ôm như thế tâm tính, Diệp Thiên ở trên buổi trưa trong, trước sau giúp bọn hắn mười mấy người này cầm hài, lấy quần, đưa nước. Như vậy tới tới lui lui chạy hơn 10 thang, cũng căn bản không có phát ra nửa điểm phản bác thanh âm. Hắn loại này làm, lập tức làm cho tất cả gia tộc thiếu niên cho rằng, từ trước cái kia nhu nhược có thể khi dễ Diệp Thiên, lại đã trở lại. Chương 27, không có sai biệt. Dù sao, Diệp Tuấn bị đánh ngã chuyện tình đã qua không ít thiên. Vị tốt lắm vết sẹo đã quên đau. Tất cả mọi người cũng thường thường hội trong tiềm thức đi xem nhẹ những kia không cách nào lý giải hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tuấn bị người thường đánh bại chuyện tình thì dần dần bị phần lớn người quên lãng. Hơn nữa coi như sơ tình huống mà nói, Diệp Thiên tại đánh bại Diệp Tuấn trước, một mực đều ở vào không hề có lực hoàn thủ trạng thái, cho nên rất nhiều người đã nghĩ đương nhiên cho rằng, lần kia sự kiện chỉ là Diệp Thiên may mắn mà thôi. May mắn bắt được một cái cơ hội, hoặc là nói đầu cơ lấy xảo, cái này tự nhiên không thể tính làm thực lực chân chính. Nay đây chúng gia tộc thiếu niên gặp Diệp Thiên trước sau như một, bị Diệp Viêm bọn người trêu chọc mà không dám nói nữa sau, dĩ nhiên là cho là hắn là vì e ngại, mà không dám đi trêu chọc Diệp Viêm bọn họ một đám mười người. Vì sao e ngại? Còn không là bởi vì hắn thân mình không có thực lực. Phàm là chân khí tu vi nhập môn, cũng tuyệt đối không cam lòng tại bị người như thế trêu chọc. Nói trở lại, chân khí nhập môn võ giả, mọi người cũng không trở thành đi lấy hắn tìm niềm vui. Cho nên vô luận theo phương diện nào đến xem, ngoại trừ Diệp Thiên như trước nhu nhược bên ngoài, vấn đề này không cách nào dùng mặt khác thuyết pháp để giải thích. Như vậy nhận định sau, chúng gia tộc thiếu niên tựa như lúc trước đồng dạng, tất cả đều dấn thân vào đến trêu chọc Diệp Thiên trong hàng ngũ. Hết lần này tới lần khác, dù cho đối mặt như thế rõ ràng tới cực điểm trêu chọc, Diệp Thiên lại căn bản không có sinh khí không nói, ngược lại vẻ mặt thản nhiên tới tới lui lui chạy hơn 10 thang. Mãi cho đến buổi trưa mọi người tập huấn xong, hắn mới ngừng nghỉ xuống. Mà lúc này đây, Diệp Viễn Sơn tựa hồ cũng muốn gom góp thú, tới hắn phân phó nói, "Diệp Tiên, ngươi đã thương thế tốt lắm, kia buổi tối quét rác sông cứ tiếp tục đón lấy duy trì à, thay ngươi hai người kia ta có an bài khác." "A." Diệp Tiên lạnh nhạt gật gật đầu, ứng thừa xuống sau mới kịp phản ứng, như thế nào dường như hết thảy lại nhớ tới từ trước. Thì trước quét rác, gắt, cái này rõ ràng chính là trước kia Diệp Tiên mỗi ngày phải làm chuyện tình. Hôm nay Diệp Viễn Sơn càng làm nhiệm vụ giao trở về, mặc dù nói đứng dậy hẳn là vừa gặp lúc đó, nhưng làm cho chúng gia tộc thiếu niên nhìn ở trong mắt, lại hiển nhiên có mặt khác một tầng hương vị. Thậm chí, tại tập huấn sau khi kết thúc, Diệp Viêm còn vẫn thét to nói, "Diệp Tiên, trước không đội đi, ca ca ta nơi nào còn có một đống bị thay thế bít tất, người giữa chưa rút ra cá không tranh thủ thời gian giúp ta cho giặt sạch hàng khô. Ngày mai ta huấn luyện về sau phải mặc. Rửa bít tất, dường như không phải ta chuyện nên làm a." Diệp Thiên con mắt có chút híp híp, trực tiếp cự tuyệt Diệp Viêm yêu cầu này. Chạy chân chạy còn chưa tính, bang cầm vài thứ lại đưa trở về, những này rõ ràng thuộc về trêu chọc cử động. Diệp Thiên cũng có thể không đi so đo. Dù sao theo trên danh nghĩa mà nói, hắn đứng ở chỗ này cương làm chính là chút ít sự, có thể rửa bít tất, nhưng tuyệt không phải Diệp Thiên mong muốn. Cái này đã vượt qua trêu chọc phạm vi, chuẩn xác mà nói hẳn là thuộc về vũ nhục. Mặc dù Diệp Thiên tính tình dù cho, nếu không muốn cùng bọn họ những người này so đo, thực sự tuyệt không khả năng tự làm ti tiện đi cho Diệp Viêm làm rửa bít tất này đặng sự tình. Hướng Diệp Viêm lắc đầu, Diệp Thiên cũng không nhiều hơn nữa lời nói, xoay người chuẩn bị trở về đi ăn cơm, sau đó bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Có thể hắn nhấc chân còn chưa đi thượng hai bước, Diệp Viêm liền mang theo phía sau hắn đám người kia, dầm thoáng cái chạy tới đưa hắn vây quanh. Hơn nữa hùng hùng hổ hổ quát, "Diệp Thiên, ngươi tiểu tử đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ta cho ngươi mặt mũi mới khiến cho ngươi đi rửa bít tất, không để cho mặt mũi ngươi." "Hừ hừ." Hắn giơ cử động nắm tay, trên nét mặt uy hiếp ý tứ hàm xúc, rõ ràng đến 3 tuổi bút bê đều có thể đơn giản nhìn ra. "Bỏ đi." Diệp Thiên không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng thời điểm, cước bộ như trước tiếp tục sử dụng ổn định tần suất thẳng tắp đi về phía trước đi, nửa phần đều không có chậm dần. Tất cả vây xem gia tộc thiếu niên gặp tình huống này, cả đám đều bày ra xem kịch vui biểu lộ, bởi vì ai đều có thể theo Diệp Thiên trong động tác nhìn ra, hắn tựa hồ căn bản là không có ở toan tính Diệp Viêm bọn người ngăn trở. Loại tình huống này lập tức làm cho gia tộc các thiếu niên tập thể xôn xao đứng dậy. Người này lần trước mưu lợi đánh ngã Diệp Tuấn, tiểu thực đương mình là một nhân vật. Cũng không phải là, các ngươi nhìn một cái kia tự cho là đúng bộ dạng, người không biết, còn tưởng rằng hắn vô địch thiên hạ rồi sao? Chính là, lần trước Diệp Trọng một chiêu để lại lật ra hắn, các ngươi đoán, Diệp Viêm hội như thế nào giáo huấn thoáng cái gia tộc này phế vật? Ta đoán a, tiểu tử này chỉ sợ lại phải 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường. Thật không biết những người này đều là cái gì tâm lý, theo biểu hiện ra xem ra, Diệp Thiên thuộc về tuyệt đối yếu thế một phương, có thể bọn họ không chỉ có không có nửa phần đồng tình kẻ yếu tâm lý, ngược lại nguyên một đám nhìn có chút hả hê muốn nhìn đến Diệp Thiên như thế nào không may. Chẳng lẽ, chứng kiến chính mình bị tra đạp, bọn họ có thể cảm giác vui vẻ sao? Nghe được gia tộc các thiếu niên những ngày nghị luận, Diệp Thiên chỉ có thể ở trong nội tâm thất vọng thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục về phía trước cất bước, thẳng tắp hướng ngăn cản ở trước mặt mình Diệp Viêm đụng tới. Muốn chết. Diệp Viêm vị này tam lưu trung giai võ giả, chứng kiến Diệp Thiên động tác sau, hiển nhiên phi thường tức giận. Hắn thực nào không hiểu, chính mình đi gần kề mới có hơn nửa tháng thời gian, trong gia tộc phế vật rõ ràng cũng dám cãi lời ý của mình. Bất quá đã phế vật này có can đảm như thế chăng nể tình, như vậy phải có mất mặt trước mọi người giác ngộ. Hết thân, Diệp Viêm thầm hừ đem chân khí tụ tập đến vai phải trên vai, sau đó thẳng tắp hướng Diệp Thiên đánh tới vai trái nên khứ. Khoe miệng của hắn kìm lòng không được khơi gợi lên mỉm cười, thậm chí trong đầu, Diệp Viêm đã ảo tưởng ra, đương hai cái bả vai hoàn toàn tiếp xúc thời điểm, Diệp Thiên nhất định sẽ mang theo kêu thảm thiết ngã trở lại trước kia bị vây quanh vị trí. Chính là, ảo tưởng là tốt đẹp chính là, sự thật lại thường thường vô cùng tàn khốc. Bùng một tiếng bả vai đụng nhau thanh âm vang lên sau, Diệp Viêm khoe miệng tiếu dung còn chưa kịp cứng lại, liền cảm giác được một cổ mạc có thể bái ngự lực lượng theo trên bờ vai truyền đến. Thân thể không tự chủ được hướng nghiêng lý nghiêng một cái, cước bộ đi theo vài cái lảo đảo. Lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Viêm phát hiện mình đã đặt mông té ngồi trên mặt đất. Đồng thời, hắn còn nghe được một bả âm dương quái khí bén nhọn thanh âm ở phía xa vang lên, "Cắt, thật là có đủ rồi ngốc, cùng Diệp Thiên huynh đệ so với thân thể lực lượng, có ít người à?" Giơ lên ngẩng đầu, Diệp Viêm phát hiện người nói chuyện thuộc về hắn trước kia cho tới bây giờ đều không cầm con mắt nhìn trôi qua một cái tiểu tử, Diệp Phong. "Lão tử, giết các ngươi." Cảm giác đại thất mặt mũi, Diệp Viêm thẹn quá hóa giận đánh rất đứng lên, kêu gọi 10 danh đồng bạn cùng một chỗ vây lên đi thời điểm, chính hắn dẫn đầu bổ nhào thân trên xuống, cũng âm thanh hung dữ hướng Diệp Thiên quát lớn nói, "Tiểu tử, an ta một cái thiết giết trưởng." Hắn trưởng thế chém ra, lại có chứa thiết huyết kim qua, khôn cùng khắc nghiệt nghiêm nghị khí tức. Đây là học tự trong quân vũ kỹ. Diệp Thiên nhíu mày, nhịn không được nhìn Diệp Viêm liếc. Từ đối phương tư thế đến xem, Diệp Thiên mơ hồ có thể cảm giác ra hắn cái này vũ kỹ, hẳn là thuộc về thần cấp trung hạ phẩm, thậm chí phải không nhập lưu vũ kỹ, hơn nữa Diệp Viêm học cũng coi như không được tuân thủ. Có thể dù vậy, hắn trưởng thế lại mang ra mãnh liệt sát ý. Cái này vũ kỹ. Trong lòng có chút vòng vo hạ xuống, Diệp Thiên cũng tới không kịp quá nhiều suy tư, gặp đối phương trưởng thế tới gần, hắn lập tức hai tay động liên tục, đoạn mạch thủ pháp phiêu nhiên điểm ra. Phanh. Hai bàn tay trên không trung gặp, cũng hung hăng đụng vào nhau. Tại tất cả người vây xem chú mục hạ, Diệp Thiên trực tiếp bị đánh lui gần trượng xa, cũng nôn thoáng cái nổ ra cái miệng nhỏ máu tươi. Hơn nữa hắn đứng vững sau, cùng Diệp Viêm giao kích cánh tay cũng bày biện ra quái dị và mẹo, hiển nhiên đã là xuất hiện gãy xương. Trái lại cùng Diệp Thiên đánh với Diệp Viêm, tại liều mạng qua đi nhưng lại thẳng tắp đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn căn bản không có nửa điểm tổn thương. Các tiểu tử này, đúng là vẫn còn cá phế vật a. Hắc hắc, hắn cho rằng mưu lợi chiến thắng Diệp Tuấn, coi như là cao thủ a, cái này đụng vào thiết bản đi. Chính là, chúng ta võ giả thi triển ra đấu kỹ thời điểm, hắn rõ ràng dám dùng này mãng phu chi lực đó nữa. Xách xách, ta không thể không nói, có ít người làm việc thật sự làm cho người ta phi thường kính nể. Ngốc, cũng không phải loại này ngốc pháp. Cao như thế hạ lập phán tình thế, lập tức làm cho gia tộc chúng thiếu niên lần nữa nghị luận ra. Mà bọn họ chỗ cười nhạo châm chọc đối tượng, cũng không chút nào ngoại lệ, tất cả đều là Diệp Thiên một người. Ai kêu, Diệp Thiên dùng người thường thân phận, đem Diệp Tuấn nhất danh tam lưu võ giả cho đánh bại rồi sao? Đúng, chính là muốn nói cho hắn biết, chỉ có võ giả mới là thần võ đại lục vĩnh hằng diễn viên. Một đạo khàn cả giọng la lên, lấn át ở đây tất cả gia tộc thiếu niên nghị luận. Mọi người quay đầu xem xét phía dưới, lập tức phát hiện kêu gọi đầu hàng người lại là Diệp Tuấn. Vị này đã từng bị Diệp Thiên đả bại tam lưu sơ giai võ giả, giờ phút này thần sắc vô cùng kích động, tựu giống như đem Diệp Thiên đánh đến thổ huyết gãy xương người là chính bản thân hắn đồng dạng. Nhìn tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, hắn còn huy vũ một chút nắm tay, phẫn hận không thôi lần nữa quát, người thường chỉ có thể là vĩnh viễn phối hợp diễn, ngươi, Diệp Thiên, cũng vĩnh viễn trích. Còn chưa có nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên đại biến, như gặp quỷ loại khủng hoảng nhìn thẳng phía trước, không ngừng thì thào lẩm bẩm, sao có thể, làm sao có thể, Diệp Viêm chính là tam lưu trung giai võ giả, sao có thể còn có thể bị đánh bại. Gia tộc chúng thiếu niên lúc trước bị hắn hấp dẫn chú ý, thời khắc này thấy hắn thần sắc đại biến, lập tức đều theo ánh mắt của hắn đi phía trước nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì, tầm mắt có thể đạt được địa phương, chúng thiếu niên rõ ràng chứng kiến nguyên vốn hẳn nên thuộc về người thắng Diệp Viêm, không biết khi nào thì đã hề vải ngã xuống đất, dù cho bên cạnh có người ở không ngừng la lên, hắn cũng căn bản không có xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Nhìn bộ dáng này, hắn đúng là hôn mê rồi. Sao có thể sẽ như thế? Chúng thiếu niên tập thể há hốc mồm, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Hơi chút cố tình người, đã nhớ tới lúc trước Diệp Thiên cùng Diệp Tuấn đối chiến, mặc dù đang bắt đầu cũng là Diệp Thiên rõ ràng rơi xuống hạ phòng, hơn nữa tình thế căn bản không thể nghịch chuyển. Nhưng đến kết cục cuối cùng xuất hiện trước, hắn lại dùng một cái xuất hiện kỳ tích dường như tràn diện đến thắng được thắng lợi. Cái này hai cái không có sai biệt tràn diện, nếu như nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá mức không cách nào tin chút ít. Nhưng nếu như nói đây là chuyện tất nhiên thực, như vậy, tất cả mọi người nhìn nhìn hôn mê đầy đất Diệp Viêm, lại nhìn nhìn im lặng đứng ở nơi đó Diệp Tiên, cùng cảm giác đầu của mình tại thời khắc này, tựa hồ căn bản chuyển bất quá khôn. Chương 28, rút kiếm thức. Ở đây gia tộc thiếu niên hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc. Đồng dạng tràn diện căn bản không cần xuất hiện lần thứ ba, bọn họ cũng có thể hoàn toàn khẳng định. Loại này đối thủ đột nhiên hôn mê tình huống, tuyệt đối không phải thần chống đỡ tương trợ, mà là Diệp Thiên vốn có lực lượng cường đại. Chính là, một người bình thường, làm sao có thể có được có thể làm cho người hôn mê năng lực. Nhìn Diệp Thiên phiêu nhiên đi xa bóng lưng, ở đây tất cả gia tộc thiếu niên đều lâm vào trong trầm tư. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không đi trông nom sau lưng có ý kiến gì không, có một số việc làm chính là làm, mặc dù là lúc trước lại không muốn đi làm, có thể chỉ cần làm sau hắn tiểu tuyệt đối sẽ không đi hối hận. Với hắn mà nói cùng với quan tâm việc này, chẳng suy nghĩ nghĩ buổi chiều tu hành. Nếu có người nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì tiếp tục phát sầu đi thôi. Ăn cơm xong về tới gian phòng, Diệp Thiên tiên tiến nhập không gian hấp thu hôn khác địa khí, sau đó liền đẩy lấy mặt trời ra cửa. Hắn tu hành địa điểm cực nhỏ sẽ đặt tại bảo trong, thứ nhất là vì không muốn khiến cho người khác chú ý, thứ hai bảo ngoại chống trải có lợi cho hắn thi triển. Một điểm nữa chính là, hắn phụ trọng bơi lội giờ Huyền Thanh yêu cầu hắn phải cởi sạch quần áo, dùng xích, lỏa, thân thể đi cảm thụ nước chảy biến hóa. Như vậy, tại bảo trong hiển nhiên không thích hợp tu hành. Cho nên trên cơ bản xế chiều mỗi ngày Diệp Thiên sẽ rời đi Diệp gia bảo. Sau đó đến sáng ngày thứ hai thời điểm mới có thể trở về nghỉ ngơi. Mà vài ngày tu hành, hiển nhiên cũng làm cho lực lượng của hắn tăng trưởng đến có thể so với nhị lưu võ giả trình độ. Có thể dơ lên 3000 cân nặng sư tử bằng đá chính là hắn tấn giai chứng cứ rõ ràng. Nhưng là mặc dù là có được nhị lưu võ giả không sử dụng vũ khí hạ lực công kích, Diệp Thiên đang cùng Diệp Viêm liều mạng một cái sau, ý nguyên nhận lấy không nhẹ không nặng tương thế. Huyền Thanh lão nhân, sớm biết như vậy ta bả duệ kim quyền học, lần này khả năng cũng sẽ không bị thương. Cách Diệp gia bảo gần 20 dặm đàn bên dòng suối, Diệp Thiên hoạt động thoáng cái thân hình, cảm thụ phủ trong khí quan như trước còn đang ẩn ẩn làm đau, hắn nhịn không được mở miệng nén giận một câu. Huyền Thanh hiển nhiên là chịu không nổi nén giận, được nghe Diệp Thiên nói như thế, hắn lập tức hừ hừ phản bác nói, "Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Loại đồ bỏ đi vũ khí học không chỉ có hội phân tán tinh lực của ngươi, hơn nữa ngươi nửa điểm chân khí cũng không, tu cái gì kia duệ kim quyền phải có hiệu quả, lão phu từ nay về sau đều đối với ngươi duy mệnh là tử." "Không có hiệu quả?" Diệp Thiên nháy nháy con mắt, khó hiểu hỏi, "Không biết ta tu tập thủy liệu thập bát trưởng cùng một sinh chỉ pháp đều có thể đạt tới thông hiểu đạo lý." Học tập duệ kim quyền như thế nào hội không có hiệu quả, cái này không đều là vũ khí sao, chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp? Huyền Thanh dựng râu trừng mắt hừ hừ hai tiếng, nói, không phải vũ khí có khác nhau, mà là ngươi trong thân thể ẩn tiên địa khí, trước mắt chỉ có thể đủ rồi tu hành hai hạng vũ khí, nhiều hơn nữa ngươi tiểu tử thân thể sẽ không đủ rồi tiêu hao. Thân thể của ta trong cơ thể ẩn tiên địa khí. Diệp Thiên chỉ cái mũi của mình, liền thương thế đều bất chấp đi quản, hỏa thiêu cái mông dường như nhảy dựng lên hỏi, lão nhân, thân thể của ta trong cơ thể còn có thiên địa khí sao? Vì sao ta nửa điểm đều cảm thụ không đến? Chờ ngươi cảm nhận được, vậy ngươi cũng không cần còn mỗi ngày huấn luyện. Huyền Thanh hèn mọn nói một câu, lập tức lại bổ sung nói, theo ngươi hôm nay tu tập Ngọc Thanh Quyết tiêu chuẩn, làm sao có thể làm được đối với thiên địa khí 100% hấp thu? Ngươi tiểu tử cũng là mệnh hảo, hoàn toàn học hai hạng vũ khí, không để cho những kia dư thừa vốn hội tiêu tán thiên địa khí lãng phí rơi. Nếu không, hừ hừ, ngươi quả nhiên là tùy tiện người nào đều có thể tu tập vũ khí sao? Nguyên lai, chỉ là như vậy. Diệp Thiên thì thào lẩm bẩm một tiếng, trong nội tâm nhiều ít có chút khó chịu. Hắn vốn cho rằng, theo có không gian sau, chính mình liền trở thành thần võ đại lục tối tồn tại đặc thù, lại không ngờ tới đúng là vẫn còn chưa từng thoát ly lấy khí ngự kỹ phạm chủ. Ngẫm lại cũng là, vũ khí cường đại uy lực, thủy chung là thành lập tại lấy khí thôi phát đại tiền đề hạ. Không có chân khí không có chiêu thức, nhiều nhất bất quá là hoa động tác võ thuật đẹp mà thôi, nếu thật dùng hoa động tác võ thuật đẹp để chiến đấu lời nói, chỉ sợ căn bản ngăn không được người khác nửa chiêu vũ khí. Mà mình có thể đủ rồi thi triển ra thủy mục hai hạng vũ khí nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì vận dụng trong cơ thể này vốn hội tạo thành lãng phí thiên địa khí. Cũng bởi vì khí không có cùng, cho nên thi triển đi ra những chiêu thức kia thời điểm, mới làm được vô hình vô tích. Gì đó tự định giá một hồi, Diệp Thiên đối trước kia rất nhiều khó hiểu địa phương lập tức rộng mở trong sáng. Không có ý tứ đối Huyền Thanh cười cười, Diệp Thiên đầy cõi lòng mong đợi hỏi, "Huyền Thanh lão nhân, chỉ là vận dụng hội lãng phí rơi thiên địa khí, ta liền có thể sử dụng hai hạng vũ khí, này chờ ta bảng ngọc thanh quyết tu đến giai đoạn thứ hai, lại có thể đủ rồi đạt đến mức nào?" "Tu đến giai đoạn thứ hai? Hắc hắc, ngươi tiểu tử ngược lại nghĩ xa." Huyền Thanh há miệng đả kích hắn hạ xuống, lại đón lấy thúc dục, "Đã thành chớ cùng ta nói dai như rẻ rách hao phí thời gian, có nói lời nói công phu, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta đến trong không gian, đem thương thế cho điều dưỡng tốt lắm sau đó bắt đầu huấn luyện." "Được rồi." Diệp Thiên không thú vị ứng thanh âm, lập tức quanh chân ngồi xuống, dùng linh hồn thân thể tiến nhập không gian. Tại Huyền Thanh yêu cầu hạ, Diệp Thiên đầu tiên là phục hai khỏa hắn luyện chế đan dược, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa khí. Thiên địa khí đối với hiện giai đoạn Diệp Thiên mà nói, vốn chính là làm như luyện thể chi dụng, cho nên chữa trị thương thế cũng chỉ là trong đó mang vào năng lực. Tựa như lần trước bị Diệp Trọng đâm bị thương, mới đầu Diệp Thiên còn tưởng rằng tất cả đều là sinh cơ tán công hiệu, nhưng về sau sự thật chứng minh, nếu không có hắn hấp thu thiên địa khí cường đại phụ trợ, cái kia bị đâm đối xuyên thân thể, tuyệt không khả năng tại ngắn ngủn 8-9 ngày thời gian tiểu hoàn toàn khôi phục. Lúc này đây thương thế, như trước chọn dùng cùng thiên địa khí kết hợp chữa thương thủ pháp. Đương nhiên, cùng lần kia thương thế so sánh với, hôm nay đan dược không chỉ có cường hiệu rất nhiều, hơn nữa Diệp Thiên hiện tại thương thế cũng nhẹ, cho nên sự thật thời gian chỉ mới qua một lát công phu, hắn cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp tục hấp thu hôn khác địa khí mở mắt ra, Diệp Thiên phát hiện Huyền Thành chính cười mỉm nhìn mình, hơn nữa mở miệng nói ra, "Tiểu tử, thương lượng với ngươi chuyện này." Diệp Thiên trợn trắng mắt, nói, "Huyền Thành lão nhân, có việc ngươi tiểu nói thẳng quá, ta còn có thể không đồng ý không thành." "Cũng là." Huyền Thành gật gật đầu, nói, "Cũng tốt, ngươi cái này 1000 miếng lực khí hoàn lão phu tiểu thu hạ. Đánh giá hấp thu những thuốc này lực sau, lão phu là có thể có bước ra không gian, phụ trợ ngươi tu hành. Cái này 1000 miếng, đều muốn a?" Diệp Thiên nháy hai cái con mắt, chán nản thở dài, "Hảo bỏ đi, 1000 miếng ngươi đều thu bỏ đi." Dù sao đây cũng là người khác không công đưa tặng gì đó, Diệp Thiên đại thủ chân vãi đi ra thật cũng không đau lòng. Về phần hai ngày này muốn đi Mã Ký chân bảo trai đưa hàng sự, đợi ngày mai buổi sáng trở lại Diệp gia bảo lý tùy tiện xoay quanh tử, gom góp đủ rồi thập bình số lượng hẳn là không coi là nhiều khó. Mặc dù nói đứng dậy ngàn miếng lực khí hoàn tiến hóa sau, bán đi tương thị phi thường khổng lồ một số tài phú, nhưng hôm nay Diệp Thiên cũng muốn thông, kỳ thật thứ này đối người khác là chân quý đồ vật, có thể thuộc về mà nói cuối cùng chỉ là lại đê giai bất quá đáng dược, dùng hay dùng, từ nay về sau sẽ tìm trở về liền được. Ngược lại tại cái này so sánh với, Huyền Thanh có thể ra tới lời nói, giá trị tiểu tuyệt đối nếu so với ngàn miếng đê giai đan dược có giá trị rất nhiều. Chơ mắt nhìn xem Huyền Thanh lần nữa bay lên không, trường kinh hấp thủy loại đem ngàn miếng lực khí hoàn một nuốt rồi biến mất sau, Diệp Thiên nhếch miệng cười cười, nói, "Huyền Thanh lão nhân, có thể ra không gian lời nói, chúng ta tiểu cùng đi ra a." Huyền Thanh nhắm mắt lại hấp thu đan dược, xương ngủ trạng thân thể một hồi quay cùng sau, lại ngưng tụ thành giống như nhờ cao su dường như thực chất. Mở mắt ra, lão nhân này nhìn coi thân thể của mình, lúc này mới thỏa mãn nói, "Ngộ nhiều gấp đôi đan dược quả nhiên có điểm hiệu quả, tuy nhiên không thể để cho lão phu khôi phục bất luận cái gì năng lực, nhưng tối thiểu nhất mới có thể thoát khỏi giam cầm ta mấy ngàn năm không gian." Dứt lời, lão nhân này liền thân thể nhoáng một cái, siêu thoáng cái biến mất tại Diệp Thiên trước mặt. Sau một lát, Diệp Thiên chợt nghe đến già đầu ở bên ngoài thật dài tiếng thở dài, "Hô, thế giới bên ngoài, đã lâu à?" Mỉm cười lắc đầu, Diệp Thiên trở lại trong thân thể sau tiểu chứng kiến Huyền Thanh chính phiêu tại đàn suối phía trên, chậm rãi quét mắt xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể nói tự cảm động. Gặp Diệp Thiên theo trên mặt đất đứng lên, Huyền Thanh rất nhanh thu hồi tâm tình, nói: "Tiểu tử, hôm nay phụ trọng địch du hòa bình nhất định huấn luyện đều hủy bỏ. Hạ buổi trưa lão phu sẽ đích thân đến huấn luyện ngươi rút kiếm thức." "Rút kiếm thức?" Diệp Thiên thì thào lặp lại một lần, nói: "Danh tự, ngược lại rất chuẩn xác." Thông minh như hắn, tự nhiên chỉ cần thông qua danh tự, chỉ biết Huyền Thanh theo lời là cái gì. Kiếm đâm phương pháp chỉ là Diệp Thiên chính mình lấy một cái tên, có khả năng khái quát cũng chỉ là bước thứ hai, bàn về phương diện nào cũng không bằng rút kiếm thức mấy chữ này chuẩn xác dễ nghe. Khẳng định nhẹ gật đầu, Diệp Thiên hỏi: "Huyền Thanh lão nhân, chúng ta đây như thế nào luyện tập? Ngươi mà lại đi theo ta." Huyền Thanh vẫy vây tay, hơi mở nhở cao su trạng thân thể liền nhẹ nhàng trở về, rơi xuống trên một cây đại thụ sau, mới công bố nói: "Tốt lắm, ngươi tiểu đứng ở dưới mặt đất, ta sẽ dùng không cố định tần suất từ phía trên ném dưới lá cây, ngươi mỗi một lần rút kiếm, đều phải tại cây diệp lạc địa trước đem chém làm hai nửa. Đây vốn là đến cấp thứ nhất trước quá độ phép huấn luyện, xem như rất có khó khăn, ngươi tiểu tử muốn đa dụng điểm tâm." Diệp Thiên thần sắc ngưng tụ, lập tức nặng nề nhẹ gật đầu. Xác thực, dựa theo Huyền Thanh theo như lời, huấn luyện như thế phương pháp muốn khó hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất mà nói lệnh di động chung vật thể, hiển nhiên nếu so với lúc trước Diệp Thiên đâm cố định mục tiêu muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa di động mục tiêu vật thể, còn không phải dùng cố định tần suất tại động tác, đây không thể nghi ngờ là đem khó khăn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Sự thật cũng xác thực như thế, đương đệ nhất phiến lá cây từ không trung dùng bất quy tắc động tác tự do vật rơi dở, Diệp Thiên mặc dù ngưng dốc toàn bộ tâm thần rút kiếm ra khỏi vỏ, có thể một cái nhẹ gọn phía dưới, hắn không chỉ có không thể chém trúng lá cây, ngược lại bởi vì kiếm thể mang vào có phá không làn rõ, thẳng đem lạc hiệp thổi xa xa nhẹ nhàng ra. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên thu kiếm vào vỏ giờ cất bước tiến lên, muốn đuổi theo này lạc hiệp lại lần nữa rút kiếm. Nhưng là, Huyền Thanh nghiêm khắc cảnh cáo thanh lại truyền đến xuống, tuyệt đối không thể di động thân thể, phải đứng ở tại chỗ xuất kiếm mới được. Dừng một chút, Huyền Thanh mới có chậm rãi hướng hắn giảng giải nói, ngươi muốn lưu ý quan sát chung quanh tình huống, là có phong hoặc là không, gió, là gió nhẹ hay là gió nhẹ, bất luận cái gì khí lưu thay đổi ngươi đều muốn lo lắng tại trong. Mặt khác tại chú ý những điều này đồng thời, ngươi còn phải dụng tâm đi thể ngộ rút kiếm thức kỹ xảo. Nếu như đồng nhất mục tiêu cần công kích hai lần, như vậy ngươi cái này rút kiếm thức thì luyện thành không nhập lưu dung kỹ. Nghe nói như thế, Diệp Thiên ánh mắt nhịn không được rụt co rụt lại, một kiếm này quả nhiên giống như giản thực phồn a. Nhưng là tại đây sau, hắn lại kiên quyết đem tiến độ vòng vo trở về, hướng huyền phù trên tảng cây huyền thanh quát, lại đến. Dựa vào hắn trước mắt trình độ, chém chúng la cây hiển nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Có thể tưởng tượng cập chỉ cần luyện thành rút kiếm thức, từ nay về sau cùng người chiến đấu giờ, chỉ cần kiếm quang lóe lên, đối thủ sẽ máu tươi năm bước bị mất mạng ngã xuống đất. Loại cực độ khoái ý, loại tuyệt đại phong tư, chỉ là ngẫm lại liền có thể làm cho Diệp Thiên sinh ra vô cùng vô tận ý chí chiến đấu. Chương 29, hai lựa chọn. Huyền Thanh càng vui mừng nhìn thấy Diệp Thiên tràn ngập nhiệt tình bộ dạng, ngửa mặt lên trời ha ha cười, hắn cũng không nhiều dài dòng, trong nháy mắt giàn đã là đem thứ hai phiến lá cây vứt xuống tới. Ngưng thần, tĩnh tâm. đem tâm thần độ cao tập trung lại sau, Diệp Thiên cảm quan lập tức chưa từng có nhạy cảm. Hắn đột nhiên tựa hồ tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái. Trong mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hoạt bát lên. Này bích lục cỏ nhỏ, hoàng dày đích thổ địa, ngói lam thiên không, thậm chí bùi phát thân cây, cùng với các loại nhan sắc giao hội hỗn tạp sự vật, đều biến thành vô cùng rõ ràng, nhan sắc cùng nhan sắc trong lúc đó, cũng đều có phân biệt rõ ràng đường cong. Làn da, không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được chúng quanh rào rạt bừng bừng sinh cơ, mà ngay cả trong không khí này gió nhẹ lưu động cực kỳ bất quy tắc tốc độ, tựa hồ cũng tất cả đều khi hắn cảm quan xem xét chỗ hạ không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Thế giới này lại như là cùng hắn thân thể tương dung thành một thể. Đông dưng, loại cảm giác này xuất hiện vật mẹo, Diệp Thiên chấn động phía dưới, lập tức phát hiện cái này kỳ diệu trạng thái chính chậm rãi tiêu tán. Giơ lên ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy này phiến từ trên cao đi xuống bay xuống lá cây đã tới người. Không kịp nén giận cảm thán, thừa dịp như thế huyền diệu cảm giác vẫn chưa hoàn toàn biến mất trước, Diệp Thiên hít sâu một hơi trong nháy mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ. Suy, kiếm chém lá cây thanh âm tuy nhiên rất nhỏ tới cực điểm, có thể bởi vì trạng thái còn đang dưới tình huống, Diệp Thiên lỗ tai lại đem thanh âm này hoàn mỹ bắt. Nhìn chăm chú phía dưới, hắn đã tin tưởng vô cùng chứng kiến, lá cây theo ở giữa lá hành bộ vị phân liệt ra, hai mảnh một phân thành hai, nhưng là đều lớn nhỏ cơ hồ giống nhau lá rách, chính dùng không có nửa điểm đối xứng mỹ cảm tư thái, đều tự chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Thương, thu kiếm vào vỏ, Diệp Thiên nhìn cầm kiếm tay, nhịn không được khởi xướng ốc. Vừa rồi cảm giác là hắn chưa bao giờ có kỳ diệu thể nghiệm. Mặc dù hắn luyện tập qua rút kiếm thức lâu ngày, có thể tự hỏi có thể đánh trúng lạc hiệp cũng đã là không sai thành tích, càng không nói đến đem chém thành đều lớn nhỏ hai nửa. Âm thầm thử một lần nữa ngưng tụ tâm thần, nhưng hắn vẫn phát hiện như thế nào cũng không cách nào lần nữa tiến vào loại trạng thái. Tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đón lấy. Huyền Thanh Cơ hồ tại Diệp Thiên mới tiến vào loại huyền diệu trạng thái sau liền sinh ra cảm ứng, mà nhìn Diệp Thiên kiếm gọt lá cây sau mê mang bộ dạng, hắn lập tức hét lớn một tiếng đem Diệp Thiên bừng tỉnh, sau đó tiếp tục dưới lên ném nổi lên lá cây. Một mảnh, hai mảnh, ba, bốn phiến, năm phiến, sáu phiến, bảy, tám phiến, chín phiến, thập phiến, 11 phiến. Ách, bay vào bụi cỏ đều không gặp. Tại sau đó trong khi huấn luyện, Diệp Thiên luôn cân nhắc như thế nào mới có thể lần nữa hiểu được loại huyền diệu, nhưng hắn càng là muốn tìm đến cái loại cảm giác này, kiếm trong tay tựa hồ lại càng phải không nghe lời. Gần trăm phiến trong lá cây, ngoại trừ may mắn bị hắn đụng phải vài miếng bên ngoài, những thứ khác thì đều giống như cố ý trêu chọc hắn bình thường, đều tung bay xa xa rơi xuống đất. Hơn nữa tại loại này phân tâm dưới tình huống, Diệp Thiên rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi, không phải thể lực thượng mệt nhọc, mà là tâm thần tiêu hao quá lớn chỗ sinh ra mọi mệt cảm giác. Tính, ngươi tiểu tử loại này trạng thái, tại huấn luyện xuống dưới cũng là uổng phí kính. Huyền Thanh gặp tình huống này, lập tức thở phì phì dừng tay. Theo trên cây nhẹ nhàng xuống, hắn theo trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra tại Diệp Thiên trên nót, quắc, tỉnh lại. Ách, bị đau phía dưới, Diệp Thiên tâm thần lập tức quay trở lại, chằm chằm vào Huyền Thanh hỏi, Huyền Thanh lão nhân, ngươi đập bể ta làm gì? Không đập bể ngươi tiểu tử cũng không biết tỉnh. Huyền Thanh hừ hai tiếng, nói, lão phu cũng không biết ngươi tiểu tử là thiên phú hảo, hay là vận khí tuyệt đỉnh hiểu được đến này loại trạng thái. Nhưng là lão phu muốn nói cho ngươi là, thiên nhân giao cảm giác chỉ có thể là nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy trạng thái. Ngươi như trước không an tâm chúng chấp niệm, tập trung tinh thần tận lực đi cầu chi lời nói, ngược lại sẽ xử ngươi chỉ trệ không tiến, vĩnh viễn dừng lại tại loại này gà mở trình độ trong. Thiên nhân giao cảm giác. Diệp Thiên túi đầu trầm ngâm hạ xuống, mờ mịt nói, chính là ta vừa rồi hiểu được đến cái kia loại trạng thái. Huyền Thanh hừ hai tiếng phiêu khởi thân thể, căn bản không có trả lời Diệp Thiên vấn đề. Tại Diệp Thiên mở mịt trong, hắn chỉ là phối hợp dĩ thân thể làm trung tâm, đem phụ cận cây cối thượng lá cây mang tất cả mạng lớn, sau đó ném vào không gian trong. Làm xong những này, hắn nhìn Diệp Thiên bộ dạng, nhịn không được lắc lắc đầu nói, tính, ngươi loại này trạng thái mặc dù nhiều hơn nữa huấn luyện một hồi, cũng căn bản chỉ là làm vô dụng công. Ôi chao, cũng trách là lão phu nóng nội, sớm cho ngươi làm huấn luyện như thế. Nhưng ngươi tiểu tử mình cũng nếu muốn minh bạch, cần biết tiến quân võ đạo phải một bước một cái dấu chân, sau hết thể mới có thể nước chảy thành sông. Nếu một lòng nóng lòng cầu thành lời nói, ngược lại sẽ xuất hiện dục nhanh chóng mà không đạt tình huống. Dừng một chút, hắn hướng Diệp Thiên xem qua liếc, liền lách mình trở lại không gian trong, không có nữa ra tới ý tứ. Đạo lý ta hiểu, chính là loại huyền diệu cảm giác. Táp ba miệng, Diệp Thiên có chút phiền muộn lắc đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình có thể đem cầm cái loại cảm giác này, không nói một mực ở vào loại trạng thái lời nói, chỉ cần mình có thể ở cùng người khác lúc đối chiến, tâm tùy ý động thi triển đi ra, vậy thì tuyệt đối tài cán vì chính mình tăng thêm rất nhiều trợ lực. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Đương nhiên, trải qua lâu như vậy thời gian suy tư, Diệp Thiên cũng minh bạch, cái gọi là thiên nhân giao cảm giác trạng thái, tiêu mục phía trước nói căn bản là thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Nếu muốn chính thức có được, chỉ sợ còn phải dựa theo Huyền Thanh theo lời, một bước một cái dấu chân đi xuống đi, đảng nước chạy thành sông, cái kia một ngày. Thu thập thoáng cái tâm tình, Diệp Thiên hết sức làm cho chính mình hồi phục bình tĩnh sau, lúc này mới phân biệt phương hướng, hướng Diệp gia bảo trong đi đến. Cái này hơn 10 ngày công phu, bởi vì tu hành nguyên nhân hắn căn bản là không có như thế nào nhìn thấy Diệp Lâm Nhi, hôm nay khó được có một nhàn rỗi thời gian, tự nhiên mau mau đến xem nha đầu kia mới lạ. Diệp Lâm Nhi làm như cùng hắn tâm ý tương thông bình thường, Diệp Thiên còn không có trở lại bảo trong, liền gặp được nha đầu kia đang đứng tại Diệp gia bảo trước đại môn, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài dò xét liếc. Bất quá đi được phụ cận, Diệp Thiên lại phát hiện, nha đầu kia vẻ mặt lo lắng biểu lộ, hiển nhiên là có tâm sự gì. vung chân chạy vội mà đi thời điểm, Diệp Thiên xa xa tự hô, Lâm Nhi, ngươi ở đây lý làm gì?
Diệp Thiên ca ca, ngươi cuối cùng đã trở lại a.
Diệp Lâm Nhi nghe được Diệp Thiên mời đến, lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, nên tới sau, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Thiên tay, nói, Diệp Thiên ca ca, đừng vội trở về, ta có việc muốn nói với ngươi.
Thấy nàng thần thần bí bí bộ dạng, Diệp Thiên lập tức nhướng mày, nói, chuyện gì?
Viễn Sơn thúc thúc đang tại tìm ngươi khắp nơi.
Đem Diệp Thiên kéo lại bảo ngoại trong rừng cây một mảnh không người đất trống, Diệp Lâm Nhi mới buông hắn ra tay, nói, buổi trưa, ngươi không phải dùng thủy liệu thập bát trưởng đem Diệp Viêm cho đánh ngã.
Hiện tại tin tức này tại bảo trong chuyến khắp, cùng lần trước đồng dạng mọi người đối với ngươi dùng người thường thân phận đánh bại võ giả chuyện tình phi thường khó hiểu.
Viễn Sơn thúc thúc tìm ngươi, rất có thể sẽ có phiền phái sự tình.
Hắn lại tìm ta có thể có chuyện gì?
Diệp Thiên trong nội tâm thoải mái xuống, mỉm cười nói, Lâm Nhi đừng lo lắng, hắn hẳn là cũng chỉ là muốn nhìn một chút, ta đến tuột cùng có nhiều hơn lực lượng có thể xúc phạm tới nhất danh tam lưu trung giai võ giả mà thôi.
Bí mật của ta chính là người khác không có khả năng phát hiện đó.
Lần trước Diệp Viễn Sơn kiểm tra đo lường chính mình lực lượng chuyện tình, hắn cũng không có đối Diệp Lâm Nhi nói về, thứ nhất là sợ Diệp Lâm Nhi lo lắng, thứ hai Diệp Viễn Sơn kiểm tra đo lường sau cũng không còn đặc biệt gì chuyện tình, cho nên sau Diệp Thiên cơ hồ sẽ đem chuyện kia đem quên đi.
Hiện tại Diệp Viễn Sơn lại đến, phòng trừng cũng chỉ là muốn nhìn một chút lực lượng của mình tại trong thời gian ngắn, tại sao phải lại lần nữa tăng trưởng một cái giai tầng.
Cùng lần trước đồng dạng, Diệp Thiên cũng không lo lắng có người sẽ phát hiện cái gì.
An ủi Diệp Lâm Nhi, hai người trở lại Diệp gia bảo thời điểm.
Diệp Viễn Sơn quả nhiên tại trước tiên ra hiện tại trước mặt bọn họ, cùng Diệp Lâm Nhi đánh cho cái bắt chuyện, hắn tự một mình đem Diệp Thiên dẫn tới bảo trong những người lớn khu sinh hoạt vực.
Diệp Thiên còn là lần đầu tiên đi vào khu vực này, bình thường bọn họ đều là không bị cho phép phía trước, cho nên sau khi tiến vào, hắn tự giống như một cái hiếu kỳ cục cưng dường như tạ khán hữu khán, đánh giá chung quanh còn chút hoàn cảnh lạ lẫm.
Đi theo Diệp Viễn Sơn một hồi bảy quấn tám ngoặt, sau một lúc lâu rốt cục vào một gian phòng.
Mới vào cửa, Diệp Thiên tiểu chú ý tới cái này trong thính đường dựng đứng mấy khối kiểm tra đo lường thạch, tại kiểm tra đo lường thạch bên cạnh thì có hơn 10 người đang ngồi tại trên mặt ghế. Nhìn bọn họ cả đám đều nhìn bộ dáng của mình, rất hiển nhiên những người này đều là chuyên môn tại chờ đợi mình đến.
Diệp Thiên còn đang nghi hoặc chuyện gì thời điểm, Diệp Viễn Sơn đã là cùng những người kia đánh qua mời đến, sau đó chỉ vào một khối màu xám kiểm tra đo lường con đường bằng đá, "Diệp Thiên, ngươi toàn lực hướng cái này khối kiểm tra đo lường thạch đánh lên một quyền."
A tuy nhiên không làm rõ được đến tận cùng, nhưng Diệp Thiên biết rõ tại hơn 10 người nhìn soi mói, tự nhiên không thể cãi lệnh.
Lên tiếng, hắn cất bước đến màu xám kiểm tra đo lường thạch trước, ngưng thần tĩnh khí mấy hơi thở thời gian, mới dùng 6 thành khí lực một quyền đào ra.
Bùm.
Nặng nghe một cái tiếng vang qua đi, Diệp Thiên chợt phát hiện, cái này màu xám kiểm tra đo lường thạch rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh cả biến thành màu vàng nhạt chạch.
Hơn nữa cái này vàng nhạt nhan sắc duy trì hảo một hồi, vừa rồi từ từ tan đi.
Cùng lần đồng thời, trong đại sảnh hơn 10 người, rõ ràng đồng thời sợ hãi than lên tiếng.
Trong đó một cái Diệp Thiên chưa bao giờ thấy qua lão nhân, càng vụt đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, màu vàng nhạt, 5000 cân lực, tiểu tử này chỉ cần thân thể quyền lực, rõ ràng đạt đến 5000 cân.
Diệp Viễn Sơn hiển nhiên là sớm có sở liệu, lạnh nhạt đáp lại nói, không sai, cái này đã tương đương với tam lưu cao dài võ giả cao cấp nhất lực công kích.
Khó trách hắn dám ở gia tộc thiếu niên Lý đối người khác ra tay.
Lão giả nặng nề hừ một tiếng, nói, một người bình thường, dám tùy ý đối võ giả động thủ, nhưng lại một lần, nguyên lai đây chính là hắn cậy vào.
Trở lại chân trưởng lão, lần trước ta lúc kiểm tra tiểu tử này đại khái chỉ có tam lưu cấp 2 giai gì đó trình độ, nhưng là cách nửa tháng, hắn lực lượng tiểu tăng trưởng suốt một tầng thứ, tốc độ kia cực nhanh, đúng là viễn siêu trong tộc phần lớn võ giả.
Diệp Viễn Sơn hướng lão giả chắp tay làm lễ giờ, bất động thanh sắc âm thầm hướng Diệp Thiên giao đấu hơn cái ánh mắt.
Theo góc độ của hắn mà nói, vừa rồi những lời này hiển nhiên hay là tại vì Diệp Thiên giải thích, cùng sử dụng sự thật đến thuyết minh, Diệp Thiên tuy nhiên không thể tu ra chân khí, nhưng là không phải hoàn toàn không có nên chỗ.
Có thể hắn không nói như vậy khá tốt, như vậy một giảng, bị gọi là chân trưởng lão lão giả lập tức nặng nề đập mạnh dưới chân, hướng Diệp Viễn Sơn nghiêm nghị quát, "Viễn Sơn, ngươi có phải hay không đứng ở nghi trượng trên vị trí này ngốc hồ đồ?
Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ta Diệp gia chỗ huấn luyện hậu bối đệ tử, rõ ràng cũng không bằng một người bình thường."
Diệp Viễn Sơn mang mang không người nói ra, "Không dám."
"Hừ."
Chân trưởng lão liếc qua Diệp Thiên, nặng nề hừ một tiếng, mới còn nói thêm, "Viễn Sơn à, sau quý hẳn là nộp lên cho gia tộc ma thú tinh hạch số lượng, bây giờ còn kém bao nhiêu a?"
Diệp Viễn Sơn hồi phục nói, "Hội chân trưởng lão, còn thiếu lục giai ma thú tinh hạch 6 khỏa." Ngũ giai tinh hoạch 20 có 3.
Chân trưởng lão dương mắt nhìn trần nhà, ngữ đạm nói quải niệm chậm rãi nói ra, "Tốt lắm, nếu như tiểu tử này tại thu thế trước, đem những này ghế chống gom gót, hắn tùy ý đối võ giả động thủ chuyện tình, ta đương không có phát sinh qua."
"Cái này?"
Diệp Viễn Sơn là người, lập tức cẩn cẩn rực rực nói, "Chân trưởng lão, chúng ta thiếu lục giai ma thú tinh hoạch, có thể toàn bộ cũng phải cần 2 tháng trong vòng, như vậy nhất định phải đi Nguyệt Lạc Sơn mạch đi liệp sát ma thú lại vừa a."
Chân trưởng lão như gió lốc xoay người, chằm chằm vào Diệp Viễn Sơn kỳ quái quát, "Diệp Viễn Sơn lá nghi trượng, ngươi cho ta lão vắng đầu, liền điểm ấy cũng không biết không thành."
Nói xong, hắn không đếm xỉa lá xa liên tục chắp tay tạ lỗi động tác, ngược lại nhìn xem Diệp Thiên, hai mắt hàn quang lập lời nói, "Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình rời đi Diệp gia bảo, hoặc là tiêu hoàn thành cái này ngũ giai lục giai tổng cộng 29 khỏa ma thú tinh hạch nhiệm vụ.
Ngươi lựa chọn cái nào?"
"Nhiệm vụ?"
Diệp Thiên hai mắt híp híp, miệng đầy ứng thừa xuống tới. Chương 30, nhiệm vụ đích chuẩn bị. Rất rõ ràng, gọi chân trưởng lão lao đầu này, một lòng muốn giữ gìn võ giả mặt. Đại để hắn cùng trong gia tộc những thiếu niên kia đều là giống nhau, đều có loại cửu thị trừ võ giả bên ngoài bất luận cái gì có năng lực chi lòng người. Hoặc là cũng không thể nói là bọn họ, mà là thần võ đại lục ước đã qua vạn năm hình thành truyền thống quan niệm, căn bản là bài xích bất luận cái gì không phải võ giả tiên cướp. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên đã sớm có nhận thức. Chỉ là hắn không có ngờ tới chính là, gia tộc lại hội dùng loại phương thức này đến làm khó hắn. Phải biết rằng ngũ giai lục giai ma thú đã có được có thể so với nhị lưu trùng cao giai võ giả thực lực. Tuy nhiên ma thú bay qua ngũ giai khảm mới trở lại tại trong đầu đàn sinh ra tinh hạch. Nhưng là có tinh hạch ma thú, tiêu giống với võ giả học tập vũ kỹ, hắn vô luận là sát thương hoặc là phòng ngự, tối thiểu nhất đều có tứ giai ma thú thập bội đã ngoài. Loại trình độ này ma thú, tiêu Diệp Thiên trước mắt tiêu chuẩn mà nói, căn bản chính là không thể địch lại được tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, chân trưởng lão cũng đang hắn trích phô 76 phần khí lực sau, đem thu hoạch 5-6 giai ma thú tinh hạch nhiệm vụ giao cho hắn. Loại hành vi này, trong lúc nhất thời làm cho Diệp Thiên đối chân trưởng lão dụng tâm, cảm giác được vô cùng căm hận cùng chán ghét. Lão gia hỏa này, rõ ràng chính là muốn mượn Nguyệt Lạc Sơn mạch lý cái kia chút ít ma thú, đem Diệp Thiên theo Diệp gia bảo hậu bối đệ tử chung xóa tên. Trong lòng cười lạnh vài tiếng, Diệp Thiên hướng Diệp Viễn Sơn hứa hẹn trong 2 tháng tất nhiên lấy tới cũng đủ ma thú tinh hạch sau, lúc này mới lui đi ra. Trở lại hậu bối đệ tử khu sinh hoạt vực, Diệp Lâm Nhi sớm đã là nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng. Mà nghe xong Diệp Thiên giảng thuật qua lý mặt chuyện tình sau, nha đầu kia càng khí liên tục nguyền rủa nói, Diệp gia những chuyện lặt vặt kia đạp hư lương thực lao già kia, làm sao lại không được đầy đủ bộ chết hết. Lời này nói Diệp Thiên lập tức nhịn không được cười lên, tốt lắm nha đầu, ngươi nói như vậy cũng không phải là thuộc nữ gây nên đó. Yên tâm, không phải là 29 khoảng 5-6 giai ma thu tinh hay sao, đừng nói thời gian còn có 2 tháng, chính là giảm bớt một nửa, ta cũng vậy có lòng tin đem tới tay. Chính là, Diệp Lâm Nhi còn muốn nói tiếp, Diệp Thiên đã là khoát khoát tay đem nàng ngăn cản. Kỳ thật từ lúc đáp ứng tiếp được nhiệm vụ này thời điểm, Diệp Thiên cũng đã lo lắng vô cùng tin tưởng. Theo Sơn Lan trấn xuất phát tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch, dựa theo người mạo hiểm truyền miệng tư chất liệu, đi đến Nguyệt Lạc Sơn mạch trung 5-6 giai ma thú tụ tập địa, đại khái cần nửa tháng thời gian. Nói cách khác, chỉ là một cái đi tới đi lui tiểu cần cả tháng thời gian. Mà còn lại trong thời gian, Diệp Thiên cần được cam đoan mỗi ngày săn bắt một cái ma thú tinh hạch, mới có thể trả lại đến từ giờ có được giao nạp nhiệm vụ cũng đủ số lượng. Theo biểu hiện ra xem ra, Diệp Thiên nhiệm vụ này thời gian có thể nói là tương đương gấp gáp, hơn nữa cũng là khó khăn nặng nề. Nhưng là tại tiếp được nhiệm vụ giờ Diệp Thiên lo lắng qua một cái khác điểm, thì phải là Mã Ký Chân Bảo Trai. Đúng vậy, cái này tọa lạc ở Sơn Lan trấn buôn bán đồng bọn, mới có thể cung cấp một ít trợ giúp. Thậm chí Diệp Thiên đã nghĩ kỹ, ngày mai đi Sơn Lan trấn sau, tìm đến Mã Lao Đầu hoặc là con của hắn Mã Đằng Phi, yêu cầu bọn họ lưu ý theo hiện tại bắt đầu tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch lý mạo hiểm đội ngũ, như những này đội ngũ có tại trong vòng 2 tháng ra tới lời nói, như vậy tiểu tìm đi thu mua trong tay bọn họ khả năng tồn tại 5-6 giai ma thú tinh hạch. Dù sao người mạo hiểm đi Nguyệt Lạc Sơn mạch, phần lớn là cầu tài, vấn đề này tự nhiên không khó giải quyết. Về phần số lượng, tại không cách nào cam đoan điều kiện tiên quyết, Diệp Thiên đã chuẩn bị chính mình tự mình đi trước một chuyến Nguyệt Lạc Sơn mạch. Thứ nhất là đi xem có thể hay không đụng phải tốt đội ngũ, chính mình săn bắt một ít, thứ hai có thể tịch cơ hảo hảo tôi luyện chính mình một phen. Đương nhiên, hắn những ý nghĩ này đều cần cũng đủ tài lực duy trì, cho nên việc cấp bách là muốn tìm được đại lượng đan dược. Đem cần thiết cùng Diệp Lâm Nhi sau khi nói qua, nha đầu kia chỉ là hơi chút trầm ngâm hạ xuống, liền đảm nhiệm nhiều việc nói, đây là việc nhỏ, Diệp Thiên, ca ca ngươi đem tiền cho ta, cam đoan sáng sớm ngày mai, ta tài cán vì ngươi tìm được ít nhất dùng ngàn kế ích khí hoàn. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, ừ, nếu có khác mọi người không cần phải đáng dược, Lâm Nhi cũng giúp ta mua một ít tới. Diệp Lâm Nhi ứng thanh hảo, cùng Diệp Thiên ước định ngày mai giờ thìn tương kiến sau, liền cầm Diệp Thiên đưa cho nàng 2.000 mai kim tệ xoay người bể bộn hồ đi. Đối với cái này sự Diệp Thiên tự nhiên không chút nào lo lắng, cho nên này sẽ hắn liền trở lại trong phòng, vi xuất hành chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào không gian hơi chút kiểm kê hạ xuống, Diệp Thiên rất nhanh tính toán ra bản thân hôm nay vật tư dự trữ tình huống. Nhập môn cấp đan dược lý mặt, ích khí hoàn còn có giải rác 89 quả, cũng đủ trang 7 bình mà có thừa. Trị liệu ngoại thương dùng là sinh cơ tán, giải rác dùng qua một ít sau còn có 168 quả, tính tính đúng lúc là 14 bình lượng. Sơ giai đan dược nạp khí đan, bỏ Diệp Thiên sẽ không cầm lấy đi dùng hoặc là bán đi cái kia khỏa bên ngoài, còn có suốt 5 bình 60 quả số lượng. Mặt khác còn có huyền thanh chỗ luyện chế, bị hắn xưng bên ngoài thập toàn đại bổ hoàn đan dược còn có 34 quả. Đương nhiên, thập toàn đại bổ hoàn Diệp Thiên tự nhiên sẽ không cầm lấy đi đổi tiền, cho nên cuối cùng hắn ước chừng được ra trong không gian tất cả đan dược, toàn bộ đổi thành kim tệ lời nói cũng chỉ có thể có mấy vạn mà thôi. Cái này cách hắn cần thiết cầu số lượng hiển nhiên khác khá xa. Phải biết rằng, một quả ngũ giai ma thú tinh hạch đều là 2 vạn kim tệ, lục giai càng cần 10 vạn gì đó. Hắn phải cần 29 quả ma thú tinh hạch, nếu như toàn bộ muốn dùng kim tệ đến mua lời nói, tối thiểu nhất đều được 100 vạn có hơn. Cái kia mấy vạn kim tệ này đến chắc chắn lời nói, quả thực chính là như muối bỏ biển. Diệp Lâm nhìn nếu như bà ích khí hoàn thu 5000 miếng đã ngoài, ngược lại có thể miễn cưỡng đủ. Nhưng là nhiều như vậy số lượng, Diệp Thiên xem chừng tuyệt đối không cách nào tại Diệp gia bảo trong tiểu kiếm đủ. Quả nhiên, tại sáng ngày thứ 2 giờ thịnh, Diệp Lâm Nhi đúng hẹn mà đến sau, cũng gần kề trích làm hơn 1.300 miếng lít khí hoàn, cùng với sinh cơ tàn 600 quả. Tuy nhiên số này lượng quá mức ngại ít, nhưng là có bao nhiêu cho dù nhiều ít ta. Đem những đan dược này phóng như không gian mặc kệ tiến hóa, Diệp Thiên nói lời từ biệt Diệp Lâm Nhi, trực tiếp thẳng trước hướng Sơn Lang trấn Mã Ký chân bảo trai. Đương nhiên, cách lúc khác Diệp Thiên cũng không có nói, mình là muốn đích thân đi Nguyệt Lạc Sơn mạch săn bắt ma thú. Nếu như nói như vậy lời nói, chỉ sợ Diệp Lâm Nhi sẽ người thứ nhất đứng ra, kiên quyết yêu cầu cùng Diệp Thiên cùng đi mới có thể. Nay đẳng địa phương nguy hiểm, tự nhiên không tốt mang theo Diệp Lâm Nhi. Đi vào Mã Ký chân bảo trai, Diệp Thiên đầu tiên là cho Mã Đẳng Phi 5 bình lịch khí hoàn, sau đó liền hướng hắn đưa ra giúp mình thu mua ma thú tinh hạch chuyện tình. Không ra Diệp Thiên sở liệu, đối với cái này đẳng cơ hồ có thể nói được là tiện tay mà thôi nhân tình, Mã Đẳng Phi tự nhiên là thuận miệng đồng ý. Gặp đối phương đáp ứng, Diệp Thiên thì nói rõ ngựa mình thượng sẽ có sự, phải ly khai 2 tháng, cũng mơ hồ để lộ ra, mình muốn duy nhất giao phó đại lượng lịch khí hoàn cho đối phương. Cái đó ngờ tới, Mã Đẳng Phi tại biết rõ Diệp Thiên ý tứ này sau, lập tức vui mừng quá đôi đáp ứng không nói, hơn nữa chủ động nói cho Diệp Thiên, có thể đợi bọn họ bang Diệp Thiên thu mua tốt lắm ma thú tinh hạch, sau đó lại tính toán nhiều thối thiếu bổ công việc. Điểm này, tự nhiên sâu hợp Diệp Thiên ý làm bộ trầm ngâm một lát đáp ứng xuống sau, làm thuận miệng yêu cầu, Diệp Thiên lại lần nữa tại Mã Đẳng Phi trong lúc này mua hàng 2000 miếng lịch khí hoàn, cũng hứa hẹn hậu thiên sáng sớm đưa hàng đến từ sau, liền đứng dậy tố cáo tử. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không trở về Diệp gia bảo tính toán. Hắn tại Sơn Lan tìm khách sạn ở lại sau, liền chuẩn bị đem 2 ngày này thời gian toàn bộ dùng để tu hành. Trong hiện thực 2 ngày tuy liền tạm thời nước tới chân mới nhảy đều ngại khoảng, nhưng là có không gian chi trợ, Diệp Thiên lại có thể đạt được trọn vẹn nửa tháng thời gian. Thời gian lâu như vậy, cũng đủ Diệp Thiên thực lực tăng trưởng một bước dài. Trên thực tế Diệp Thiên tối sơ cũng không chuẩn bị làm như thế, cái này được nhờ sự giúp đỡ Huyền Thanh nhắc nhở. Tuy nhiên ở tại khách điếm không thể tu hành Ngọc Thanh Quyết, nhưng lần trước Huyền Thanh chính là dẫn theo vô số lá cây tiến vào không gian, cái này ước chừng nửa tháng thời gian, dùng để trợ giúp Diệp Thiên tu tập rút kiếm thức hiển nhiên là cá lựa chọn rất tốt. Đem ích khí hoàn toàn bộ dẫn vào không gian cất kỹ, Huyền Thanh đã là bọc đại lượng lá cây bay đến không trung, nói: "Tiểu tử, cái này nửa tháng thời gian, hy vọng ngươi có thể đem rút kiếm thức tu đến tầng thứ nhất, nếu không lão phu chính là sẽ không để cho ngươi ra tay đi săn bắt ma thú." Diệp Thiên nhẹ gật đầu, thầm nghĩ mặc dù ngươi không nói, ta nếu quả thật dùng nửa tháng thời gian đều không thể có tiến bộ lời nói, ta đây mình cũng không có cách nào khác thuyết phục chính mình. Cầm kiếm đứng vững, Diệp Thiên ngửa đầu nhìn trên mặt Huyền Thanh, thần sắc kiên định hô: "Đến đây đi." Hưu. Suy. Kế tiếp thời gian, Diệp Thiên một lần khắp rút kiếm ám sát không cần lắm lời. Đáng giá mừng rỡ chính là, cũng không biết bởi vì không gian đặc thù, hay là duyên mình hoàn toàn tĩnh hạ tâm tư, gần kề chỉ là một nguyệt thời gian, Diệp Thiên rút kiếm thức liền lấy được nhảy vọt tiến bộ. Ít nhất, tại không gian thời gian một tháng sau, Huyền Thanh lại tùy ý ném ra lạc hiệp, Diệp Thiên đã sẽ không tại đổ vào dù là một mảnh. Lại nửa tháng, thậm chí Huyền Thanh có ý thức tăng lớn khó khăn, dùng kinh lực rất nhanh vứt xuống dưới lá cây, hoặc là dùng quỷ dị góc độ cố ý làm khó dễ, Diệp Thiên cũng có thể chém ra 8 phần gì đó lá cây. Cũng bởi vì loại tình huống này, Huyền Thanh mang vào không gian đại lượng lá cây, lại không có muốn tới cá bán nguyệt thời gian, đã bị Diệp Thiên chém không còn một mảnh. Nhìn thấy như thế tình huống, Huyền Thanh mới vui mừng nói: "Tốt lắm, tiểu tử, ngươi hiện tại không sai biệt lắm đã đạt đến cấp thứ nhất, đã tới giai đoạn thứ nhất rồi." Diệp Thiên cá bán nguyệt đến điên cuồng huấn luyện, hoàn toàn đem tất cả tâm thần đều đầu nhập vào đi vào, thẳng đến không có lá cây sau, hắn mới tỉnh ngộ tới mình quả thật đã lấy được khá lớn tiến bộ. Nhưng Huyền Thanh nói như thế, nhưng lại dẫn hắn một cái khác nghi vấn: "Cái kia, Huyền Thanh lão nhân, cái gọi là rút kiếm thức giai đoạn thứ nhất là cái dạng gì trình độ, vừa muốn dùng như thế nào tiêu chuẩn?" "Kiếm không hư phát." Huyền Thanh cười cười, nói: "Chính là ngươi như đứng ở chỗ này, trước mắt bay qua nhất trích rồi bỏ lời nói, là có thể một kiếm chém chi." "Cái này, tựa hồ cũng không coi vào đâu a." Diệp Thiên trầm ngâm hạ xuống, bỗng nhiên lại hỏi: "Này nếu như nói ta đứng ở rồi bỏ trong đống, có 100.000 con rồi bay múa lời nói, ta chém nhất trích cùng toàn bộ chém có gì khác nhau?" "Tiểu tử, ngàn vạn không cần phải thật cao theo đuổi xa, trong lúc này chính là giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai khác nhau." Huyền Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp: "Ngươi hiện tại muốn trước tiên đem giai đoạn thứ nhất vững chắc, sau đó lại lo lắng khác." Diệp Thiên nháy nháy con mắt, hì hì cười, nói: "Không bằng, ngươi đem đằng sau mấy cái giai đoạn đều nói cho ta biết ta." "Mặc kệ ngươi." Huyền Thanh quăng hắn một cái nhăn sắc, xoay người liền chui vào đại thiết bài trong không tại để ý tới hắn. "Được rồi, biết do ngươi chính là như vậy." Dầu dĩ lắc đầu, Diệp Thiên xoay người ra không gian sau, phát hiện sắc trời còn sớm, ước chừng chỉ là giờ dần mạng, cách sắc trời còn có không ngắn một thời gian ngắn. Ngẫm lại không có chuyện gì làm, Diệp Thiên đem ích khí hoàn trang 80 bình cả sau, sắc trời lúc này mới phong sáng. Cấp vội vàng đi Mã Ký chân bảo trai đem 80 bình toàn bộ giao cho Mã Đằng Phi, Diệp Thiên luôn mãi nhắc nhở nhất định phải giúp mình thu mua ma thú tinh hạch sau, lúc này mới lại đổi hướng về phía Sơn Lan trấn phía nam người mạo hiểm tụ tập. Khu vực này trực tiếp giáp giới Nguyệt Lạc Sơn mạch. Tuy nhiên hôm nay vẫn chưa tới giờ thịnh, có thể Diệp Thiên tại người đi đường trên đường, liền phát hiện đã có rất nhiều người cùng hắn tại chiều bên kia tiến đến. Mà theo dòng người đi vào tụ tập khu vực, Diệp Thiên còn chưa kịp đánh giá chung quanh một phen, đã bị bên thai ồn ào cùng làm ổn, xảo cơ hồ vắng đầu. Chương 31, mạo hiểm tổ thành. Tam lưu trung giai võ giả mang theo cường lực kim hệ vũ khí, câu tổ Nguyệt Lạc Sơn mạch tứ giai ma thú đội ngũ. Toàn bộ nhị lưu võ giả cường lực đội ngũ, thiếu 4 gã nhị lưu sơ giai võ giả, muốn vào đội ngũ bằng hữu thỉnh tốc độ, kín người xuất phát. Muốn cường lực bảo vệ sao? Nghĩ thể nghiệm thoải mái an toàn săn thú lữ trình sao? tam lưu cao giai thổ hệ võ giả, cầu ngũ giai ma thú đội ngũ, còn thiếu người đội ngũ thỉnh giao nạp tiền ký quỹ, bản thân đem trước tiên cùng các ngươi tụ hợp. Mọi việc như thế gọi, hoàn toàn tràn ngập tại cả khu vực. Những kia người mạo hiểm hoặc là mướn do mình, cả đám đều dường như bán món ăn người bán hàng rong, liều mạng thét to hò hét đồng thời, còn không ngừng lộ ra được sự cường đại của mình cùng ưu thế, để có thể mau chóng tìm được đội ngũ. Rất hiển nhiên, đây là một tự do đã có chút ít tản mạn địa phương. Trong này vô luận ngươi như thế nào thét lên gào rú, chẳng những không có bất luận kẻ nào mà nói ngươi, nhưng lại có thể thỉnh thoảng hấp dẫn đến những kia đang tìm kiếm đội viên chi ánh mắt của người. Diệp Thiên căn vốn không nghĩ tới, mọi người tìm kiếm đội ngũ phương thức là như thế không bị cản trở, cho nên tiến vào khu vực này sau, hắn choáng váng nửa ngày mắt vừa rồi kịp phản ứng, nguyên lai, người mạo hiểm tụ tập địa là cái dạng này a. Hồi thân lại, Diệp Thiên thì chú ý tới, ngoại trừ tại La To tìm đội ngũ người bên ngoài, trong lúc này càng nhiều là người mạo hiểm, thì là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng hướng gọi trong đám người lướt qua vài lần. Những này, khẳng định chính là đội ngũ thành lập sau, trích thiếu khuyết một hai người mạo hiểm tiểu đội. Theo dòng người tại khu vực này cái đó bước chậm một hồi, Diệp Thiên thông qua thai nghe miệng hỏi sau, rốt cục hiểu được mạo hiểm tiểu đội tạo thành quy tắc kỹ càng. Đầu tiên, cho đến thành lập một cái mạo hiểm đội ngũ, thì cần nhất danh đội trưởng đến bên cạnh người mạo hiểm nghiệp đoàn đệ trình xin. Đợi xét duyệt sau khi thông qua, người này đội trưởng sẽ gặp có được một chi tạm thời bị chính thức thừa nhận tiểu đội, mà đội ngũ nhân số thì dựa vào đội trưởng chính là người mạo hiểm đẳng cấp đến tính toán. Một sao người mạo hiểm chỉ có thể tạo thành kể cả mình ở trong 5 người mạo hiểm tiểu đội, hai sao là quy tắc có thể có được 10 người. Như vậy mãi cho đến cựu tinh người mạo hiểm, có thể tạo thành hơn ngàn người bảng đại đội ngũ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không để ý tới những này quy tắc, tổ chức một cái tư nhân đội ngũ. Nhưng là như vậy lời nói, thì không thể đi lĩnh người mạo hiểm nghiệp đoàn tuyên bố nhiệm vụ, cũng vô pháp thông qua nghiệp đoàn ban thưởng đến để thăng của mình tinh cấp. Một điểm nữa, chính là vô luận là tạo thành đội ngũ đội trưởng, hoặc là tiến vào tiểu đội đội viên, đều phải hướng người mạo hiểm nghiệp đoàn giao nạp nhất định tiền ký quỹ. Như lĩnh nhiệm vụ thất bại, những này tiền ký quỹ cũng sẽ bị tịch thu, trái lại thì sẽ trở thành bội số trả. Loại này quy tắc thật lớn quy phạm những này tạm thời tạo thành đội ngũ, hơn nữa bởi vì trừng phạt nghiêm khắc, khiến cho đội ngũ thoạt nhìn càng thêm tin cậy. Diệp Thiên trong này dạo qua một vòng, không hợp ý nhận người đội ngũ sau, thực sự chẳng muốn cùng người khác đồng dạng La To. Phí thời gian gian hắn tìm người mạo hiểm nghiệp đoàn lý người muốn tới giấy cùng bút, là tạ ghi qua sau, liền đem cái này viết chữ bài tử cho dựng đứng. Thủy liệu pháp hệ võ giả, cầu lục giai ma thú đoàn đội, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Hắn tấm bảng này dựng lên, lập tức tiêu hấp dẫn rất nhiều nhìn chăm chú mục quang. Giây lát thời gian, tiểu có không ít người vây quanh tới đối với hắn chỉ trỏ, hơn nữa có không ít người tại trước tiên tỏ vẻ của mình mời ý. Đứa bé kia, ngươi thật sự là nhất danh trị liệu hệ võ giả sao? Đúng vậy, lời nói đội ngũ chúng ta muốn ngươi. Tiểu huynh đệ, đội ngũ chúng ta thiếu khuyết nhất danh trị liệu võ giả, chỉ cần trị cho ngươi liệu hệ vũ kỹ đạt tới sơ giòm nơi sâu trong nhà cảnh giới. Đến chúng ta nơi này đi, trị liệu võ giả bằng hữu, chúng ta đem cho ngươi cung cấp an toàn nhất săn thú lữ trình, đồng thời cũng sẽ cho ngươi cao nhất lợi ích chia làm. Nhìn những người này mỗi người tranh tiền, sợ rất lại phía sau người khác bộ dạng, tự nhiên không khó nhìn ra bọn họ đối Diệp Thiên cái này bài tẩy tử coi trọng. Phải biết rằng, tại thần võ đại lục thượng, chuyên tu trị liệu hệ võ giả phi thường rất thưa thớt. Cái này không chỉ có bởi vì chủ tu trị liệu vũ kỹ làm cho chính mình thiếu khuyết tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa phần lớn về sau cũng chỉ có thể làm phía sau màn công tác. Ra đối với lập chí trở thành cường lực võ giả người, tự nhiên thiếu khuyết lực hấp dẫn. Nhưng là, nhậm chức gì mạo hiểm đoàn đội mà nói, trị liệu hệ võ giả đều là cực độ khan hiếm đoạt tay hàng. Bởi vì nhất danh trị liệu hệ võ giả, tối thiểu nhất có thể sử cả đoàn đội gia tăng 3 thành chiến lực. Cho nên mọi người đều ném ra ngoài cảnh ô lưu tràn diện, từ lúc Diệp Thiên viết ra cái này bài tẩy từ trước liền có thể đoán được. Mà trải qua một phen chọn lựa, Diệp Thiên cuối cùng nhất lựa chọn một chi toàn bộ do nhị lưu trung giai võ giả người ký tên đầu tiên trong văn kiện, dưới của hắn toàn bộ đều là sơ giai võ giả tạo thành đội ngũ. Diệp Thiên xin trở thành người mạo hiểm nhập đội, trước kia đang ở trong đội ngũ người liền đều làm tự giới thiệu. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên minh bạch đến, nhị lưu trung giai võ giả tên là thuộc đỉnh uy, trong đội ngũ hai cái nữ hài nhi, phân biệt gọi là thuộc Ngọc cùng Sona. Ba người này tất cả đều tại 23-14 tuổi cao thấp, rất hiển nhiên hẳn là thuộc về cùng một cái gia tộc. Một gã khác trên trán có vết đao nam nhân, thì đối Diệp Thiên thập phần không hữu hảo. Đằng hai nàng làm xong giới thiệu sau, hắn hai tay ôm ngực lạnh lùng hỏi, tiểu tử kia, ta xem ngươi bất quá 10 tuổi gì đó tuổi, có thể đem hạng nhất trị liệu vũ kỹ tu đến sơ giòm nơi sâu trong nhà, cái này không khỏi cũng quá thái quá đi. Thái quá sao? Diệp Thiên cười lạnh liếc đối phương liếc, nhưng lại căn bản không có ý giải thích. 6 năm gia tộc cuộc sống, làm cho Diệp Thiên sớm đối các loại cười nhạo, thậm chí phải không mảnh miệt thị tràng diện nhìn như không thấy, càng không nói đến chỉ là loại này có chứa hàm xúc ý tứ hàm xúc nghi vấn. Sự thật làm như thế nào dạng chính là như thế nào, cũng không phải ai nói mấy câu có thể đem chi thay đổi. Nhưng này vết đao nam nhân, hiển nhiên đối sự thật như trước có mang nghi hoặc. Gặp Diệp Thiên không nói nhiều lời nói, hắn đột nhiên giơ tay lên nhanh uống nát đất trưởng ba chữ, sau đó đem lòng bàn tay nhẹ nhàng khắc ở trên lồng ngực của mình. Nhìn thấy trong đội ngũ mấy người đều muốn chú ý tiến đến gần, đao này sẹo nam nhân tươi sáng cười, nói, không có ý tứ, trước khi lên đường ta bị nội thương không nhẹ, hy vọng vị này trị liệu hệ võ giả, trước đem thương thế của ta chữa cho tốt. Lời này nói, làm cho trong đội ngũ mấy người khác, nhất tề mắt tròn váng. Chỉ có Diệp Thiên có chút cười khổ lắc đầu, nói, vị huynh đệ kia, ngươi đây là cần gì chứ? Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nguyên lai đao này sẹo nam nhân đắc ý đồ cũng không phải là trong lòng còn có khiêu khích, mà là muốn nghiệm chứng chính mình đến cùng là đúng hay không trị liệu hệ võ giả. Hắn không tiếc tự mình hại mình động tác tuy nhiên thoạt nhìn có chút ốc, có thể trên thực tế nhưng lại thông minh nhất cách làm. Bởi như vậy sẽ không quá trôi qua tội Diệp Tiên, thứ hai cũng có thể thông qua tự mình cảm xúc, trực tiếp nhất hữu hiệu minh bạch Diệp Tiên trị liệu trình độ. Thuộc về mà nói, hắn cái này hoàn toàn là đối với chính mình phụ trách, đối cả đội ngũ phụ trách hành vi. Từ nơi này một điểm xem ra, Diệp Thiên cũng có chút ít may mắn chính mình không có chọn sai đội ngũ. Dù sao mọi người muốn đi chính là khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm Nguyệt Lạc Sơn Mạch, hắn như thế cách làm không những được hữu hiệu ngăn chặn xuất hiện liên lụy đội ngũ đồng bạn, cũng có thể tại Diệp Thiên thể hiện ra thực lực sau, làm cho tất cả mọi người đối hắn trị liệu trình độ có một trực quan minh bạch, do đó định ra ra tiến vào Nguyệt Lạc Sơn Mạch sau nhất thích đáng phương thức chiến đấu. Hơi chút đi lòng vòng ý niệm trong đầu, Diệp Thiên thở dài tiến lên, trong chớp mắt hữu tại đối phương trên người liền phách vài trưởng. Ách, Diệp Thiên trưởng lực mới ra, vết đao nam nhân liền nhịn không được ngẩn ngơ. Đảng vài trưởng đập xong sau, người này trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Làm sao vậy, có hiệu quả hay là không có hiệu quả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn trị liệu trình độ là cường hay là nhược? Rất nhiều người vào lúc đó đều mở miệng hỏi lên tiếng âm. Nhất là những kia theo Diệp Thiên nhập đội sau, sẽ đem chú ý chuyển rời đến chi đội ngũ này môn một mình các vũ giả, muốn biết kết quả ý tứ thì càng ra bức thiết. Mà ngay cả đồng nhất trong đội ngũ thuộc thị huynh muội ba người mục quang cũng vòng vào tới, hiển nhiên là đang chờ đợi vết đao nam nhân đáp án. Sau nửa ngày, thẳng đến Diệp Thiên rời khỏi người bên cạnh, trở lại trước kia đứng thẳng vị trí sau, vết đao nam nhân mới thở ra thật dài khẩu khí, xoay người thật sự hướng Diệp Thiên bái, nói: "Tôn kính trị liệu võ giả tiên sinh, ta vi lúc trước lỗ mãng, trịnh trọng hướng ngài tạ lỗi." Xôn xao. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho chúng quanh rất nhiều chú ý bên này tình huống võ giả tập thể xôn xao. Đây chính là nhất danh nhị lưu sơ giai võ giả công kích thương tổn. Tuy nhiên không biết Diệp Thiên lật tay vài trong lòng bàn tay, đến tột cùng đem thương thế ngăn chặn hoặc là nói trị liệu đến cái gì trình độ, nhưng chỉ dựa vào mượn đao sẹo nam nhân đột nhiên xuất hiện thái độ, mọi người liền có thể hoàn toàn khẳng định, Diệp Thiên trị liệu khẳng định có cái này không thể tầm thường so sánh hiệu quả. Minh bạch đến điểm ấy, lập tức, một cái so với một cái đại tiếng gào, như gợn sóng hướng Diệp Thiên chỗ đội ngũ truyền đạt tới. Bản thân chính là nhị lưu sơ giai võ giả, chủ tu kim hệ cường lực công kích vũ khí, hy vọng có thể cùng các ngươi cộng đồng đi trước Nguyệt Lạc Sơn Mạch. Ngao nô, ta chính là nhị lưu trung giai võ giả, tình nguyện làm một cái tiểu tốt tử, thu ta, chạy nhanh thu ta. Cái kia, ta là tam lưu trung giai võ giả, chủ tu một hệ bình thường vũ khí, không biết có thể hay không. Cút. Cuối cùng một cái hô lên tổ đội thỉnh cầu ra hỏa, lập tức chiếm được toàn thể tất cả mọi người quát lớn. Hay nói giỡn, đây chính là đội viên tối thiểu đều ở nhị lưu võ giả tiêu chuẩn hiểu rõ đội ngũ, lần đi Nguyệt Lạc Sơn Mạch cũng là muốn săn bắt lục giai ma thú, ngươi một cái tam lưu thái điểu võ giả, cũng tốt ý tứ đi theo đi đục nước béo cỏ. A không, hẳn là đi thơm lây mới đúng. Bằng vào mạnh như vậy lực đội ngũ, nhưng lại có trị liệu hệ võ giả tồn tại, tiêu trừ một chi lục giai ma thú tuyệt đối là nắm chắc. Thậm chí như cẩn thận một chút lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có người vì vậy mà bị thương. Như thế rõ ràng có thể rất nhiều kiếm tiền đội ngũ, không tự mình tham dự tiến đến chẳng phải là đáng tiếc. Duy nhất có chút làm mọi người khó chịu chính là cái này trích đội ngũ đội trưởng chỉ là danh hai sao người mạo hiểm. Nói cách khác ngoại trừ đã tại trong đội ngũ 5 người bên ngoài, Diệp Thiên bọn họ chi đội ngũ này nhiều nhất chỉ có thể lại dung nạp 5 người mà thôi. Trong một nhiều yêu cầu gia nhập đội ngũ thanh âm trùng, muốn chọn lựa ra 5 tên cường lực lại thích hợp đội ngũ võ giả, hiển nhiên không phải một kiện quá sự tình đơn giản. Cũng may, đội trưởng thuộc Đình Uy hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú chi người. Trải qua một hồi làm phiền chọn lựa sau, hắn cuối cùng nhất xác định xuống mặt khác đội viên. Mà làm cho Diệp Thiên cảm giác được thỏa mãn chính là, lại có 2 gã nhị lưu cao giai võ giả, cũng không biết là gom góp thú hay là đến những nơi náo nhiệt, rõ ràng cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Hơn nữa, cái này 2 gã nhị lưu cao giai võ giả hay là sinh đôi huynh đệ, nhìn bọn họ hành động gian nan ý vô cùng, còn mơ hồ lẫn nhau vi góc chỗ đứng, rất hiển nhiên đây là sinh đôi huynh đệ, nhất định tinh thông lẫn nhau phối hợp, hoặc là cực kỳ khó được hợp kích chi thuật. Như thế, săn bắt lục giai ma thú nhiệm vụ, hẳn là không tính khó khăn a. Trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, Diệp Thiên đối sắp tiến hành Nguyệt Lạc Sơn mạch hành trình, tràn ngập chờ mong. Chương 32, dược liệu hấp dẫn. 2 tên nhị lưu cao giai, nhất danh nhị lưu trung giai 6 gã sơ giai võ giả, hơn nữa một cái biểu hiện ra thuộc về trị liệu hệ Diệp Thiên, như vậy đội ngũ không nói tại mạo hiểm trong công hội không thể thấy nhiều lời nói, tối thiểu nhất tại Sơn Lan trấn người mạo hiểm trong đội ngũ, bọn họ tuyệt đối thuộc về tính gia thượng tồn tại. Tốt lắm, mọi người quả thực nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống, bổ sung hết phải, chúng ta giờ tị đang tại trong lúc này tập hợp. Thiệu Đình Uy phủi tay, nói qua tập kết thời gian sau, lại thân mật hướng Diệp Thiên nói ra, Diệp Thiên tiểu huynh đệ, trong đội ngũ ba thành lợi ích thuộc về ngươi, không biết như vậy phân phối ngươi là hay không thỏa mãn. Không có vấn đề. Diệp Thiên lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Đối với cái này chính là hình thức phân phối hắn tự nhiên không có khả năng có bất kỳ dị nghị gì, mặc dù nói hắn ti chức trị liệu nhân viên, tại trong đội ngũ quả thật có cái này không thể tầm thường so sánh địa vị, nhưng ba thành tiền lời đối với hắn cá nhân mà nói, tuyệt đối xem như rất hậu đãi đãi ngộ. Hắn vốn cho là mình có thể độc đắc hai thành sẽ không sai rồi. Dù sao cả đội ngũ có 10 người tồn tại Diệp Thiên cần phân đi ba thành, vậy đối với họ Tần Sinh đôi huynh đệ được chia 1/2, Thiệu Đình Uy chính mình 1/2 sau, còn lại trong đội ngũ 6 người cũng chỉ có thể chia đều còn lại 5 thành phần ngạch. Xác định phân phối nguyên tắc sau, mọi người thương nghị một hồi, xác định tiếp nhận một cái chém giết thất giai thổ hệ ma thú nhiệm vụ sau, lúc này mới phân tán ra đến đều tự đi bổ sung nhu yếu phẩm. Đối với sớm chuẩn bị cho tốt hết thể Diệp Thiên mà nói, tự nhiên nếu không cần đi bổ sung cái gì. Chán đến chết tại nguyên chỗ đợi cho giờ thị, đợi tất cả mọi người đều quay lại sau, một chuyến 10 người đội ngũ liền chính thức hướng Nguyệt Lạc Sơn mạch xuất phát. Đương nhiên, bởi vì lưỡng địa tiếp giáp mà tòa nguyên nhân, ra sơn lan chân sau, mọi người cho dù tiến nhập Nguyệt Lạc Sơn mạch, có thể không luận khi nào thì, thần võ đại lục cuối cùng là nhân loại chỗ thể, cho nên tuy nhiên tiến vào đến Nguyệt Lạc Sơn mạch, nhưng là tại rất lâu một đoạn đường chính lý, căn bản cũng không tồn tại bất luận cái gì ma thú. Đó cũng không phải bởi vì đội ngũ thực lực quá cường đại, mà là duyên tại tới gần sơn lan trấn một đoạn trong khoảng cách, ma thú sớm bị tàn sát đến hoàn toàn diệt tuyệt tình trạng. Như vậy trống không khu vực, đại khái đi một ngày rưỡi thời gian. Bởi vì không có ma thú có thể giết, cho nên cái này vài ngưng mọi người đều biết tiểu lương khô cùng nước trong giải quyết cái bụng vấn đề. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối thập phần, trên đường mới ngẫu nhiên xuất hiện linh tinh đê giai ma thú. Đương nhiên, những này xuất hiện đê giai ma thú, cuối cùng ngoại trừ xa vào mọi người thực vật bên ngoài, lại không hứng nổi bất luận cái gì sóng gió. Một đêm không nói chuyện. Ba ngày sáng sớm tiếp tục ra đi trước, đội trưởng Thiệu Đình Uy hướng báo cho mọi người nói, tốt lắm, phía trước gió êm sóng lặng khu vực chúng ta đã đi đến, kế tiếp mới là chân chính tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch chiến đấu khu vực, hy vọng mọi người có thể giữ vững tinh thần. Nhất là phía trước vạn độc cao đầm, nên vạn phần chú ý. Cái này tự nhiên. Những người khác tất cả đều tâm lĩnh hội thần ứng lên tiếng. Chỉ có Diệp Thiên nghe nói như thế, mờ mịt khó hiểu hỏi bên người Thiệu Ngọc, nói, phía trước cái kia cái gì vạn độc cao đầm, là địa phương nào? Đó là một mảnh rất rộng dài ao đầm địa, ở lại sẽ đi sau khi đi vào. Ngươi nên theo sát tỷ tỷ ta à, nếu không rơi vào trong ao đầm nước bùn hãm hại, ngươi trị liệu đều trông nom không được dùng lý. Thiệu Ngọc còn không có đáp lời, bên cạnh gần đây so với hoạt bát Thiệu Na liền nhận lấy chủ đề. Cái này một đôi tỷ muội, tuổi đều là 23 tuổi, chỉ có điều Thiệu Na so với Thiệu Ngọc đại 3 tháng. Mà lẽ ra bình thường tỷ tỷ đều so với ổn trọng mới đúng, có thể tại đây một đôi tỷ muội trên người lại hoàn toàn sự khác biệt, muội muội nội liễm văn tĩnh, tỷ tỷ hoạt bát dí dỏm. Theo đội ngũ tập kết, Thiệu Na liền một mực dùng Diệp Thiên tỷ tỷ tự cho mình là nàng xưng hô mình cũng cho tới bây giờ đều là tỷ tỷ ta. Nhìn Thiệu Na một bộ đừng trách ta không đề cập tới tỉnh nét mặt của ngươi, Diệp Thiên khẽ cười cười, nói, này còn phải làm phiền Thiệu Na tỷ tỷ mang theo ta mới được, vạn nhất ta rơi vào nước bùn lý lời nói, ngươi nên trước tiên kéo ta đi ra. Hừ, biết rõ là tốt rồi. Thiệu Na nhăn nhíu cái mũi, hừ hừ nói, bất quá, Diệp Thiên tiểu đệ đệ, phía trước vạn độc cao đầm không chỉ có riêng chỉ có nước bùn, trong đó lợi hại nhất, muốn chúc những kia đủ loại màu sắc hình dạng đê giai độc ma thú, tùy tiện bị bất luận cái gì nhất trích cắn chúng lời nói. Tuy nhiên không đến mức tống rơi mạng nhỏ, nhưng là hội có phiền toái không nhỏ. Na tỷ tỷ nói không sai, phía trước vạn độc cao đầm, có thể chôn vùi không ít người mạo hiểm lý. Thiệu Ngọc khó được mở miệng bổ sung một câu. Độc ma thú a? Diệp Thiên hà to miệng, trong nội tâm nhiều ít có chút bồn chồn. Nếu nói là ma thú bình thường, nay nhiều lắm là mọi người chỉ là chiến đấu một hồi, mặc dù không cẩn thận bị thương, bằng vào hắn thủy liệu pháp trưởng pháp cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng là độc thứ này, cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua cũng cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua, cho nên đối với loại vật này, Diệp Thiên khái niệm lý tiêu hai chữ, phiền thoái. Bất quá, nhìn xem cái khác vài tên đội viên, phát hiện bọn họ nghe được phía trước là vạn độc cao đầm sau, như trước đều là không sao cả bộ dạng, Diệp Thiên trong nội tâm cũng thoáng an tâm điểm. Dù sao trong lúc này chỉ là vừa tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch bên ngoài khu vực, dù thế nào nguy hiểm, cũng nên có một độ a. Nghĩ gì thế, đi thôi. Diệp Thiên còn như thế nghĩ ngợi thời điểm, Thiệu Na đã đi rồi tới khoác ở cánh tay của hắn, mang theo hắn tiến nhập đội ngũ. Dựa theo Thiệu Đình Uy an bài, đội ngũ phía trước tiến trùng, phải bảo trì tam giác trận hình. Thiệu Đình Uy tự mình thu tiền sâu đi ở đội ngũ phía trước nhất, sau điện là quy tắc là thực lực mạnh nhất Tần Thị huynh đệ, tả hữu hai bên phân biệt có hai gã khác đội viên hộ vệ. Giải đất trung tâm thì là được bảo hộ Diệp Thiên, cùng với hộ vệ hắn gì đó Thiệu Ngọc Thiệu Na hai tỷ muội. Như vậy đội hình, tại thật lớn trình độ cam đoan đội ngũ đầy đủ tính bên ngoài, cũng đồng thời có thể chiếu cố đến bốn phương tám hướng, dễ dàng cho có bất kỳ ngoài ý muốn tình huống phát sinh cùng có chuyện xảy ra, mọi người có thể kịp thời làm ra phản ứng. Tiếp tục đi lại ước chừng 20 dặm lộ trình, Diệp Thiên bọn người rốt cục tiến nhập vạn đầu cao đầm. Tuy nhiên trước kia theo mọi người biểu lộ thượng xem ra, Diệp Thiên cho rằng trong lúc này sẽ không quá nguy hiểm, nhưng chân chính tiến vào khu vực này sau, hắn như trước nhịn không được thay đổi hạ sắc mặt. Trong lúc này, khắp nơi đều đầy dây một loại nhàn nhạt mùi hôi thối nói, tùy ý có thể thấy được bay múa vụ vụ rùa trùng, cơ hồ người cao cỏ dại tùng hỗn tạp xanh ở bốn phía, trong lúc chợt có toàn động, hiển nhiên là có không biết tên độc thú tại trong hoạt động. Mặt đất càng toàn bộ bày biện ra đồng dạng màu xám nhăn sắc, làm cho người ta phân không rõ ở đâu là thực địa cái đó phiến là nước bùn. Ngay con mắt Diệp Thiên hai mắt hiện sầu hướng bên cạnh hai tỷ muội hỏi, cái này muốn đi như thế nào mới có thể không bước vào nước bùn trong? Đi theo tỷ tỷ đi chính là, cam đoan không đem người lấy ném. Thiệu Na hướng hắn ngửa ra ngửa mặt, nói, kỳ thật mỗi ngày đều có không ít đội ngũ theo sơn lan trấn xuất phát, cho đến tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch đi săn bắt ma thú, cái này lý căn bản chính là phải qua. Tuy nhiên này chán ghét ao đầm chôn vùi rất nhiều người mạo hiểm, có thể trải qua vô số kinh nghiệm cùng giáo huấn tích lũy, sớm có rất nhiều người tổng kết quy nạp ra vạn độc ao đầm hơn 10 điều thông hành lộ tuyến. A, như vậy a. Diệp Thiên gật gật đầu, nhẹ nhàng nhả thở một hơi. Khó trách bọn hắn cả đám đều là yên tâm có chỗ dựa chắc, thoạt nhìn căn bản không thèm để ý cái này vạn độc cao đầm. lại nguyên lai sớm không ai biết có thể thuận lợi thông hành lộ tuyến. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy khu vực này tuy nhiên thoạt nhìn so với phiền toái, nhưng lại căn bản sẽ không chỉ hoãn mọi người bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, tại tiến vào cái này khu vực sau, dẫn đường Thiệu Đình Uy chỉ là thoáng dừng một chút, phân biệt rõ phương hướng sau liền không có làm bất luận cái gì dừng lại. Diệp Thiên có chú ý tới, Thiệu Đình Uy trực tiếp đi tới thời điểm, gì đó hai cái cánh bốn gã đội viên, đồng thời nhíu mày, hơn nữa lộ ra rất vẻ mặt dễ dàng. Rất hiển nhiên, Thiệu Đình Uy thân là đội trưởng tự nhiên biết rõ ít nhất một cái chính xác thông hành lộ tuyến, nếu không hắn quả quyết không dám như thế khinh suất cựu trực tiếp đi tới. Những đội viên khác mặc dù biết lộ tuyến không nhất định cùng hắn giống nhau, nhưng là gần kề chỉ cần nhìn xem Thiệu Đình Uy động tác, bọn họ cũng đã có thể xác định con đường này tuyến không có bất luận cái gì sai lầm. Dù sao, dẫn đường chính là Thiệu Đình Uy bản thân, như lộ tuyến sai lầm lời nói, người thứ nhất không may tiểu là chính bản thân hắn. Đi theo đội ngũ, Diệp Thiên ngay từ đầu còn cố gắng đi đến ghi nhớ con đường này tuyến bước ngoặt, có thể dần ra sau, cảm giác lộ tuyến quá mức phức tạp, gây quấn địa phương quá nhiều sau, Diệp Thiên tiểu dần dần cảm giác có chút lực bất tòng tâm, đem cứng ngắc ghi nhớ lộ tuyến nghĩ gì đem thả vứt sạch. "Tiểu tử, trái phía trước 300m chỗ có thứ tốt." Vội vàng đường, một thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Căn bản không cần đi xem, Diệp Thiên đã nghe ra thanh âm chủ nhân, đúng là theo tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch liền một mực bảo trì trầm mặc huyền thanh. Nghĩ cập lao ra hỏa này cho tới bây giờ phải không gặp thọ tử không vung ứng, Diệp Thiên liền lập tức dụng ý niệm cùng đối phương trao đổi nói, "Huyền Thanh lão nhân, 300m bên ngoài có vật gì tốt, như vậy xa cự ly ngươi đều có thể chứng kiến." Còn dung được nhìn. Huyền Thanh thanh âm như cũng là như vậy ngạo nhiên, hừ hừ hai tiếng, hắn nói tiếp, "Lão phu chìm đắm đan đạo mấy trăm năm, đối với tốt đi một chút dược liệu, đừng nói là cách xa nhau 300m xa, mặc dù là ba dặm, đều có thể rõ ràng cảm ứng được hắn cụ thể vị trí." Diệp Thiên túi đầu trầm ngâm hạ xuống, mới vừa nói, "Chính là, nơi này là một mảnh đại ao đầm, 300m ngoại, có thể đi sao?" Huyền Thanh lại không có trả lời Diệp Thiên vấn đề này, hắn chỉ là xách xách có tiếng táp ba sau nửa ngày miệng, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu dường như thì thào nói ra, "Nộ, thông bất thảo, tập cường giả tinh hoa tụy dịch mà thành hình, cuối cùng 500 năm sinh trưởng sẽ thành bạch sắc cây cỏ. Thuộc về dẫn khí đan chủ yếu phụ trợ dược liệu một trong." "Được, đừng nói nữa." Diệp Thiên nhịn không được trợn trắng mắt, nghe thấy đến 500 năm mới sinh trưởng thành hình, Diệp Thiên chỉ biết 300m ngoại này chỗ địa phương tuyệt đối là bao nhiêu năm không có người đặt chân khu vực. Càng thêm Huyền Thanh còn lớn hơn liệt liền nói, "Cái này cái gì thông cốt thảo là mượn cường giả cốt tủy mà sinh. Cái này không bày rõ ra hay là tại nói, đã từng nổi danh cường giả chôn vùi tại 300m ngoại cái kia chỗ địa phương." Cho nên, dừng lại Huyền Thanh lời nói, Diệp Thiên tiểu đại giao động đầu của nó, chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Có thể hắn còn không có há miệng, Huyền Thanh tiếp theo câu, khiến cho hắn bả tất cả lời nói, hoạch thoáng cái nuốt trở lại trong bụng. "Dẫn khí đan, có thể gia tăng dẫn khí nhập vào cơ thể tốc độ cùng hiệu suất." 100%. Chương 33, dùng lợi đầu độc. Dừng bước, Diệp Thiên lông mày lập tức nhăn thành sung chữ. Gia tăng dẫn khí nhập vào cơ thể tốc độ cùng hiệu suất, như vậy nói cách khác có thể làm cho Diệp Thiên sớm hơn tu thành Ngọc Thanh Quyết giai đoạn thứ nhất. Hiệu quả như thế đan dược, lại là phù hợp Diệp Thiên sử dụng, nếu như bỏ qua lời nói, không khỏi tiểu quá mức đáng tiếc chút ít. Có thể hết lần này tới lần khác, cái gì kia thông cốt thảo làm sao lại sinh ở loại địa phương này a? Do dự trong lúc đó, Diệp Thiên cũng minh bạch như thông cốt thảo không phải sinh ở này đẳng tuyệt địa, chỉ sợ cũng đợi không được năm sau trăm tuổi thành thục kỳ. Tự nhiên cũng lại không thể có thể tới hiện tại mới bị Huyền Thanh phát hiện tung tích. "Diệp huynh đệ, làm sao vậy?" Diệp Thiên dừng lại tiến độ tình huống, trước hết nhất tự nhiên là bị Thiệu Ngọc Thiệu Na hai tỷ muội chú ý tới, đón lấy những thứ khác đội viên cũng đều phát hiện động tác của hắn. Đến cuối cùng chỉ phải do thân là đội trưởng chính là Thiệu Đình Uy vòng trở lại, hướng hắn hỏi thăm đến tận cùng. Mặt đối với vấn đề này, Diệp Thiên do dự thoáng cái vừa rồi trả lời, "Liệt vị, không biết là có hay không có thể mời các ngươi giúp một việc." "Diệp huynh đệ, ngươi cái này nói dạng nói chính là khách khí lời nói. Chúng ta cùng tồn tại một đội ngũ, tự nhiên cần giúp đỡ cho nhau. Ngươi có khó khăn lời nói, mau chóng nói chính là, ta tin tưởng đoàn người rất thích toan tính giúp ngươi giải quyết." Thiệu Đình Uy ha ha vừa cười vừa nói. Diệp Thiên nhìn chung quanh đồng đội, phát hiện bọn họ cũng đều tại có chút quay hàm thủ, hiển nhiên đối Thiệu Đình Uy lời này sâu chấp nhận. Nhìn thấy như thế tình huống, Diệp Thiên nhưng như cũ có chút thình lình nói ra, "Cái kia, ta phát hiện cái này vạn độc trong ao đầm có rất nhiều dược liệu, hơn nữa có không ít còn phi thường có giá trị. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ thật sự là phi thường đáng tiếc." Thiệu Đình Uy dừng hạ xuống, hỏi, "Diệp huynh đệ, đối dược liệu cũng có đọc lướt qua?" Thoáng minh bạch một ít. Diệp Thiên gật gật đầu, lập tức mở miệng giải thích nói, "Kỳ thật, ta chủ yếu là nhất danh luyện dược sư học đồ, tiếp theo mới là trị liệu hệ võ giả. Lần này tới đến Nguyệt Lạc Sơn mạch, cũng là muốn thu thập một ít dược liệu cho mình dùng." Đương nhiên, tại đây một điểm thượng, Diệp Thiên cũng không phải hoàn toàn nói dối, hắn theo như lời nói cũng gần kể chỉ là đem chủ lần cho điên đảo rồi thoáng cái mà thôi. Luyện dược sư học đồ. Kinh ngạc là không dừng lại là Thiệu Đình Uy, còn kể cả Tần Thị huynh đệ cùng với tất cả đội ngũ thành viên. Mà ở kìm lòng không được hô lên thanh âm sau, trong đội ngũ tất cả mọi người lại nhìn hướng Diệp Thiên ánh mắt, đã hoàn toàn một mảnh lửa nóng. Tựa như, nghèo khó cả đời người, đột nhiên phát hiện một tòa mỏ vàng. Kỳ thật cái này cũng trách không được mọi người hội cảm thấy kinh ngạc, đơn giản là luyện dược sư cái này chức nghiệp, đối bình thường võ giả mà nói, căn bản là thuộc về truyền thuyết cấp bậc chính là tồn tại. Thậm chí tại đại đa số thời điểm, nhất danh luyện dược sư giá trị nếu so với bình thường võ giả cao hơn mấy lần. Bất luận cái gì nhất danh có thể thành công luyện chế ra mang giai đan dược luyện dược sư, các đại thế lực cơ hồ đều tranh nhau lôi kéo. Mặc dù Diệp Thiên hiện tại chỉ là luyện dược sư học đồ, có thể như hắn đi đến trong thành thị công bố cái này thân phận, tiểu tuyệt đối có thể đạt được tôn kính cùng đặc quyền. Dù sao, cả Nam Minh quốc đã biết kể cả học đồ tại trong luyện dược sư, cũng căn bản không có đạt tới 4 vị vậy. Mấy trăm danh luyện dược sư, cái này cùng khổng lồ võ giả số lượng bầy so sánh với mà nói, căn bản chính là ít đến không thể ít hơn nữa tình trạng. Cũng bởi vì hắn rất thưa thất tồn tại, cùng với các loại đan dược thần kỳ hiệu quả, tạo cho luyện dược sư cực kỳ tôn quý và cao thượng địa vị. Thậm chí, nhất danh luyện dược sư như tiến vào phương nào thế lực lời nói, hắn đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thấp hơn tiên thiên võ giả. Dù sao tiên thiên cường giả còn có thể đặc thù huấn luyện, cùng với đan dược phụ trợ tạo ra được, mà thành vi luyện dược sư không chỉ có cần phải có danh sư chỉ đạo, hơn nữa đối với người gốc rễ thân thiên phú, tiềm lực cùng với các loại tổng hợp lại tố chất, đều có cái này cực kỳ hà khắc yêu cầu. Cũng tỉ như phía trước nói qua, cả Nam Minh quốc luyện dược sư bất quá mấy trăm danh, nhưng võ giả số lượng cũng tuyệt đối vượt qua vài ức. Loại này tỷ lệ đã không chỉ là vạn chúng tuyển một khái niệm. Nay đây Thiệu Đình Uy bọn người nghe được Diệp Thiên nói lên thân phận của hắn giờ, mới có thể xuất hiện rõ ràng biểu lộ biến hóa. Hơn nữa tại kinh ngạc qua sau, Thiệu Đình Uy còn ngự khí cung kính hỏi, "Diệp Thiên huynh, tiên sinh, không biết ngài cần loại dược liệu nào?" Hắn lúc nói chuyện hậu rõ ràng đánh cho cá kết, xưng hô thượng không riêng do lúc trước huynh đệ biến thành tiên sinh, nhưng lại dùng tới kính ngữ ngài. Diệp Thiên tự nhiên chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, không đếm xỉa bên người thuộc thị tỷ muội đồng dạng ánh mắt cung kính, hắn làm bộ trầm ngâm một lát, vừa rồi chỉ vào trái phía trước vị trí nói, dựa theo cái này địa hình, phía trước chừng 300 thước, hẳn là có một mặt hào dược. Phía trước, 300 mét. Thiệu Đình Uy con mắt trừng trừng, lập tức quay đầu nhìn về trái phía trước nhìn nhìn. Phát hiện bên kia tầm mắt có thể bằng địa phương, chỉ có điều mới có gần 100 mét phạm vi, sau này thì có một mảnh tiếp phủ du màu xanh nhạt cỏ dại khu vực, cái này phiến cỏ dại không chỉ có vượt qua người cao, hơn nữa nhìn đứng dậy cũng phi thường rộng lớn. Tối quan trọng nhất là, những kia cỏ dại kiếp phủ du gốc, tất cả đều là đen đặc sền sệt bùn đất. Rất rõ ràng, từ nơi này quá khứ, là một đủ để thôn vệ bất cứ sinh vật nào ao đầm trì. Làm nhất danh người mạo hiểm, không riêng gì Thiệu Đình Uy có thể phân biệt ra được những này, trong đội ngũ tất cả thành viên cũng đều không hề nghi ngờ có thể xác định trước mắt thuộc về cái gì khu vực. Cho nên lúc này nghe Diệp Thiên nói lên phía trước 300 mét vị trí có vị dự tài, bọn họ lập tức nhất tề toát ra nghi vấn. Làm sao ngươi có thể biết trái phía trước 300 mét chỗ tình huống? Hỏi vấn đề này thời điểm, bởi vì quá mức khó có thể lý giải nguyên nhân, Thiệu Đình Uy liền kính ngữ đều chưa dùng tới nửa chữ. Diệp Thiên cười cười, tràn đầy tự tin nói ra, dựa vào luyện dược sư tri thức phán đoán. Hắn như thế biểu lộ, lập tức làm cho mọi người tất cả đều sững sờ một chút. Lập tức các đội viên thậm chí nghĩ cập luyện dược sư các loại thần kỳ, mà ở loại này chức nghiệp cơ hồ bị thần hóa điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người rõ ràng tất cả đều lựa chọn tin Diệp Thiên theo như lời. Bất quá mặc dù là như vậy, Thiệu Đình Uy như trước mặt lộ vẻ khó khăn hướng mọi người hỏi, "Chư vị, có ai biết rõ có thể thông hướng trái phía trước 300 mét chỗ lộ tuyến?" Chúng đội viên tất cả đều nhíu mày suy tư một hồi, lập tức đều lắc đầu xưng hay không. Kỳ thật vấn đề này căn bản không cần Thiệu Đình Uy hỏi thăm, Diệp Thiên cũng đã có thể đoán được đáp án. Bất quá mặc dù là đoán được đáp án, đang lúc mọi người đều lắc đầu chi tiếp xúc, Diệp Thiên cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Đương nhiên, cũng gần kề lóe lên tức thì thất vọng mà thôi. Hơi chút định rồi quyết tâm thần, Diệp Thiên liền đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói: "Chư vị, y theo phán đoán của ta, trái phía trước 300 mét địa phương sinh trưởng dược liệu đối với ta mà nói phi thường có giá trị, như mọi người có thể giúp ta thu thập đến lời nói, bản thân nguyện dùng cái này đan cảm tạ." Nói xong, hắn đem bình ngọc ngược lại cầm, lấy ra một khỏa đan dược biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Ích sinh hoàn. Không cần Diệp Thiên đi giải thích, cả trong đội ngũ người liền tất cả đều kinh hô lên tiếng. Dù sao tất cả mọi người là theo Sơn Lan trấn xuất phát, bởi vì mã ký chân bảo trai mở rộng phạm vi rất lớn, cho nên bọn họ tự nhiên nhận thức sắp tới thịnh hành tại võ giả ở giữa loại đan dược này. Thì ra là nhận ra loại đan dược này sau, trong đội ngũ liền không có nữa xuất hiện bất luận cái gì phản đối thanh âm. Hơn nữa tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt, cũng không gần kể chỉ là lửa nóng đơn giản như vậy, mà ngay cả thực lực mạnh nhất Tần Thị huynh đệ, giờ phút này cũng triệt để rơi vào tay giặc, tung tăng như chim sẻ cùng mọi người thương nghị như thế nào bang Diệp Thiên thu thập đến dược liệu. Rất hiển nhiên, ở đây võ giả không ai có thể ngăn cản được Diệp Thiên cái này hấp dẫn. Đây chính là giá trị 3000 kim tệ sang quý đan dược ca mọi người việc này đi chu sát nhất trích thất giai ma thú, bao trừ tinh hoạch thân mình giá trị bên ngoài có khả năng lấy được thù lao, tổng cộng cũng bất quá mới chỉ có 1 vạn kim tệ mà thôi. Sau đó mọi người một phần lời nói, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài liền căn bản không có người có thể có lớn như vậy thì lời. Dù sao việc này nhiệm vụ thời gian phi thường đầy đủ, có thể thêm vào đạt được chỗ tốt lời nói, không có ai còn hội sinh sinh đem chi cự chi môn ngoại. Huống hồ, hái dược liệu cũng so với đi cùng thất giai ma thú chém giết muốn an toàn rất nhiều a. Cho nên Diệp Thiên đem ích khí hoàn cầm sau khi đi ra, xuất hiện hiện ở loại tình huống này, cũng trên cơ bản tại Diệp Thiên trong dự liệu. Mặc dù nói tiền tài không để ra ngoài, thoáng cái xuất ra 9 khỏa ích khí hoàn phân phát cho mọi người, đây quả thật là khả năng khiến cho có chút tâm hoài bất quý chi người đỏ mắt, nhưng có thể dùng vài khỏa ích khí hoàn đổi lấy đến mọi người trợ giúp, do đó thu thập đến thông cốt thảo lời nói, đối với Diệp Thiên mà nói tuyệt đối là lại có lời bất quá mua bán. Huống hồ, hắn lúc trước cũng nói, mình là nhất danh luyện dược sư học đồ, có loại này thân phận làm như yểm hộ, hắn xuất ra vài khỏa ích khí hoàn, cũng tịnh sẽ không có vẻ quá mức làm cho người ta giật mình. Nói sau, Diệp Tiên cũng không có ngây ngốc trực tiếp móc ra nghiêm chỉnh bình đan dược đi ra. Trước hắn móc ra cái kia bình ngọc, sở chứa cũng bất quá gần kể có thập khóa ích khí hoàn mà thôi, phân phát đi ra ngoài lời nói, chính hắn cũng chỉ còn lại có một khóa mà thôi. Đội ngũ nhân thủ một khóa, như vậy còn có thể đưa tới người khác ngấp nghé, như vậy Diệp Tiên chỉ có thể nói, này đỏ mắt ra hỏa căn bản không thích hợp cùng mình tổ đội. Mà kỳ thật từ lúc xuất phát trước, Diệp Tiên tìm được Huyền Thanh nhắc nhở sau, hay dùng không ít bình ngọc, phân biệt trang giải giác ích khí hoàn, sinh cơ tán cái này lượng chủng chuẩn bị trụ cột đan dược. Giống như vậy thập khóa giả cái chai, hắn hôm nay còn có không dưới 20 nhiều. Đây cũng là Huyền Thanh vì để ngừa hắn có cái gì cần, mà làm cho hắn cố ý chuẩn bị một việc. Hôm nay xem ra, Huyền Thanh cái này nhắc nhở tuy nhiên thoạt nhìn chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nhưng lại có trọng yếu phi thường tác dụng. Quả nhiên, tại Diệp Thiên hào phóng trước đem 9 khỏa ích khí hoàn phân phát cho mọi người sau, cả trong đội ngũ 9 tên thành viên lại nhìn hướng Diệp Thiên ánh mắt, ngoại trừ thật sâu tôn kính cùng binh hành ngoại, liền nếu không còn có bất luận cái gì mặt trái gì đó. Mà rất nhanh, tại mọi người sau khi thương nghị, ban Diệp Thiên hái dược liệu phương án cũng nâng lên mặt bàn. Thiệu Ngọc Thiệu Na đề nghị dùng cục đá dò đường, mọi người chậm rãi đi phía trái phía trước hoạt động. Thiệu Đình Uy đắc ý thấy là tìm chút ít dây loại thực vật, đem hợp thành kiên cố dây thừng, sau đó đem đi hái dược liệu người phần eo cái chỗ ở, do hắn chậm rãi về phía trước thăm dò, dùng tìm được an toàn đến trái phía trước 300m chỗ thông hành lộ tuyến. Tần Thị huynh đệ xử lý pháp tắc càng lớn khí một ít, bọn họ đề nghị chặt cây rơi chung quanh một ít cây cối, làm thành tấm ván gỗ sau trực tiếp trải ra một cái thông đạo. Đương nhiên, trong đội ngũ thành viên khác cũng đều tự nói ra một ít biện pháp. Bất quá rất hiển nhiên tại tất cả đề nghị chung, dùng Thiệu Đình Uy cùng Tần Thị huynh đệ nghĩ gì nhất được không? Mà lưỡng chủng nghĩ gì chung, lại dùng Tần Thị huynh đệ xử lý pháp hơn một chút. Trên thực tế Diệp Tiên cũng cho rằng như thế, tuy nhiên như vậy hơi nghi ngờ phiền thoái, nhưng đứng ở trên ván gỗ, hệ số an toàn hiển nhiên càng thêm cao một chút. Trời biết cái này phía ao đầm phía trước bụi cỏ dại lý, có thể hay không có cái gì đê giai độc ma thú tồn tại, như lành nghề tiến trên đường gặp được công kích không thể tự do hoạt động lời nói, hiển nhiên hội sinh ra một ít phiền toái không cần thiết. Quyết định biện pháp sau, mọi người liền phân tán ra, đều tự dùng binh khí bắt đầu đồn tuổi chế bản. Chương 34 Mùa ác ngộng chi thú. Dùng tấm ván gỗ tại ao đầm chăn đệm nằm dưới đất ra một con đường, tuy nhiên hơi nghi ngờ phiền thoái, nhưng mà chân thật cam đoan mọi người an toàn. Hơn nữa có Diệp Thiên Lịch khí hoàn làm ban thượng, cả trong đội ngũ mọi người có vẻ nhiệt tình mười phần, thậm chí mà ngay cả Thiệu Ngọc Thiệu Na tỷ muội cũng đều chẳng quan tâm nữ hải tử rụt rè, hỗ trợ vận chuyển cây cối, khâu tấm ván gỗ. Ban ngày sau, tấm ván gỗ trải tiểu con đường liền kéo dài ra hơn 100m, mọi người tiến nhập tiếp phủ du cỏ dại khu vực. Cái này phiến nhiều người cao cỏ dại, cũng không biết thuộc về cái gì chủng loại thực vật, hắn rễ cây lại phi thường cứng cỏi. Tầm thường đao kiếm bổ chém cũng cần hơn 10 hạ mới có thể chặt đứt. Hơn nữa bởi vì chúng nó sinh trưởng rậm rạp hỗn tạp, mọi người còn muốn như lúc trước đồng dạng rất nhanh đi tới, hiển nhiên có không nhỏ khó khăn. Diệp Tiên nhìn Thiệu Đình Uy phía trước vung đao mở đường, Tần Thị huynh đệ sau đó đáp thượng tấm ván gỗ, tiến độ thập phần thong thả dưới tình huống, nhịn không được nhíu mày đề nghị nói không bằng, chúng ta một mồi lửa đốt đem những này cỏ dại đi. Cái này thảo có thể đốt không được. Vừa trải tiếp theo khối tấm ván gỗ, Tần Thiên khẽ mỉm cười hướng Diệp Tiên giải thích nói đây là vạn độc cao đầm đặc biệt nổi đằng thảo, không riêng bình thường đao kiếm rất khó chém đứt, nhưng lại kháng hỏa nhị đốt, sinh mệnh lực phi thường cường hãn. Dừng một chút, hắn chỉ vào bị Thiệu Đình Uy chém đứt thảo đoạn, nói chính là hiện tại cái dạng này, ngươi đừng thấy bọn nó cắt thành một đoạn, có thể chỉ cần tìm được hơi chút ướt át thổ địa, những này đứt gãy thảo đoạn cũng có thể lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành giống chúng ta trước mặt như vậy một mảng lớn phạm vi. Dễ dàng như vậy sống a? Diệp Tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói này xem ra, chúng ta muốn thông qua cái này phiến cỏ dại khu vực, chỉ sợ cần vài ngày thời gian mới được. Cũng không phải là nếu như đằng sau 200m phạm vi đều là cái này thảo lời nói, chúng ta phòng chừng còn cần 2 ngày mới có thể đến mục tiêu địa điểm. Thiệu Đình Uy cơ trường đao trong lúc đó, bất thời giờ trả lời Diệp Thiên một câu. 2 ngày từ 2 ngày a, cũng không có những biện pháp khác. Diệp Thiên buông tay ra, có chút phiền muộn lầm bầm một tiếng, liền chuẩn bị xoay người theo trải tốt tấm ván gỗ đường trở lại thực địa thượng. Bất quá hắn mới xoay người còn không có hoạt động cước bộ, chợt nghe đến Tần Thị huynh đệ Tần, tại cách đó không xa hét to chú ý. Diệp Thiên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền nghe được phía trước truyền đến phát thông một tiếng vang lớn. Chờ hắn cấp xoay người nhìn lại sau, liền phát hiện nguyên bản còn đang vung đao chém thảo Thiệu Đình Uy, đã tung người nhào vào ao đầm trong đất, tay vịn tấm ván gỗ tận lực không để dưới mình chìm. Khi hắn hướng trên đỉnh đầu, chính xoay quanh bay múa mấy cái quyền đầu lớn tiểu mũi. Đúng vậy, tuy nhiên này ngoạn ý đại có chút thái quá, nhưng chúng nó chật vật thân lục túc, hai đôi không ngừng ngô ông chấn động cánh, cùng với này tiêu chí tính dài nhỏ như châm trạng trường miệng, không một không biểu hiện cùng bình thường mũi giống nhau đặc thủ. Mau lên đây. Diệp Tiên đến còn quan sát này mấy cái mũi thời điểm, Tần Thiên hướng Thiệu Đình Uy đưa tay ra, cũng đem theo ao đầm trong ao kéo đi lên. Mà ở hai người bọn họ làm những này động tác thời điểm, có lượng trích muỗi rất rõ ràng hướng bọn họ đánh tới. Đi tìm chết. Một bên lược trận Tần đệ tự nhiên không phải ngồi không nhân vật, gặp lượng trích muỗi phân biệt đánh út về phía ca ca cùng đội trưởng, hắn lập tức quát khẽ rút đao, trực tiếp liền đem này quyền đầu lớn lượng trích muỗi cho lay động bay ra. Bị kéo về trên ván gỗ Thiệu Đình Uy tuy nhiên đầy người mùi hôi lầy lội, nhưng hắn vẫn bất chấp trả đau, mà là giơ trưởng vỗ nhẹ đầu, lòng còn sợ hãi thì thào nói ra may mắn ta phản ứng nhanh một bước, bằng không đã bị cái này muỗi ác mộng thú cho linh thượng. Vậy cũng phải ăn một cái đại khổ đầu. Diệp Thiên nghe hắn may mắn biểu lộ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi cái này đại mũi sáu. Rất lợi hại. lợi hại ngược lại không đến mức. Thiệu Đình Uy nhìn Diệp Thiên liếc, lúc này mới bắt đầu sở trường bôi lau trên tay lầy lội, chỉ là loại này đại mũi độc tính rất phiền toái, không phải làm cho người ta hôn mê cũng sẽ không chí mạng, nhưng bị hắn trích một miếng sau, toàn thân đều rậm rạp chẳng chịt, nâng thượng đầu ngón tay lớn nhỏ nùng phao, hơn nữa này nùng phao kỳ ngứa vô cùng không nói, còn có thể suốt duy trì liên tục 3 ngày lâu, mặc dù là dùng dược vật trị liệu cũng căn bản không thể giảm bớt. Diệp Thiên nhịn không được dùng mình một cái, nói cái này xấu, quả thực chính là cơn ác mộng nột, cho nên hắn mới gọi mũi ác mộng thú a. Thiệu Đình Uy đơn giản xử lý trên người lầy lội, nói bất quá, những này đại mũi chỉ là cấp 2 tiểu ma thú, chính diện đụng phải lời nói, giết đứng dậy ngược lại không cần hao phí quá nhiều khí lực. Nói, hắn một lần nữa nhặt lên rơi xuống tại trên ván gỗ trường đao, một cái trà đạp thân liền đã xông về này ước chừng 8-9 trích bay múa mũi ác mộng thú. Hưu, suy sáu, suy. Quả nhiên như Thiệu Đình Uy theo như lời, chính diện đánh với những kia đại mũi căn bản là chỉ có ngược đãi vận mệnh. Kỳ thật lại nói tiếp Thiệu Đình Uy tốc độ cũng không nhanh, tại Diệp Thiên xem ra, thậm chí so với chính mình bạt kiếm thức đều muốn chậm hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, một hồi ánh đao soàn soạt trong lúc đó, này sổ trích môi ác ngộng thú cũng đã đầu thân chỗ khác biệt, bỏ ra gềnh gềnh đỏ hừng máu. Kỳ thật, rất đơn giản sao? Chứng kiến kết quả này, Diệp Thiên chỉ là trong lòng có chút lẩm bẩm một câu, liền làm cho Thiệu Đình Uy bọn người tiếp tục trải đường, tranh thủ trước lúc trời tối lại đi tới 2-30 thước cự ly. Đối với cả chi đội ngũ mà nói, vừa rồi chuyện tình chỉ là một tiểu sự việc xen giữa, qua đi liền có thể trực tiếp đem quên. Nhưng là đối với Diệp Thiên mà nói, chuyện này đã có mặt khác một phần kinh hỉ. Bởi vì tại mỗi ác mộng thú bị chém dụng sau, thật lâu không có xảy ra thanh huyền thanh không chỉ có gì kinh lên tiếng âm, hơn nữa mở miệng hướng Diệp Thiên phân phó nói tiểu tử, mau đem những kia đại mỗi thi thể mang tới ta coi nhìn. Ngươi muốn xem cái này mỗi thi thể làm cái gì? Diệp Thiên nghi hoặc lầm bầm một câu, trên tay nhưng lại không chút nào chậm, đem chung quanh những kia đã bắt đầu chậm rãi chầm xuống mỗi ác mộng thú thi thể cho mỏ, đều bày tại trên ván gỗ nhâm huyền thanh quan sát. Huyền Thanh rất là quan sát một thời gian ngắn, mới lại mở miệng nói ra tiểu tử, ngươi cẩn thận tìm xem, những này đại môi trên người có phải là đều có một cái tử hát sắc túi chứa chất độc, đúng đúng, chính là dựa vào bên trái thứ 2-6. Này đại môi lộ ra cái kia cá sáu, đầu ngón tay lớn nhỏ gì đó. Đã bị Huyền Thanh hiểu rõ chỉ điểm, Diệp Thiên rất nhanh tìm ra môi ác ngộng thú trong cơ thể cái kia cá tử hát sắc túi chứa chất độc. Năm cái này nguyên một đám có chút mềm, như là xà đảm đồng dạng ngọn ý, hắn nhịn không được hỏi một câu Huyền Thanh lão nhân, những này sáu, có làm được cái gì? Tiểu tử, đồ chơi này nhi tác dụng có thể đại. Huyền Thanh cười hắc hắc cười, nói mỗi loại sinh vật này, ngày bình thường nhiều dùng các loại động vật máu là thức ăn. Mà hắn đã sinh ở loại này khắp nơi đều là độc thú địa phương, như vậy hắn thực vật khẳng định chính là các loại độc vật máu. Bởi như vậy, chúng nó trên người dĩ nhiên là lây dính đủ loại ác độc, mà hắn môn trong cơ thể loại độc chất này túi, cũng đã thành tụ tập vạn độc vật. Diệp Thiên lần nữa nhìn coi trong tay những này hình cầu ngọn ý, nói là như thế này sao? Như thế nào không phải? Huyền Thanh thanh em đột nhiên đề cao rất nhiều lão phu trước kia đã từng đụng phải qua cùng loại sinh vật, cho nên mới phải hạ như vậy phán đoán. Tiểu tử, những này mỗi túi chứa chất độc chính là thứ tốt, chờ ta dạy ngươi một cái luyện chế thủ pháp đem những vật này xử lý hạ xuống, bảo quản là hèn mọn bị ổi phụ nữ là không hai pháp bảo. Hèn mọn bị ổi 6. Phụ nữ 6. Diệp Thiên cau mày, khoe miệng nhẹ phiết nói Huyền Thanh lão nhân, như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta võ giả tự nhiên muốn dùng chính diện quyết đấu vi phong phạm, há có thể làm ra vụng trộm hèn mọn bị ổi phụ nữ hạ tam lưu động tác. Khí. Huyền Thanh bị nói hung hăng ngược lại quất khẩu khí, lập tức ngựa khí ngoan lệ giống quát tiểu tử, lão phu trước kia như thế nào không thấy đi ra, ngươi đúng là bực này cổ hủ du một vướng mắc, còn muốn quang minh chính đại quyết đấu, ta phi 6. Tiểu ngươi nước này đều, chính diện ngạnh bính có thể thắng được ai? Ta 6. Diệp Thiên sắc mặt đỏ lên một chút, lập tức nghẹn ra một câu nói ta không phải đánh thắng trong gia tộc hai cái thiếu niên sao? Sách 6. Huyền Thanh rất rõ ràng táp dưới miệng, lập tức ngựa khí chuyển đến sấm lãnh, nói tiểu tử, nếu như chí hướng của ngươi, gần kề cũng chỉ là có thể ở nhà tộc thiếu niên trung chiếm được nhỏ nhoi. Như vậy lão phu tạm thời coi như làm bạch thanh tỉnh lần này, chúng ta hữu duyên tạm biệt ta. Nói xong, hắn nặng nề hừ một tiếng liền hoàn toàn trầm mặc lại, mặc cho Diệp Thiên như thế nào la lên, cũng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Không phải đâu, lão nhân này rõ ràng sinh tức giận. Sau một lúc lâu, tỉnh ngộ tới Diệp Thiên ngây ngốc nháy vài cái con mắt, mê ngông nhưng có chút không biết làm sao. Trước đó cho dù hắn như thế nào đoán trước, cũng không còn từng nghĩ đến qua, lão nhân này lại hội giận mình, thế cho nên cũng không lại để ý tới chính mình. Diệp Thiên cảm giác mình chẳng qua là thuận miệng nói nói. Sau đó dựa vào thiếu niên tính tình nhiều kiên trì một chút quan điểm của mình mà thôi. Trên thực tế, Diệp Thiên tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là năm gần đây tao ngộ gặp, sớm bảo tâm tính của hắn có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục. Cho nên không cời Huyền Thanh đi nói rõ, hắn cũng biết quan điểm của mình có sai lầm chỗ, nhưng là thật không về phần huyên náo Huyền Thanh như thế phát giận. Được rồi, ta sai rồi biết không, ngài lão nhân gia tiểu đại nhân đại lượng tha thứ ta đầy trở lại a. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên chỉ phải ngồi ở trên ván gỗ, linh hồn tiến vào không gian sau, đối với Huyền Thanh nhận thân đại thiết bài xin lỗi. Có thể không xin lỗi sao sáu? Huyền Thanh thoạt nhìn chỉ là linh hồn thể, nhưng hắn đối Diệp Thiên tác dụng to lớn, thật sự thuộc về khó có thể đánh giá phạm chủ. Nếu như nói kỳ lạ không gian chỉ là cho Diệp Thiên một cái vận mệnh bước ngoặt cơ hội lời nói, như vậy Huyền Thanh lão nhân này, đó là có thể đem Diệp Thiên đẩy hướng điên phong chỉ đường đèn sáng. Hơn nữa, Huyền Thanh đối Diệp Thiên mà nói cũng không chỉ là trên lợi ích trọng yếu cắt. Trải qua dài như vậy lâu cũng vừa là thầy vừa là bạn tiếp xúc, hắn đối Huyền Thanh sớm có rất thâm hậu cảm tình, này đây dưới loại tình huống này, Diệp Thiên mới có xin lỗi tiến hành. Hắn cũng là tối trọng yếu nhất một điểm, nếu không đâu thèm thực lực ngươi vượt qua Thiên, ý theo Diệp Thiên nguyên bản tính tình, không để ý tới còn chưa tính, ở đâu còn cần hơi bị gây ra những chuyện này. Khá tốt, Huyền Thanh thật sự chỉ là lão ngoan đồng nhi tính tình, Diệp Thiên phóng thấp tư thái sau, hắn lập tức tiểu nặng nề hừ một tiếng, nhưng mà như trước chưa từng nói chuyện. Hắc 6. Diệp Thiên ngượng ngùng sờ lên cái mũi, tiếp tục nói tiểu tử vừa rồi xác thực là quá mức khờ dại. Quan tâm thủ đoạn có hay không quang minh chính đại, ngoại trừ chính thức phẩm đức cao thượng người, còn lại đánh giá đều là ngụy quân tử, vụ trộm còn không chừng biết sử dụng cái gì ti tiện thủ đoạn. Kỳ thật dùng thủ đoạn gì cũng không có vị, chỉ cần có thể thắng lợi, còn lại gì đó tự nhiên có thể tùy ý biến báo. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Huyền Thanh lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng âm. Đúng vậy đúng vậy. Diệp Thiên thấy hắn rốt cục nói chuyện, lập tức định nọt, nói ngài lao nhân ra nhận thức làm sao có thể phạm sai lầm. Tiêu giống như ngài nói qua đồng dạng, mấy trăm hơn 1000 năm tuế nguyệt, vô luận vật gì đó đều bị ngươi xem thấu bản chất, tiểu tử từ nay về sau còn phải nhiều hơn dựa vào ngài lao nhân ra sách điểm lý. Cái này một cái định hót, quả nhiên đập Huyền Thanh lòng mang đại sướng, ha ha cười ra đại thiết bài, hắn lên tiếng quát tiểu tử, ngươi xem như so với thứ thời. Nhanh đi ra ngoài đem những kia mỗi túi chứa chất độc đều thu lại, buổi tối lao phu sẽ dạy ngươi dùng thứ này luyện chế không có thuốc nào chữa được siêu cấp pháp bảo. Là Diệp Thiên tuân mệnh dường như hết thân, sau đó khoái hoạt ra không gian. Chương 35, vi luyện phương pháp. Một ngày chiếu cố lục, cả điều tấm ván gỗ đường xâm nhập bụi cỏ ước chừng 30 thước. Chiếu cái này tiến độ xuống dưới, thoạt nhìn căn bản không cần phải nữa hoa hai cả ngày thời gian. Diệp Thiên đánh ra đến hậu thiên buổi trưa, chính mình hẳn là có thể thu thập đến thông cốt thảo. Mà dựa theo Huyền Thanh theo như lời, chỉ cần sẽ tìm đủ một mặt thuốc chủ yếu cùng mặt khác một mặt phụ tài, liền có thể đủ rồi bắt đầu luyện chế dẫn khí đan. Có thể tăng cường dẫn khí tốc độ đan dược à, chỉ là ngẫm lại, Diệp Thiên cũng đã hưng phấn không thôi. Nếu là cái này đan dược có thể trợ giúp chính mình rất nhanh hoàn thành Ngọc Thanh Quyết cấp thứ nhất, đừng nói là trên đường trì hoãn thời gian vài ngày, mặc dù là liều mạng không đi săn bắt ma thú tinh hoạch, kết thúc không thành nhiệm vụ sau đó đã bị gia tộc trừng phạt, cũng là hoàn toàn đáng giá chuyện tình. Đương nhiên, dẫn khí đan đối Diệp Thiên mà nói còn vô cùng xa xôi, hiện tại chính yếu nhất hay là muốn trước bắt được thông cốt thảo. Trở lại trong hiện thực cùng Thiệu Đình Uy bọn người hàn huyên trò chuyện, tại đạt được bọn họ mau chóng hoàn thành tấm ván gỗ đường đích hứa hẹn sau, Diệp Thiên mới tại buổi tối thời điểm một mình tìm cá yên lặng góc, sau đó hướng Huyền Thanh hỏi Huyền Thanh lão nhân, độc này túi có thể luyện ra vật gì tốt ta? Huyền Thanh lười biếng thanh âm tại trong không gian đáp lại nói tiểu tử, luyện chế đồ chơi này trước, lão phu hỏi trước ngươi sáu. Ngươi cũng đã biết, cái gì gọi là luyện dược sư? Vị luyện dược sư, không phải là chỉ có thể luyện chế đan dược người sao? Diệp Thiên nhíu nhíu mày, cảm thấy Huyền Thanh vấn đề này thật sự là hỏi có đủ rồi ngu ngốc. Cái này luyện dược sư cũng không phải cái gì thần bí đến không muốn người biết chức nghiệp, Diệp Thiên như thế nào lại đã không có giải? Cũng được, tính lão phu hỏi sai. Huyền Thanh hiển nhiên cũng ý thức được chính mình hỏi là không thỏa đáng, vội vàng cải chính ta là hỏi, ngươi cũng đã biết luyện dược sư đến tột cùng phải như thế nào luyện dược. Về điểm ấy, Diệp Thiên tự nhiên là chưa từng có nửa phần đọc lướt qua, cho nên sờ sờ cái mũi, hắn chỉ có thể thành thật hồi đáp không biết. Này lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết luyện dược sư cơ bản nhất gì đó. Huyền Thanh hừ hừ hai tiếng, nói bình thường luyện dược sư dục nghĩ luyện dược, cần phải trước tập hợp đủ dược liệu, về sau tìm một dược đỉnh, dùng văn võ chi hỏa tướng dược liệu tiên qua, lại loại trừ tạp chất tan ra luyện thành đan. Diệp Thiên vểnh lên ngôi, cười hỏi này không bình thường. Ta lời nói đều không nói xong ngươi tiểu tiếp lời, vài ngươi thông minh không thành. Huyền Thanh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói về phần không bình thường nha, thì là lão phu sáng tạo độc đáo vi luyện phương pháp, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại cái gì địa phương đều có thể dùng, có hạn điều kiện luyện chế đan dược. Vi luyện phương pháp 6. Diệp Thiên đập vỡ miệng, nói chẳng lẽ nói ngươi không cần phải dược liệu, không nên dược đỉnh, thậm chí liền tiên đan văn võ chi hỏa cũng không muốn, có thể tùy ý luyện chế ra đan dược không thành. Huyền Thanh bị lời này lôi trực tiếp trầm mặt lại, sau một lúc lâu vừa rồi dùng liếc si đồng dạng ánh mắt đối Diệp Thiên nói ra ngươi tiểu tử là thành tâm cầm lão phu trêu ghẹo, hay là thật là ngốc đến bất trị địa phương. Không có cái này ba dạng gì đó, ngươi ngược lại cùng lão phu nói, như thế nào đem đan dược cho luyện chế đi ra. Vậy ngươi vi luyện phương pháp, còn không phải bình thường căng. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, thanh âm dần dần bé không thể nghe. Nhưng mặc dù là như thế, Huyền Thanh y nhiên đem những lời này cho nghe được trong tai, hắn lông mi đứng đấy nhảy lên chân, nghiêm nghị quát tiểu tử, lão phu tung hoành thiên hạ thời điểm, gia gia của ngươi gia gia chỉ sợ cũng còn không có mặc thượng phá đương quần, ngươi dám hoài nghi lão phu sáng tạo độc đáo bí pháp. Dừng một chút, hắn lại lần nữa nói ra hảo, lão phu nhìn ngươi tiểu tử này căn bản chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. Không thấy biết đến lão phu kỳ lạ luyện pháp, ngươi cũng sẽ không minh bạch, cái này bình thường cùng kỳ lạ khác nhau. Bất quá lời vừa mới dứt, hắn nhìn thấy Diệp Thiên một bộ trồn trộm được con gà con nhi tặc dạng, lập tức giật mình vô vô cái chán thật sự là 80 tuổi lão nương ngược lại khỏi phải hài nhi, lão phu cánh bị ngươi tiểu tử nói ba xạo cho khích tướng thành công. Nói tuy nhiên nói như thế, nhưng Huyền Thanh lão nhân này hiển nhiên một dạng ngàn cân, lời ra khỏi miệng sau quả quyết không có đổi ý chi để ý. Tại Diệp Thiên ánh mắt mong chờ chung, hắn đầu tiên là khẽ hừ nhẹ hừ, lập tức bạch thoáng cái ra không gian đi vào rừng cây chỗ tối tăm, thân thủ hướng Diệp Thiên nói ra tiểu tử, đem này đại mỗi túi chứa chất độc cho lão phu lấy ra. Ngài lão lấy được. Diệp Thiên tranh thủ thời gian lấy ra những độc chất kia túi, hai tay dâng. Hắn cái này thái độ hiển nhiên làm cho Huyền Thanh so với hưởng thụ, một tay tiếp nhận cái này 7-8 khỏa túi chứa chất độc, Huyền Thanh trước phân phó Diệp Thiên sinh thượng một đống minh hỏa, sau đó tùy ý đem những độc chất kia túi hướng trong đống lửa một ném, liền lao thần khắp nơi nhắm mắt lại. Nửa khắc đồng hồ sau sáu, Diệp Thiên thấy hắn như trước vẫn không núp đích, nhịn không được hiếu kỳ nói Huyền Thanh lão nhân, ngươi không phải muốn nói cho ta, cứ như vậy bả túi chứa chất độc hướng trong đống lửa một ném, chờ thêm hơn nửa canh giờ sau, ngươi nói siêu cấp pháp bảo tiểu luyện thành đi. Huyền Thanh trực tiếp bị hắn lời này nghẹn lật ra mấy khinh khỉnh, vừa rồi vẻ mặt xui nói ra tiểu tử, không hiểu ngươi cũng đừng kêu to được chưa, lão phu khi nào từng nói qua, như thế đơn giản có thể luyện chế ra đan dược tới 6. Vậy ngươi còn nói ngươi cái gì vi luyện phương pháp kỳ lạ phi thường 6. Diệp Thiên lẩm bẩm một câu tranh thủ thời gian ngừng miệng, sợ lão nhân này lại hội tiểu hài tử tính tình phát tác. Không khéo lời này như trước bị Huyền Thanh nghe được trong tai, hắn hung hăng trừng Diệp Thiên liếc, nói thanh ngươi tiểu tử cho lão phu xem trọng sau, liền trực tiếp thò ra hai tay, mau lẹ vô cùng kết liêu mấy ấn quyết 6. Sau đó hướng phía trước giẫm trận tại chỗ, hai tay đẩy hướng đống lửa quát khẽ nhanh. Đùng. Nguyên bản thiêu đốt đống lửa đột nhiên hỏa thế một trướng, ánh sáng chợt tạm đạm rồi vài phân. Diệp Thiên bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa lại càng hoảng sợ, mục quang tự nhiên chuyển hướng về phía đống lửa. Cái này xem xét phía dưới, hắn lập tức sắc mặt cổ quái thở nhẹ một tiếng, khuynh chân ngồi hai chân rỗi ra bắn ra, trực tiếp hướng phía sau bạo tối mà đi. Cái này nguyên lai tại ban đêm còn ấm áp đống lửa, giờ phút này lại nóng bỏng đến làm cho người ta gần chi dục phần. Mặc dù là lúc trước tiểu cùng đống lửa cách xa nhau có gần mét cự ly, nhưng là tại này biến hóa sau, Diệp Thiên cũng lập tức cảm giác được đối với đống lửa làn da vô cùng cút đi lay động, thậm chí chướng đau nhức đến hắn khó có thể chịu được tình trạng. Một mực thối lui sau đến hai trượng khoảng cách xa, Diệp Thiên mới cảm giác được này nóng rực đau đớn đạm nặng xuống tới, nhìn nhìn của mình cánh tay trái, hắn phát hiện cũng chỉ là vừa mới như vậy trong nháy mắt công phu, cả cánh tay trái cũng đã trở nên đỏ bừng, thậm chí làn da đều ẩn ẩn có mất nước dạn nứt dấu hiệu. Huyền Thanh chính là chỗ này sao đẩy, lại có uy thế như thế. Diệp Thiên khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng về phía Huyền Thanh. Cái này không nhìn mà hảo, xem xét phía dưới, Diệp Thiên thiếu một ít lại nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì hắn chứng kiến Huyền Thanh này nguyên bản như nhờ cao su trạng hơi mở thân thể, giờ phút này không chỉ có hoàn toàn lần lượt đống lửa, hơn nữa này thiêu đốt hỏa diễm lại quỷ dị giống như nước chảy, trực tiếp theo Huyền Thanh song trưởng giữa dòng đến thân thể của hắn trong. Càng thêm đáng sợ chính là ngọn lửa kia tiến vào thân thể của hắn sau, thân thể của hắn rõ ràng cũng như bị điểm đốt đồng dạng, dần dần biến thành một đoàn cự đại hỏa diễm 6. Cái này 6. Đồng tử nhịn không được trương hé ra, Diệp Thiên giờ phút này tâm tình mặc dù ngạc nhiên đến tột đỉnh tình trạng, thế nhưng cường tự kiềm chế ở tâm tình, không muốn bỏ qua trước mắt dù là mảy may chi tiết. Nhất kỳ lạ chính là này mấy viên túi chứa chất độc đã ở trong ngọn lửa đều vỡ tan ra, hóa thành đen như mực từng mảnh chất lỏng, sau đó theo hỏa diễm cùng một chỗ, cũng đều chậm rãi chảy vào Huyền Thanh trong thân thể, cũng chậm rãi dung hội thành một đoàn. Sau đó, Diệp Thiên lưu ý thoáng cái Thiệu Đình Uy bọn người, thấy bọn họ cũng không có bị bên này dị trạng hấp dẫn sau, mới lại yên tâm tiếp tục quan sát nâng Huyền Thanh tình huống. Tại đen như mực chất lỏng tất cả đều chảy vào Huyền Thanh trong thân thể sau, những tia tiến vào trong thân thể của hắn hỏa diễm lập tức kịch liệt quay cuồng, tiêu phảng phất nấu phí nước sôi bình thường, quay chung quanh bị nóng điểm không ngừng xoay tròn nhấp nô, nửa khắc đều chưa từng yên tĩnh. Mặc dù nói đối luyện dược chi thức cũng không hiểu rõ lắm, nhưng Diệp Thiên cũng minh bạch, tình hình này tất nhiên chính là dùng hỏa diễm chi lực tại rèn trừ bỏ trong tài liệu tạp chất. Quả nhiên, ước chừng non nửa nén hương sau, này màu đen như mực một đoàn chất lỏng dần dần tách ra một ít màu xanh nhạt dịch tích. Nhìn qua những tia tạp chất một chút bị ép ra Huyền Thanh hơi mở thân thể bên ngoài, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, này nguyên bản trường quyền đầu lớn tiểu một đoàn đen như mực chất lỏng, đã chỉ còn lại có trứng gà lớn nhỏ thể tích. Loại này quỷ dị trạng thái một mực rằng có nửa canh giờ, Huyền Thanh mới thỏa mãn hướng Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở ra khẩu. Hưu, thở phì phò hưu. Này đoàn trứng gà lớn nhỏ đen như mực chất lỏng, lập tức nhanh chóng theo trong thân thể của hắn thẳng lên mà dậy, hóa thành nửa cái đầu ngón tay lớn nhỏ viên bi, theo Huyền Thanh này thật to mở ra trong miệng, từng khỏa tự động bật đi ra. Cái này 6. Luyện đan phương thức 6. Nhìn Huyền Thanh vẻ mặt mỉm cười cầm gần 20 khỏa đen như mực đan hoàn đã đi tới, Diệp Thiên nhiều ít cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thanh minh. Cũng không phải hắn hoài nghi Huyền Thanh có thể không luyện chế ra vật gì tốt, mà là như thế quỷ dị luyện đan phương thức, thật sự là làm cho hắn có chút không biết như thế nào hình dung mới tốt. Hắn cũng chỉ là đem hỏa diễm cùng dược liệu nhét vào thân thể, nổ ra sau, liền có từng khỏa thành đan. Thật lâu, Diệp Thiên mới sững sờ hỏi Huyền Thanh lão nhân, ngươi cái gọi là cái này cái gì vi luyện phương pháp 6? Lại, đúng là, dĩ nhiên là dùng tự thân vi lô đỉnh. Đúng vậy, thôn phệ dược liệu, dùng tự thân chi lực dung hội hỏa diễm luyện dược thành đan, đây cũng là lao phu vi luyện phương pháp. Huyền Thanh ngạo nhiên đáp một câu, sau đó bất mãn liếc Diệp Thiên liếc, tiếp tục nói như thế nào, lao phu cái này luyện đan phương pháp còn tính bình thường. Cao, thật sự là cao. Diệp Thiên tranh thủ thời gian giơ ngón tay cái lên, nịnh hót dường như lộ ra định nọt tiểu dung, nói Huyền Thanh lão nhân, không biết ngài lão nhân ra bộ này vi luyện phương pháp, có thể chuyển cho tiểu tử ta. Nhìn thấy tốt như vậy thủ pháp, nếu không biết rõ đòi hỏi, quả thực chính là siêu cao thuế nặng của trời, lãng phí, đáng xấu hổ lãng phí. Kỳ thật từ lúc trước, Diệp Thiên thì có trở thành luyện dược sư nghĩ gì, cho nên hắn mới có thể đối trong đội ngũ thành viên khác nói, mình là luyện dược sư học đồ thân phận. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Thanh thần kỳ thủ pháp, hắn càng tại rất là ý động ngoài, càng thêm kiên định mình muốn trở thành luyện dược sư quyết tâm. Hơn nữa, tại trong mơ hồ, Diệp Thiên trong nội tâm đột nhiên phát lên một loại hiểu ra, trong không gian này sử đan dược tự động tiến hóa công năng, hẳn là cùng Huyền Thanh cái này vi luyện phương pháp có không thể thay thế liên lạc à,
nếu không sáu.
Ừ, tất nhiên là như thế này.
Khẳng định trong nội tâm ý niệm trong đầu, Diệp Thiên học tập cái này vi luyện phương pháp tâm tình, dĩ nhiên là biến thành càng bức thiết. Chương 36, tháng được hảo cảm. Đối với Diệp Thiên 6, hoặc là nói đúng khắp cả thần võ đại lục võ giả mà nói, nếu có thể đủ rồi tại tu hành vũ kỹ thời điểm, học tập đến luyện chế đan dược phương pháp hoặc trở thành luyện dược sư, trong chuyện này chỗ tốt, đại quả thực làm cho người ta khó có thể hình dung. Không nói những thứ khác, tiểu chỉ cần chỉ là lợi dụng đan dược đến rất nhanh tấn cấp, cái này tuyệt đối nếu so với khổ tu tới càng thêm mau lẹ. Dù sao tại thần võ đại lục thượng, lợi dụng đan dược tại 20 tuổi trước, đạt tới tiên thiên cảnh giới ví dụ thực tế tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không tại số ít. Mà nếu muốn thông qua chính mình tu hành, tại 20 tuổi trước đạt tới tiên thiên cảnh giới lời nói, không nói là tuyệt vô cận hữu lời nói, nhưng tối thiểu nhìn trung thần võ đại lục trăm triệu năm lịch sử, nhân vật như vậy cũng chỉ thuộc về Phượng Mao Lân Giác, quan lại đương đại tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, đan dược công hiệu đối với người bình thường mà nói đến cỡ nào tác dụng cực lớn. Mà thành vi luyện dược sư, không thể nghi ngờ có thể nắm giữ ở cái này kiếp con ngựa, do đó so với đại đa số võ giả, nhanh hơn sớm hơn đạt tới làm cho người ngưỡng mộ độ cao. Nay đây, tại Huyền Thanh thể hiện ra thần kỳ vi luyện phương pháp sau, Diệp Thiên lợi dụng cực độ khát vọng ánh mắt nhìn về phía lao nhân này, hận không thể hắn lập tức đem tất cả luyện dược bổ sự, tất cả truyền thụ cho chính mình. Chính là, khi hắn kỳ vọng trong ánh mắt, Huyền Thanh lại nhẹ nhàng lắc đầu nói thối tiểu tử, làm người không thể quá tốt cao theo đuổi xa. Cái này vi luyện phương pháp, và ngươi hiện tại trình độ căn bản không có khả năng học được, mặc dù là miễn cưỡng học được, không chỉ có vô ích hơn nữa đối với ngươi thân mình hại nhiều hơn. Cho nên, lão phu hiện tại không có khả năng đem truyền thụ cho ngươi. Vì cái gì a? Đừng nói Diệp Thiên, chỉ sợ bất luận kẻ nào đụng phải việc này, đều tránh không được mặt mũi tràn đầy thất vọng. Huyền Thanh liếc Diệp Thiên liếc, lạnh nhạt giải thích nói ngươi hiện tại thân thể cường độ, nhiều nhất chỉ có điều so với bình thường võ giả hơi chút cường chút ít mà thôi, lão phu hỏi ngươi, tiểu vừa rồi loại này nhiệt độ hỏa diễm, ngươi có thể đem hắn nhét vào trong thân thể sao? Ách sáu. Diệp Thiên ngẩn ngơ, vẻ mặt nói khẳng định không có khả năng. Đó không phải là đến sao? Huyền Thanh hừ hừ hai tiếng, nói theo ngươi hiện tại thân thể cường độ, đừng nói là vừa rồi loại nhiệt độ hỏa diễm, mặc dù là bình thường minh hỏa, cũng không thể có thể hoàn toàn thừa nhận xuống, cho nên ngươi hiện tại trước mặt, hay là trước cân nhắc. Ước chừng hơn 10 mét vị trí ao đầm, đột nhiên giống như nhấc lên sóng nước đồng dạng, xuất hiện kịch liệt quay cuồng. Đang lúc mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, một khỏa cơ hồ có toàn bộ trưởng thành chư lớn nhỏ ba gọi hình đầu lâu, theo này đen nhánh ao đầm trong đất dò xét đi ra. Mới nhìn đến cái này khỏa đại đầu, trong đội ngũ hai gã nữ hải nhi liền lập tức nhịn không được la hoảng lên. Đây là sáu. Xa. Thiệu Đình Uy cùng Tần Thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, tại Diệp Tiên kinh hô thật lớn một con rắn thời điểm, bọn họ rất nhanh lấy ra vũ khí, kết thành hai hai lẫn nhau vi góc hình tam giác hình chỗ đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ hiển nhiên vô cùng có kinh nghiệm chiến đấu, đang nhìn đến lớn như thế ma thú giờ cũng không có trên phạm vi lớn di động, nếu không nhất định trước tiên dẫn đại xà công kích. Hơn nữa thân là đội trưởng chính là Thiệu Đình Uy tại trước tiên hạ mệnh lệnh tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đây là cái gì xà? Thối lui đến phía sau Diệp Thiên hướng Thiệu Ngọc Thiệu Na tỷ muội hỏi một câu. Hai nàng lúc này cũng đều tự phát ra một thanh trường kiếm, nghe được Diệp Thiên như thế hỏi thăm, Thiệu Na thay đổi hoạt bát sắc mặt túc mục nói đây là lục giai ao đầm cự mãng, dĩ thân đại lực cự nổi tiếng, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó ứng phó. Lục giai ma thú. Diệp Thiên trừng trừng mắt, cảm giác rất là ngoài ý muốn. Vốn nghe Thiệu Ngọc Thiệu Na hai nàng theo như lời, hắn liền cho rằng cái này vạn độc trong ao đầm, nhiều nhất bất quá là một ít một hai giai ma thú, gặp được cường điểm thì tam giai ma thú ngừng phát triển. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đột nhiên xuất hiện một cái đại xà, đẳng cấp rõ ràng tiểu cao tới lục giai. Cái này, xem như trái với thường quy tồn tại a. Huyền Thanh thanh âm, tại chiến đấu còn không có chính thức trước khi bắt đầu vang lên tiểu tử, phát cái gì sức sở, chạy nhanh xử lý nầy tiểu con run, lấy thông cốt thảo rời đi. Tiểu con run. Diệp Thiên lông mi nhảy lên, mặt mũi tràn đầy khổ sắc hỏi Huyền Thanh lão nhân, con rắn này con mắt đều nhanh có đầu ngươi lại, còn nhỏ con run, đây chính là thật sự lục giai ma thú a. Cắt, một cái không có bất kỳ linh khí tiểu loại bò sát, cũng có thể xem như đối thủ. Huyền Thanh khinh thường nói một câu, nói ta vốn cho là thủ hộ thông cốt thảo hẳn là điều có chút khó giải quyết dị thú, lại không ngờ tới chính là như thế không có trình độ tiểu loài bỏ sát. Diệp Thiên sững sờ, nói ngươi sáu, sớm biết như vậy trong lúc này sẽ có ma thú thủ hộ. Huyền Thanh trợn trắng mắt, liên tiếp trẻ con không thể giáo cũng biểu lộ, hừ hừ nói nói nhảm, phàm là có điểm chất lượng dược liệu, cái nào không có ma thú thủ hộ, nếu không luyện dược sư chẳng phải là rất dễ dàng bồi dưỡng. Diệp Thiên kinh ngạc không thôi, hỏi phàm là hảo dược liệu đều có ma thú thủ hộ. Huyền Thanh cũng không có chính diện trả lời Diệp Thiên vấn đề, mà là thay đổi cả góc độ nói ngươi nếu không đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, mặc dù là học được lao phu vi luyện phương pháp, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến hảo dữ liệu. Diệp Thiên lần nữa ngẩn ngơ, muốn nói khi nào thì lại phát hiện Thiệu Đình Uy đã cơ đại đao, vượt lên trước hướng này lao đầm cự mãng bổ tới. Gặp đội trưởng ra tay, Tần Thị huynh đệ tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, hai người đồng thời giơ lên vũ khí hướng cự mãng xà mời đến thời điểm, lão đại Tần Thiên còn hướng Diệp Thiên hô Diệp Thiên huynh đệ, thừa dịp chúng ta cùng cự mãng chiến đấu trục bánh xe biến tốc, ngươi mau chóng hái đi phần này dữ liệu. Xem ra hắn còn ghi nhớ tới chỗ này mục đích cuối cùng nhất. Hai gã sở trường về cùng đánh nhị lưu cao giai võ giả, cùng với nhất danh nhị lưu trung giai võ giả, cùng một cái tương đương với nhị lưu cao giai võ giả ma thú chiến đấu. Tuy nói ma thú phổ biến nếu so với cùng giai võ giả hơi cường một bậc, nhưng là ba người giống như trên,
không nói có thể lập tức đem hắn đánh chết lời nói, tối thiểu nhất hạn chế ở thứ nhất đoạn thời gian, cũng tuyệt đối có thể làm được. Nay đây, Diệp Thiên gặp ba người cùng cự mãng chiến làm một đoàn, liền lập tức lấy ra tiểu đao, rất nhanh tiến lên đem thông cốt thảo đào lấy ra, cũng trực tiếp ném vào trong không gian. Khí, TT. Cự mãng gặp dược liệu bị đào, hiển nhiên nổi giận phi thường, tại trong ao đầm quay cuồng thân thể, hắn kích khởi mảng lớn bùn đen sau, càng không để ý Thiệu Đình Uy cùng Tần Thị huynh đệ công kích, phun lưới rắn bay thẳng đến Diệp Thiên chỗ phương vị lao đến. Muốn chết. Thiệu Đình Uy cùng Tần Thị huynh đệ vừa thấy loại tình huống này, lập tức nhất tề hét lớn một tiếng, đều tự thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Đao chém càn khôn, lưỡng cực hợp nhất. Tử. Ba người hợp nhất thanh tiếng vang cuối cùng vang lên, bọn họ đều tự hiện ra đặc biệt thuộc tính hào quang vũ khí, tất cả đều mời đến cự mãng trên người. Ngang. Ba gã võ giả toàn lực công kích há lại bình thường, cự mãng tại chúng chiêu về sau lập tức ra chóp thì phá. Mà cùng giáo tại Thiệu Đình Uy công kích, Tần Thị hai huynh đệ người cộng đồng thi triển chiêu thức hiển nhiên càng cụ ý lực, khi hắn môn lượng cực hợp nhất công kích đến, cự mãng gần trượng dài phần sau đoạn cơ hồ bị hoàn toàn chặt đứt. Đau nhức hào một tiếng, cái này chỉ bằng mượn bản năng hành động đần xà, đồng thời vặn vẹo thành một đoạn, không ngừng quay cuồng trong lúc đó, bỏ ra mảng lớn tinh tối máu tươi. Mà lúc này, trong đội ngũ thành viên khác cũng đều công thượng, một mảnh đao quang kiếm ảnh phía dưới, này cự mãng lập tức giống như trên bảng khối thịt, trong chốc lát cũng đã bị chém thành 17-18 đoạn, tử là không có thể chết lại. Hơi chút thu thập thoáng cái chiến trường, Thiệu Đình Uy theo cự mãng trên người lấy ra một khỏa màu vàng nhạt hạt châu, thỏa mãn gật đầu nói không sai, thượng đẳng lục giai thổ hệ ma thú tinh hạch, có thể bán thượng 1000 kim tệ giá tốt. Nói xong, hắn tại đội viên nhìn soi mói, đem tinh hạch qua tay đưa về phía Diệp Thiên nói Diệp Thiên huynh đệ, lần này mọi người vốn chính là giúp ngươi làm việc, trước đó ngươi cũng cho mọi người thù lao, cho nên dựa theo người mạo hiểm quy tắc, thu hoạch này cái lục giai ma thú tinh hạch, hẳn là về ngươi tất cả. Diệp Thiên giờ phút này còn đắm chìm tại đạt được thông cốt thảo trong vui sướng, được nghe Thiệu Đình Uy nói như vậy, hắn tuy nhiên cũng không có cự tuyệt, nhưng thu hồi ma thú tinh hạch sau, rồi lại theo trong ngực móc ra một cái bình ngọc, nói đã như vậy, ta cũng vậy sẽ không làm kiêu. Ta bây giờ đối với 5-6 giai ma thú tinh hạch nhu cầu rất lớn, sau này mọi người có thể săn bắt đến cái này hai cái đẳng cấp ma thú tinh hạch, hy vọng có thể trực tiếp bán cho ta, ta dựa theo giá thị trường cách thu mua. Nói xong, hắn mở ra bình ngọc nói về phần lần này thu hoạch, Diệp Mô cũng không thể khiến mọi người bạch duy trì, đây là ta lão sư luyện chế thuốc chữa thương, tuy nhiên chưa từng bắt được trên thị trường buôn bán, nhưng trải qua nghiệm chứng hắn hiệu quả tương đối khá. Mọi người thì lấy đi phân ra a. Hắn một cử động kia, rất trực tiếp thắng được tất cả đội viên hảo cảm. Chương 37, kỳ dị Nam Hải. Thông cốt thảo đã được, dựa theo Huyền Thanh theo như lời, chỉ cần sẽ tìm đến 300 năm phần người xâm là việc chính dược, cùng với mặt khác một mặt phụ dược thần lộ hoa, liền có thể đem dẫn khí đan cho luyện chế đi ra. Mà hai vị dược liệu, theo Diệp Thiên biết, theo Sơn Lan trấn thượng mã ký chân bảo trai liền có thể đủ rồi mua được. Này đây theo một cái khác góc độ mà nói, cái này dẫn khí đan Diệp Thiên đã xem như nắm giữ tới tay. Cũng vì vậy duyên cớ, Diệp Thiên tại kế tiếp trong hành trình thậm chí đều có trở về trước tiên đem dẫn khí đan luyện ra xúc động, nhưng niệm cập gia tộc đối đai thái độ của mình, hắn cũng chỉ có thể đem cái này xúc động áp trở lại trong bụng, tiếp tục lần này nhiệm vụ đường. Bất quá cũng may Thiệu Đình Uy thoạt nhìn đối Nguyệt Lạc Sơn mạch bên ngoài phi thường quen thuộc, này thang kế tiếp lộ trình, tại không có bất kỳ phức tạp dưới tình huống, mọi người chỉ dùng ước chừng 20 ngày thời gian, liền tới đến 5-6 giai ma thú phạm vi hoạt động. Dựa theo Diệp Thiên yêu cầu, thoải mái chém giết hơn 10 trích ma thú cũng đạt được tinh hạch sau, đội ngũ mới tiếp tục hướng trong xâm nhập. Đương nhiên tại này trong thời gian, Diệp Thiên cũng không có tham dự đến liệp sát ma thú trong hàng ngũ. Hắn chỉ là lợi dụng người đi đường khe hở, cùng với ban đêm đại lượng thời gian đến tiếp tục tu tập bản kiến thức, làm Huyền Thanh Sở muốn cầu thưởng quy thể năng huấn luyện. Cái này hơn 20 ngày thời gian trôi qua, không nói hắn ở mọi phương diện tăng lên một mạng lớn, nhưng là có rõ ràng có thể thấy được tiến bộ. Tối thiểu nhất mà nói, hắn bản kiến thức xuất hiện ở kiếm thời điểm càng ổn nhanh hơn, hơn nữa chuẩn xác độ cũng tăng lên không ít. Nếu như nói lúc trước hắn có thể ở chém chúng bay múa rồi mỗi lời nói, như vậy hiện tại có ngàn vạn rồi mỗi tại trước mắt bay qua, là hắn có thể chỉ thế nào chỉ chém thế nào chỉ. Cái này có thể nói là cảnh giới thượng cự đại tiến bộ. Hơn nữa tại đây hơn 20 ngày trong thời gian, hắn mặc dù không có như đào lấy thông cốt thảo đồng dạng, tận lực ảnh hưởng đội ngũ hành trình, nhưng ở cái này Nguyệt Lạc Sơn mạch lý mặt, Diệp Thiên như trước tại Huyền Thành chỉ dẫn hạ, phát hiện rất nhiều hiếm có dược liệu, cũng đem đều đào cấy ghép đến trong không gian đào tạo. Đúng vậy, xác thực là cấy ghép. Đây là Diệp Thiên trong đoạn thời gian này phát hiện không gian mặt khác hạng nhất công năng. Thì phải là phạm là dược liệu trong gì đó, chỉ cần cấy ghép đến trong không gian sau, liền có thể vui sướng hướng vinh tiếp tục sinh trưởng, mặc dù trong lúc này không có mặt trời, không có mưa móc, thậm chí không có cung ứng các loại quý hiếm dược liệu sinh tồn thổ nhưỡng. Nhưng chỉ cần tấy ghép đến trong không gian dược liệu, lại tất cả đều so với đào lấy chúng nó thời điểm sinh trưởng cũng muốn giỏi hơn 6. Điều này hiển nhiên lại là một cái rất không tệ phát hiện. Đương nhiên, tại đạt được những dược liệu này thời điểm, bởi vì không được đầy đủ là Diệp Thiên một người tự tay thu thập nguyên nhân, hắn cũng trả giá hơn 10 khỏa sinh cơ tán một cái giá lớn. Mà chúng đội viên tại giải qua loại này chữa thương đan dược kỳ hiệu sau, chỗ biểu hiện ra ngoài thu thập dược liệu hứng thú lại đều lớn hơn săn bắt ma thú tinh hạch. Xuất hiện loại tình huống này ngược lại cũng không phải Diệp Thiên nguyện ý nhìn qua sự tình, cho nên vào hôm nay trong hành trình hắn cũng không có yêu cầu ai là chính mình thu thập dược liệu, mà là giao trái tim tư chuyển hướng lần này Nguyệt Lạc Sơn mạch hành trình cuối cùng nhất nhiệm vụ trên mặt. Dù sao đây mới là mục đích, không thể bởi vì sự tình khác mà trì hoãn. Cho nên tại đây trong một ngày, đội ngũ lại chém giết 3 trích ngũ giai ma thú cùng nhất trích lục giai ma thú. Những này thu hoạch cùng lúc trước chất chồng, đã có gia tộc sở muốn cầu tổng số lượng 2/3 còn nhiều. Xem ra chỉ cần tiếp tục tại Nguyệt Lạc Sơn mạch lý ngây ngốc 3 năm ngày, vận khí tốt lời nói liền có thể đủ rồi dẹp đường hồi phủ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tiếp tục hướng Nguyệt Lạc Sơn mạch thân nhập 2-3 ngày sau, không chỉ có thu hoạch đủ rồi Diệp Thiên cần có ma thú tinh hạch, nhưng lại xuất hiện thoáng còn thừa. Mà theo Thiệu Đình Uy nói trước kia bọn họ xâm nhập đến loại trình độ này, có thể đạt được 3 lượng cá ma thú tinh hạch, cũng đã là tương đối khá chuyên tình, nhưng lần này cũng rất đơn giản lại đụng phải hơn 30 trích 5-6 giai ma thú. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thán việc này thu hoạch dày thời điểm, cũng đều tán thưởng Diệp Thiên chính là may mắn chi người. Về phần đến cùng là đúng hay không như thế, Diệp Thiên cũng là chẳng muốn so đo, dù sao tại thu hoạch cũng đủ nhiệm vụ số lượng ma thú tinh hạch sau, hắn tiếp tục hướng Nguyệt Lạc Sơn mạch bên trong xâm nhập tâm tư đã sớm phai nhạt. Thậm chí lại qua một ngày hào vô sở hoạch sau, hắn đề nghị mọi người trực tiếp đường về. Nhưng là Thiệu Đình Uy lại dùng nhiệm vụ cần thất giai ma thú tinh hạch vì do, cự tuyệt đề nghị này, trong đội ngũ đội viên khác cũng đều cùng Diệp Thiên đắc ý gặp không gặp nhau. Bởi vậy tại dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên cũng chỉ có thể theo đội ngũ đi tới. Ngày này, mọi người tại tối đêm về sau đứng ở một chỗ đường cong nhẹ nhàng sườn núi nhỏ sơn nghỉ ngơi. Trên núi bốn phía là một mảnh khoáng đạt bình địa thượng màu xanh hoa cỏ trường là không sâu, chỉ có thể cho đến tiểu thối. Chợt có ba lượng nhiều hồng bạch giao nhau hoa nhỏ làm đẹp, khiến cho cái này một mảnh cảnh tượng thoạt nhìn phi thường không sai. Nguyệt Lạc Sơn mạch lý có rất ít như vậy cảnh trí, bởi vậy đụng phải núi này sườn núi, làm cho đoàn người đều hết sức cao hứng. Hơn nữa bởi vì địa thế khoáng đạt, mọi người tại không cần lo lắng ma thu tập kích ngoài, đều có vẻ phi thường buông lỏng. Diệp Thiên trước sau như một tại sau khi dừng lại, liền bắt đầu tu tập Ngọc Thanh Quyết. Trên thực tế ba ngày chạy đi, hắn một mực đều ở có ý thức tiêu hao thể lực, cùng với làm lấy ở phương diện khác trụ cột huấn luyện. Cho nên mỗi đến tối thời điểm, hắn trên cơ bản đã ở vào cực hạn trạng thái, vừa vặn có thể đi tu tập Ngọc Thanh Quyết. Chỉ có điều hôm nay Diệp Thiên tu hành, nhất định duy trì liên tục không được bao lâu. Khi hắn hấp thu thiên địa khí còn không có đạt tới một cái giai đoạn thời điểm, trên núi nam diện liền truyền đến duy trì liên tục cầm ầm nổ, hơn nữa ngồi ở chỗ này, đều rõ ràng có thổ địa chấn động cảm giác. Mọi người kinh ngạc đứng lên quan vọng thời điểm, Diệp Thiên đã có thể thông qua nhạy cảm lỗ tai, nghe được này ầm ầm trong lộ ra tới gọi ngao ngộ, đại đần nhưu, các ngươi nhanh lên nữa, theo không kịp ta tốc độ, đuổi theo có làm được cái gì à, đó. Trong nội tâm cân nhắc, đây là thuộc về một cái trai trai tiểu tử thanh âm thời điểm, Diệp Thiên lại phát hiện bên người Thiệu Ngọc Thiệu Na 2 tỷ muội đồng thời che miệng kinh hô thiên, là thiết giáp tên như bảy. Kể cả Thiệu Đình Uy cùng Tần Thị huynh đệ tại trong đội viên, nhìn rõ ràng trước mắt tình cảnh thời điểm, tất cả đều nhịn không được thay đổi sắc mặt. Thiết giáp tên như, vậy cũng thất giai kim hệ ma thú, tương đương với nhất lưu sơ giai võ giả cao cấp tồn tại, nhất trích có thể làm cho mọi người ứng phó khó khăn, càng không nói đến hay là thật to một đám, chỉ từ thanh thế thượng thoạt nhìn, chỉ sợ cũng không hạ ngàn đầu. Vừa rồi ầm ầm thanh âm, cùng với đại địa rung động, chính là chúng nó chạy trốn chỗ đến. Đương nhiên, những này cũng còn không sao cả, dù sao thiết giáp tên như cũng không thuộc về yêu mến chủ động công kích người ma thú. Nhưng là vấn đề cũng đang tại, như vậy một đoàn chỗ chạy trốn phương hướng, nhưng lại bay thẳng đến mọi người nghỉ ngơi sườn núi nhỏ mà đến. Tranh thủ thời gian né tránh. Thân là đội trưởng, Thiệu Đình Uy trước tiên phát ra mệnh lệnh. Kỳ thật căn bản không cần hắn phân phó, mọi người sớm rầm váng cái đều tự tản ra. Nói nhảm, nhìn những kia thiết giáp tên như chạy như điên về phía trước tư thế, ai nếu là không tránh mở, còn không bị giẫm thành một cục thịt bùn. Chỉ có điều, cùng Thiệu Đình Uy bọn người bất đồng chính là, Diệp Thiên nhưng căn bản không có hoạt động nửa bước, thậm chí hắn khoanh chân ngồi dưới đất đều không đứng lên. Mà là mở to mắt, lười biếng hướng không trung nhìn nhìn, một bộ thái sơn băng cùng trước mà mặt không đổi sắc bình tĩnh. Diệp Thiên huynh đệ, mau tránh ra a. Thiệu Đình Uy nhanh chóng né tránh sau, tự nhiên lưu ý đến Diệp Thiên tình huống, trong lúc vội vàng hắn hét lớn một tiếng, liền trực tiếp vọt lên trở về. Xem bộ dáng đúng là muốn phản hồi tại chỗ đem Diệp Thiên cấp cứu đi ra. Không thể. Tần Thị huynh đệ nhất tề ra tay, đem Thiệu Đình Uy ngăn lại, nói đã tới đã không kịp. Thiệu Đình Uy ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt hề vải nhìn Diệp Thiên. Sắp thực đã tới đã không kịp, thiết giáp tê như bảy tuyến ngoài cùng cái kia đầu, cách Diệp Thiên đã chỉ còn lại có ước chừng 10 trượng gì đó cự ly, đừng nói là vừa đi một hồi công phu, chỉ sợ sẽ là chỉ cần né ra thời gian đã là không đủ. Có thể mặc dù trong một nguy cấp trước mắt, Diệp Thiên cũng căn bản không có di động ý tứ. Sự khác biệt đang lúc mọi người lo lắng trong thần sắc, hắn hướng phía Thiên không mỉm cười, nói bằng hữu, dẫn thiết giáp tê như bảy chạy như điên, rất vui vẻ sao? Phanh. Tại Thiệu Đình Uy bọn người kinh ngạc trong, nguyên bản không hề dị trạng là bầu trời bao la thượng, đột nhiên xuất hiện một cái ước chừng 8, 9 tuổi, bộ dáng rất là thành tú tiểu nam hải, cũng thẳng tắp từ không trung đến rơi xuống ngã ở trên mặt đất. Hào. Cái này thanh tú tiểu nam hải rớt xuống đất sau, cả thiết giáp tê như bảy lập tức như nhận lấy lớn lao kích thích, nhất tề ngửa mặt lên trời ngao một tiếng, nội cơn điên dường như nhanh hơn độ hướng Diệp Thiên chỗ phương vị lao đến. Thanh tú tiểu nam hải tuy nhiên ngã trên mặt đất, vẫn như trước thấy được cái này tình cảnh. Tay hắn chân bối rối lục lọi hai cái, lập tức theo trên người lấy ra một đầu chỉ có tây qua lớn nhỏ, hiện ra màu vàng kim nhạt trạch mini hình con ngẽ con, không biết lẩm bẩm hai câu cái gì sau, mới đưa này bốn vó rẽ rủa tiểu tử kia hướng bên phải hung hăng một ném, nói tốt lắm, không phải là trộm các ngươi một đầu tiểu kim như vương sao, trả lại ngươi môn chính là. Hào. Tên như bầy nhìn thấy tiểu nam hải xuất ra kim như, lập tức nhất tề bi gào thét một tiếng, lại tất cả đều dừng bước. Mà ở tiểu nam hải đem kim như bỏ qua sau, Tê Nhu Bảy Lý càng thoát ra hai đầu thể trạng rõ ràng so với bình thường Tê Nhu tráng một vòng châu đực, nhanh chóng hướng Tiểu Kim Nhu ngã xuống phương hướng chạy tới. Tiểu Nam Hải đem này Kim Nhu vứt vô cùng cao, cho nên đằng này hai đầu trưởng thành châu đực đuổi quá khứ thời điểm, vừa vặn đem này Tiểu Kim Nhu cho tiếp tại trên lưng. Tiếp được Tiểu Kim Nhu hai đầu châu đực, rất nhanh lại nhớ tới Nhu Bảy Trung, lập tức cả Nhu Bảy lại lần nữa ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, sau đó nhất tề hướng thanh tú Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, lập tức như lai giờ đồng dạng, mang theo ầm ầm thanh âm trở về chạy đi. Cái này kỳ lạ một màn, thẳng xem Thiệu Đình Uy bọn người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng này Tiểu Nam Hải không chút nào lơ đến quyền miệng, theo trên mặt đất nằm sấp sau khi đứng lên, đi vào Diệp Tiên trước mặt, làm ra vẻ hỏi tiểu tử, ngươi sao có thể phát hiện sự hiện hữu của ta, mau mau chi tiết nói tới. Lời này, lập tức đưa tới Thiệu Đình Uy bọn người nghi hoặc, đúng vậy à, thiết giáp Tê Như Bảy chạy tới lúc, tất cả mọi người dọa đều tự chạy tứ tán, Diệp Tiên nhưng lại trích lặng lẽ mở mắt, làm sao lại phát hiện cái này bắt đầu căn bản nhìn không thấy, giống như ẩn thân đồng dạng, kỳ lạ vô cùng Tiểu Nam Hải. Chương 38, như ngay đường đầu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu nghe được hô quát thanh âm, Diệp Thiên cũng đã biết có người tồn tại. Mà cho đến về sau thiết giáp Tê Như Bảy xuất hiện, tuy nhiên nhìn không tới tiểu hài này nhi bộ dạng, nhưng là bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, Diệp Thiên lại cảm nhận được đặc hơn thiên địa khí ba động. Hơn nữa này ba động thiên địa khí, khi hắn cảm ứng lý lại là hình người một đoạn sáu. Như thế, hắn đã nghĩ dùng chân gót suy nghĩ vấn đề, cũng biết nhất định là có người giấu đi. Về phần đối mặt thiết giáp Tê Như Bảy thời điểm chưa từng lúc đích, vậy cũng không phải Diệp Thiên chính thức có thể thản nhiên mà chống đỡ. Mà là hắn biết rõ người tới nếu là tại dẫn thiết giáp Tê Như Bảy chạy như điên, chắc hẳn cũng sẽ không khiến thiết giáp Tê Như Bảy trả đạp đến trên người mình. Đương nhiên, đối với mình dự đoán, Diệp Thiên cũng không phải ôm 10 phần nắm chắc, thực tế tại mở miệng lúc nói chuyện, hắn cũng đã làm xong né tránh chuẩn bị. Vạn nhất mở miệng sau đối phương không hiện ra dẫn dắt rời đi thiết giáp Tê Như Bảy, hắn tự tin dùng tốc độ của mình, cũng có thể cam đoan bản thân hoàn toàn không lo. Quả nhiên, khi hắn mở miệng lúc nói chuyện, này nguyên bản che giấu tiểu hài nhi kinh ngạc trực tiếp từ không trung rơi xuống, hơn nữa dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chính mình hồi lâu. Mới đi tới mở miệng hỏi thăm, mà làm Diệp Tiên không thể tưởng được chính là đối phương rõ ràng xưng hô hắn là tiểu tử. Cái này nhà ai tiểu thí hài nhi à, rõ ràng so với chính mình đều muốn nhỏ rất nhiều, còn một bộ làm ra vẻ bộ dáng, quả nhiên là bị người làm hư đi. Hơn nữa hắn còn gan lớn đến đi trộm thiết giáp Tê Như Bảy tiểu kim như vương, quả thực là coi trời bằng vùng sao. Cầm mắt nhìn trước mắt tiểu hài nhi, phát hiện hắn một thân trắng nõn làn da, chỉ mặc một cái đỏ thấm sắc cái yếm, trên đầu không lâu lắm tóc vãn thành hai cái đồng tử hoàn, thoạt nhìn tương đương tiểu hài tử khí. Nhất là hắn một đôi như bảo thạch ánh mắt đen láy, càng làm cho hắn thoạt nhìn tiểu giống như một cái còn không có gặp qua quen mặt trẻ mới sinh nhi. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy một cái tiểu tử kia, rõ ràng dám một mình xâm nhập Nguyệt Lạc Sơn Mạch, cùng một đoàn thất giai thiết giáp Tê Như Bảy đùa phi thường cao hứng. Cái này sáu. Trong nội tâm ngạc nhiên chuyển động một hồi, Diệp Thiên vừa rồi dương nghiêm mặt đối tiểu hài này nhi nói ra tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì à, như thế nào một người chạy đến cái này Nguyệt Lạc Sơn Mạch lý đến đây, nhà của ngươi. Nắm tay nhỏ càng không ngừng lay động, một bộ hảo dũng đấu hận tư thế. Diệp Thiên nhìn hắn bộ dáng này, rất là trầm mặc im lặng một hồi, thầm nghĩ ta nếu như gật đầu nói đúng vậy lời nói, chỉ sợ tiểu gia hỏa này thật sự sẽ lập tức xông lên cùng mình phân cao thấp. Cũng không phải Diệp Thiên sinh lòng e ngại ý, mà là hắn sớm liền phát hiện tiểu gia hỏa này lành nghề động trong lúc đó, cùng gia tộc Hạ Tế giờ tộc trưởng cùng trấn Bắc Đại Nguyên Soái đồng dạng, thân thể chung quanh thời khắc đều có thiên địa thẳng khí lưu chuyển trong ngoài sáu. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ cho thấy, tiểu tử kia đã tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Cùng nhất danh tiên thiên cảnh giới cường giả tỷ thí, Diệp Thiên mặc dù biết chính mình hiện giai đoạn tiến bộ rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không đạt được loại trình tự. Cho nên rất tự nhiên, tại tiểu tử kia hỏi thăm có hay không muốn tỉ thí thời điểm, Diệp Thiên liền lập tức đại giao động đầu của nó tỏ vẻ cự tuyệt. Nhưng là tiểu tử kia xem xét Diệp Thiên cự tuyệt, lập tức rất là tức giận nói như thế nào, ngươi dám xem thường Long Long. Ách, không có, tuyệt đối không có. Diệp Thiên ngạch chảy ra hai khỏa mồ hôi lạnh, liên tục khoát tay nói ta chỉ là đúng thiên địa khí cảm ứng linh mẫn, cho nên mới có thể phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Chính mình sáu. Chính mình sáu. Ách, còn cần sử dụng một đoạn thời gian rất dài đan dược mới có thể đạt tới vận dụng thiên địa khí tình trạng. Vốn Diệp Thiên còn muốn cường chống trang diện, không thừa nhận thực lực của chính mình không đông đảo, hãy nhìn xem tiểu tử kia thân thể chung quanh đột nhiên ra tốc lưu động thiên địa khí, hắn chỉ phải ừ sửa lại khẩu. Nói nhảm, muốn cho tiểu gia hỏa này sinh ra hứng thú, tới tìm mình tỉ thí một trận, này chính mình chỉ sợ chỉ có răng rơi đầy đất phần. Có thể mặc dù là như vậy, hắn đem nói mở miệng sau, trước mắt tiểu tử kia nhưng như cũ con mắt đại phóng ánh sáng, so với trước còn muốn có vẻ đối Diệp Thiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Thậm chí hắn còn trực tiếp vọt lên, ngẩng đầu lên bắt lấy Diệp Thiên trước ngực thân đối, hưng phấn không thôi hỏi ngươi có đan dược. Chính là loại tròn căng bạch vánh oánh, nghe thấy đứng dậy mùi thơm ngát động lòng người, an đi hậu thân thể cảm giác gấm áp ý tứ. Diệp Thiên nháy mấy cái con mắt, vừa rồi do dự mà đáp ừ sáu. Xem như thế đi. Tiểu tử kia vừa nghe hắn nói như thế, hai con mắt lập tức phóng xạ ra khôn cùng nhiệt quang, hơn nữa một bên cầm đầu lươi liếm môi làm như tại dư vị, một bên tại ngoài miệng liên tục la lên nói cho ta vài khỏa, cho ta, nhanh cho vài khỏa ta nếm nếm. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này trước kia khẳng định nếm đến qua nào đó hương vị rất tốt đan dược, hôm nay đã là thực tùy biết vị. Diệp Thiên bị tiểu hài này nhi bắt lấy vào áo, nhiều ít cảm giác trên mặt có chút ít không nhịn được, nhưng muốn tránh ra, lại phát hiện tiểu gia hỏa này trào cực lao. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải sở trường trên thân thể tại hạ lục lọi vài cái, chứa lấy ra một cái bình ngọc,
nói tiểu đệ đệ, của ta đan dược giữ lại hữu dụng, hơn nữa số lượng cũng không tính rất nhiều, cho nên chỉ có thể cho ba khỏa ngươi từ nay về sau chậm rãi nhấm nháp, nhiều hơn nữa lời nói cũng không có à. Nói, hắn theo trong bình ngọc đổ ra ba khỏa tiến hóa sau ích khí hoàn, đưa về phía trước mắt cái này không thuận theo không buông tha tiểu tử kia. Mặc dù nói loại đan dược này, Diệp Thiên hôm nay chứa được lượng có thể nói là phi thường phong phú, nhưng là muốn không công đưa cho người khác, này số lượng dĩ nhiên là muốn hướng thiếu thảo luận. Không riêng gì phòng ngừa trước mắt tiểu gia hỏa này lại lần nữa yêu cầu, coi như là hướng một mực bản quan Thiệu Đình Uy bọn người giải thích. Dù sao hắn chỉ nói mình là danh luyện dược sư học đồ, nếu thật xuất ra quá nhiều đan dược lời nói, khiến cho ai đỏ mắt cũng không phải là Diệp Thiên nghĩ gặp được chuyện tình. Cái này gọi Long Long tiểu tử kia, đang nhìn đến Diệp Thiên xuất ra quả nhiên là tròn căng bạch vánh vánh đan dược, cái miệng nhỏ nhắn lập tức tiểu chảy xuống không ít nước bọt, cũng may hắn cũng biết như vậy rất không lịch sự, vạch thoáng cái dùng đầu lưỡi đem nước miếng cuốn vào sau, hắn bắt lấy Diệp Thiên và táo hai tay cũng là nhanh chóng bung ra, một sao phía dưới đã là đem ba miếng lực khí hoàn cho nắm đến trong tay. Nhìn một cái gì đó, làm như quan sát một chút có người hay không đến đoạt sau, tiểu tử kia lập tức miệng hơi mở, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm trên nét mặt, đem ba khỏa ích khí hoàn tất cả đều nhét vào trong miệng, hơn nữa giống như ăn đường đậu bình thường, cách bắn đại khẩu nhai. Đáng thương ích khí hoàn có thể có bao nhiêu một điểm, đừng nói là ba khỏa, chính là 30 khỏa chỉ sợ cũng nhịn không được lớn như vậy nhai, cho nên này cách bắn thanh âm mới vang lên thời điểm, dùng Thiệu Đình Uy cầm đầu tất cả đội viên, đều cảm giác được trận trận đau lòng. Đây chính là 9000 kim tệ a, hắn chỉ là hàm răng cắn vài cái sau đó một nuốt, sẽ đem lớn như vậy một khoản tiền cho lấy không có. Mọi người việc này nhiệm vụ săn bắt đến một quả thất giai ma thú tinh hạch, có khả năng đạt được thù lao cũng bất quá chỉ là một vạn kim tệ mà thôi sáu. Cứ như vậy xem ra, tự hồ chỉ đủ rồi tiểu gia hỏa này ba ngụm hai cái đại nhai. Biết rõ đạo thần vũ đại lục tiêu phí trình độ mọi người, tại đau lòng ngoài, thấy lại hướng tiểu gia hỏa này ánh mắt, cũng đã không chỉ có chỉ là chấn kinh rồi, tự hồ sáu. Đều mang lên một tia tiếc hận, thống hận sáu. Chỉ có trải qua cùng loại tràng diện Diệp Thiên, đối với cái này cũng không phải rất quan tâm. Bất quá ba khỏa ích khí hoàn nha, mặc dù giá trị tại trong hiện thực quả thật có điểm cao, nhưng đối với tại Diệp Thiên mà nói, nhưng căn bản chính là dễ như trở bàn tay ngoạn ý, hơn nữa điểm ấy tiêu hao cũng coi như không được cái gì, cùng Huyền Thanh một ngụm tiểu nuốt mất mấy trăm hơn 1000 số lượng so sánh với, cái này căn bản là tiểu nhi khoa sao? Cho nên, nhìn thấy tiểu tử kia ba ngụm hai cái nhai xong, lại một bộ còn không có đã quyền biểu lộ, Diệp Thiên tại có chút do dự thoáng cái sau, lại lần nữa đổ ra hai khỏa đưa tới, nói tiểu đệ đệ, cho ngươi thêm hai khỏa, ăn xong ngươi trở về đi tìm mụ mụ ngươi à. Lại cho hai khỏa. Thiệu Đình Uy bọn người chứng kiến Diệp Thiên như thế hào phóng, mỗi người đều chỉ cảm giác được đầu mình tựa hồ có chút không đủ dùng, chân quý như thế đang ăn dược, thật có thể làm cho người ta đương đường đậu đồng dạng ăn chơi. Hai mắt tỏa ánh sáng long long tiểu bằng hữu, này sẽ hiển nhiên không có khả năng đi chú ý tới những kia chi tiết, phóng đoạt dường như theo Diệp Thiên trong tay nắm lên đang ăn dược, hắn lại lần nữa đặt ở trong miệng như nhai mẫu đơn ban từng ngụm nhai vài cái, vẻ mặt thỏa mãn nuốt xuống dưới bảy. Sau đó, như trước như vừa rồi đồng dạng không có nếm qua nghiện dường như, cực độ khát vọng nhìn xem Diệp Thiên, ánh mắt kia giữa dòng lộ ra thần sắc, là muốn có nhiều đáng thương thì có cỡ nào đáng thương sáu. Chương 39, đảng bài trao đổi. Con mắt mượt mà, trong đó ánh quang mơ hồ lưu động, long long tiểu bằng hữu giờ phút này biểu lộ, làm cho Diệp Thiên không tự chủ nhớ tới Diệp Lâm Nhi tại đã bị ủy khuất giờ, cũng đồng dạng xuất hiện loại này làm cho người ta không hứng nổi cự tuyệt ý niệm trong đầu ánh mắt. Này đây tại có chút thở dài một tiếng sau, Diệp Thiên trực tiếp đem cái này nguyên bản chứa 10 miếng đan dược bình ngọc đưa tới, nói cho, chỉ còn lại cuối cùng 5 miếng, ngươi ăn sau còn muốn tưởng, ta nhưng là chân chính đã không có. Nói xong, hắn còn vô bên hông, ý bảo chính mình toàn thân đã giống tuyết. Nhưng long long tiểu gia hỏa này lại rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, ăn xong trong miệng hai khỏa, xuất ra trong bình năm khỏa sau, hắn định nọt dường như tiếp tục hướng Diệp Thiên nói ra nhỏ sáu. Đó, đại ca ca, ngươi khẳng định còn có như vậy đan dược có phải là? Thứ này ăn tại trong miệng nhu nhu mềm, nuốt đến trong bụng cảm giác toàn thân thanh lương, hương vị thật tốt. Này sáu, cái này năm khỏa ngươi giữ lại từ từ ăn đó. Diệp Thiên buông tay ra, ý bảo mình cũng chỉ có thể làm được như thế. Đây chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một cái tiểu tử kia, tuy nhiên trường đáng yêu điểm, năng lực cường điểm bối cảnh thâm hậu một ít, thế nhưng không đáng giống như cung cấp nuôi dưỡng Huyền Thanh đồng dạng cho hắn quá nhiều đan dược. Dù sao, hai người cũng không còn quá sâu dày đích quan hệ không phải. Bất quá long long tiểu gia hỏa này hiển nhiên là cá từ trước đến nay quen thuộc, có lẽ là tham ăn phía dưới căn bản không lo lắng điểm ấy, mặc dù Diệp Thiên nói như thế, hắn như trước nhịn không được hấp dẫn, đem này năm khỏa đan dược tất cả ném vào trong miệng, cách bắn nhai hết sau, hì hì cười nói đại ca ca, ngươi khẳng định còn có đan dược a, ta theo trên người của ngươi, có thể nghe thấy được thuộc về đan dược đặc biệt mùi thuốc vị. Mặc kệ a, long long quyết định từ nay về sau đều đi theo ngươi. Không được, cái này không được. Diệp Thiên bị hắn lời này lại càng hoảng sợ, trực tiếp tránh ra khẩu nói ngươi hay là tranh thủ thời gian đi tìm nhà của ngươi đại nhân a, đi theo ta xem như chuyện gì xảy ra. Ngươi không biết chuyện chỉ sợ còn tưởng rằng ta lừa lấy nhà ai tiểu hải tử. Nói xong, Diệp Thiên liên tục hướng Thiệu Đình Uy chào hỏi, ý bảo mọi người đi nhanh lên người. Tiểu tử kia hiển nhiên nhìn ra Diệp Thiên đắc ý đồ, hắn đầu tiên là cái miệng nhỏ nhắn hết lên, lập tức ủy khuất mở to mắt to, tại Diệp Thiên bọn người quả thật tập kết phải đi mở thời điểm, hắn đột nhiên oa hạ xuống, bên cạnh khóc bên cạnh nghẹn ngào la lên nói ô ô sáu. Nhị hoàng không chơi với ta, tiểu lam cũng không theo ta chơi, đại ca ca cũng không theo ta chơi, long long thật đáng thương sáu. Ô ô sáu. Long long thật cô đơn.
Hắn cái này vừa khóc, Diệp Thiên mấy nam nhân cũng không bị gì, Thiệu Ngọc Thiệu Na tỷ muội lại lập tức cái tâm tràn lan lên. Đầu tiên nói chuyện tự nhiên là so với Hoạt Bát tỷ tỷ Thiệu Na, hắn dừng bước, xin eo thon nhỏ ngự khí không phải quá tốt thét to nói ta nói Diệp Thiên rơi đệ đệ, tiểu gia hỏa này tuy nhiên không biết là từ chỗ nào ra chạy đến hải tử, nhưng đem ngươi hắn một mình một người mất ở nơi này nhiều không an toàn a, ta xem hay là đưa hắn cho mang lên a, nếu không chúng ta đi vạn nhất hắn đụng phải cái gì ma thú, có thể làm sao bây giờ nột.
Đúng vậy a, tự mang lên hắn a.
Điềm Tinh Thiệu Ngọc cũng đi ra khuyên nhủ. Thậm chí mà ngay cả vẫn rất ít mở miệng Tần Thị huynh đệ, cũng đứng ra hướng Diệp Thiên phân tích nói mang lên tiểu hài này a trong nhà hắn khẳng định không đơn giản, vạn nhất chờ hắn ra đại nhân tìm đến, chúng ta có thể dẫn hắn một hồi, nói không chừng có thể được không tưởng được chỗ tốt. Thiệu Đình Uy đồng dạng chạy đến gom góp thú nếu có thể đem hắn này che giấu bộ dạng vũ khí học được, đây chính là gần đây 100 thang Nguyệt Lạc Sơn mạch đều lợi nhuận. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không trông cậy vào từ nhỏ ra hỏa trên người được cái gì, cho nên đang nghe mọi người khuyên nhủ lúc, hắn cũng không có cái gì nghĩ gì, ngược lại về sau Thiệu Na nhắc lại chính mình một câu sau, hắn mới cố mà làm nhẹ gật đầu, nói được rồi, ta hỏi hạ xuống, nếu như tiểu gia hỏa này thực nguyện ý đi theo ta đi lời nói, vậy trước tiên đưa hắn cho mang lên, nhưng đoàn người cần phải giúp ta nhìn nhiều một chút ta. Dù sao càng đi ở chỗ sâu trong càng là nguy hiểm, ta một người có thể nói không tốt có thể bảo chứng an toàn của hắn. Đang lúc mọi người đều nói không có vấn đề sau, Diệp Thiên mới miễn cưỡng quay lại thân, hướng tiểu gia hỏa kia vẫy tay nói long long, nếu như ngươi thật sự là cùng người nhà lạc đường lời nói, tiểu tạm thời đi theo chúng ta cùng một chỗ a.
Ừ.
Tiểu tử kia nghe Diệp Thiên nói như thế, lập tức hoa nhi tách ra giường như triển khai khuôn mặt tươi cười, đó khiển trách nhảy trên không trung liền trở mình lăn lộn mấy vòng, sau khi hạ xuống đã vững vàng đứng ở Diệp Thiên trước mặt trước. Hơn nữa tiểu gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn quên vừa rồi chuyện tình, sau khi hạ xuống tiểu trực tiếp dắt Diệp Thiên tay, nói lại ca ca, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho thập khỏa vừa rồi như vậy đang ăn dược, long long sẽ rất nghe lời đó. Hắn nói ra những lời này để thời điểm, Thiệu Đình Uy bọn người nhưng lại sắc mặt đều tái rồi, muốn thực nói như vậy, tiểu tử kia tại Diệp Thiên bên người ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ tiêu hao đan dược giá trị đều phi thường khủng bố, thậm chí lại lâu điểm, tiêu hao chỉ sợ cũng hội lớn hơn từ nay về sau có thể đạt được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì chính mình ra cái chủ ý này cảm thấy hối hận. Vạn nhất vì vậy mà trở mặt Diệp Thiên, đây chính là vật được không bù mất chuyện tình đấy. Bất quá trên thực tế, Diệp Thiên nhưng căn bản không có nghĩ như vậy, mỗi ngày thập khỏa tiểu mỗi ngày thập khỏa a, với hắn mà nói cũng chỉ là chín như một trong mao mà thôi. Hắn chỗ lo lắng vấn đề là, chính mình có lẽ tại từ nay về sau hẳn là vụng trộm bà đan dược cho long long tiểu gia hỏa này, lại làm cho đội viên khác chứng kiến mình còn có ích khí hoàn, này nhiều ít sẽ có chút ít không tốt. Mọi người tiếp tục đi tới, đến trời tối thời điểm, rốt cục lại tìm được rồi một chỗ gò đất mang có thể cùng nghỉ ngơi. Dừng lại tiến độ sau, Tần Thị huynh đệ chủ động thỉnh cầu đi săn bắt dã thú là thức ăn, nhóm lựa chuyện tình thì giao cho Thiệu Ngọc Thiệu Na tỉ muội. Diệp Thiên bản đợi tiếp tục tu hành, nhưng Long Long tiểu gia hỏa này nhưng vẫn quấn quýt lấy hắn hỏi lung tung này kia Diệp Thiên ca ca, các ngươi đến Nguyệt Lạc Sơn mạch, muốn săn bắt nhiều ít ma thú tình hay ca. Tiểu gia hỏa này hỏi vấn đề thời điểm, căn bản không giống người bình thường đồng dạng ngươi đứng lại đối diện, mà là nắm chặt Diệp Thiên quần áo tay áo, không ngừng ra sức lay động. Đùa tình huống như thế, Diệp Thiên muốn tiếp tục tu hành, cơ bản thuộc về vọng tưởng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhẹ giọng đáp đã săn bắt đủ rồi. Chỉ kém một quả thất giai ma thú tinh hạch. Thất giai ma thú, đó là cái gì, chính là hình thức một loại tồn tại a. Tiểu tử kia dường như rất ngu ngốc, như vậy người nào cũng biết gì đó cũng lấy ra hỏi thăm. Bất quá bị bắt chặt Diệp Thiên, đang trốn tránh không được phía dưới cũng đành phải tiếp tục nói chính là truy ngươi cái kia bảy thiết giáp tê như đẳng cấp đồng dạng, như cùng bạo hỏa sư, thổ huyền quy những kia cũng đều là có thể săn bắt đối tượng. Tiểu loại đại đần như sáu. Tiểu tử kia nháy nháy con mắt, sau đó để sát vào Diệp Thiên lỗ tai nói hắc ca ca, chỉ cần ngươi cho ta 56. A không, thập khỏa loại đan dược. Ta liền giúp ngươi đi tìm một khỏa, ừ, hai khỏa như vậy ma thú tinh hạch, như thế nào? Ngươi ngược lại biết làm suy nghĩ, một khỏa thất giai ma thú tinh hạch bất quá giá trị 1 vạn kim tệ, nhưng là thập khỏa ích khí hoàn, chính là có thể bán ra 3 vạn kim tệ giá cao đấy. Diệp Thiên quay đầu nhìn tiểu gia hỏa này, phát hiện hắn như cũng là vẻ mặt hồn nhiên, hoàn toàn rèm pha miệng con khỉ tiểu bộ dáng, lập tức có chút hoài nghi trước mắt tiểu gia hỏa này có phải là trời sinh gian thương, như thế nào như vậy đồng giá trao đổi, khi hắn trong miệng nói ra tiểu như vậy tự nhiên. À, chỉ dùng để hai khỏa ma thú tinh hạch để đổi. Lúc trước không nghe rõ ràng, hai khỏa tiểu hai khỏa, như vậy sinh ý cũng là có thể làm thượng một làm sáu. Trong nội tâm như thiểm điện chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu, Diệp Thiên cũng không thấy được tiểu tử kia có như vậy đáng ghét, thân mật vô long long bả vai, hắn đồng dạng hạ giọng nói cái này, long long à, ngươi phải biết rằng, ca ca trong tay đang ăn dược, đã không nhiều lắm à. Này sáu. Tiểu tử kia dừng một chút, cầm trên mắt nhìn xuống Diệp Thiên một hồi lâu, mới tiếp lời nói này nếu không, ta cho ngươi một khỏa thất giai ma thú tinh hạch, ngươi sẽ đưa ta một khỏa đang ăn dược, ta cho ngươi hai khỏa, ngươi tiểu cho ta hai khỏa sáu. Một chọi một trao đổi, được không?
Hảo.
Diệp Thiên tại trực tiếp lên tiếng. Lập tức tỉnh ngộ lại chính mình tựa hồ có chút thất thố, vẻ buồn ho khan một tiếng, chậm dần thanh âm nói ra cái này sao, tự nhiên là có thể lo lắng chuyện tình. Chỉ có điều long long à, ca ca trong tay đan dược sát thực không nhiều lắm, ngươi cầm ma thú tinh hạch cũng không nên quá nhiều đó.
Ừ, long long biết rõ.
Tiểu tử kia như có điều suy nghĩ dường như nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống thể vạch lên đầu ngón tay âm thầm vài vài. Thật lâu sau, hắn mới lại đứng lên, nói câu ca ca chờ ta một chút sau, liền trực tiếp trên lên nhảy dựng, dùng loại hoàn toàn che giấu bộ dạng thân pháp, hướng xa xa bay nhanh mà đi. Mặc dù nói, Diệp Thiên ngay từ đầu có chút không tin tiểu tử kia có thể lấy được ma thú tinh hạch, nhưng đã hắn chủ động nói ra, hơn nữa nhìn đứng dậy tin tưởng tràn đầy bộ dạng, rồi lại làm cho Diệp Thiên sinh ra thử xem tâm tư, tiểu gia hỏa này thần thần bí bí bộ dạng, làm không tốt thật đúng là có thất giai ma thú tinh hạch. Đương nhiên, cái này gần kể chỉ là một đoán rằng. Cho nên tại tiểu tử kia đi rồi, Diệp Thiên giống nhau thường ngày tu hành một lát, Đặng Thiệu Ngọc Thiệu Na tỷ muội làm tốt sau bữa cơm chiều ăn điểm, sau đó liền vì buổi tối tu hành làm chuẩn bị. Mà đợi cho ước chừng nửa đêm thời gian, Diệp Thiên chính luyện tập bạt kiếm thức thời điểm, đột nhiên cảm giác thiên địa khí đại lượng quay cuồng, ngẩng đầu giờ, hắn phát hiện Long Long tiểu gia hỏa này đã lưng hé ra ra thú từ phía trên mà. Rơi xuống Diệp Thiên trước mặt sau, hắn hì hì nở nụ cười hai tiếng, sau đó đem trên lưng xoáy lên ra thú hướng trên mặt đất một quán. Diệp Thiên 6. Lập tức bị đủ mọi màu sắc ánh sáng, sáng ngời có chút mắt mở không ra. Hắc hắc, Diệp Thiên ca ca, nơi này chính là có 81 quả ma thú tinh hạch, toàn bộ đều có đại đẳng như loại cấp bậc chính là. Tiểu tử kiên định nọt dường như hướng Diệp Thiên nở nụ cười một hồi, mới lai tiếp tục nói ra cái này 81 quả ma thú tinh hạch, ta với ngươi đổi 81 quả đang dược, được không? Hảo, như thế nào không tốt. Diệp Thiên sớm đã là rất nhanh bỏ qua trường kiếm, ngồi chồm hổm xuống tại quan sát những này ma thú tinh hạch, một ít quả vàng nóng vàng rực, hoặc là xanh mơn mận thủy gió mát tiểu đồng tây, không một không cho Diệp Thiên thấy thư thái. Thậm chí hắn không cần cẩn thận đi chọn lựa, có thể biết rõ trong lúc này tất cả ma thú tinh hạch đều thuộc về thượng đẳng mặt hàng. Ma thứ nhất mỗi người tinh hạch nhan sắc trình độ cũng đều muốn vượt xa quá trong tay mình cái kia chút ít 5-6 giai mặt hàng. Nhiều như vậy thất giai ma thú tinh hạch, chỉ cần đổi đi đối Diệp Thiên mà nói, căn bản không coi là có nhiều hơn giá trị 81 khỏa ích khí hoàn. Trong lúc nhất thời, thật làm cho Diệp Thiên sinh ra loại đang ở trong ngộng không chân thật cảm giác sáu. Chương 40, cuối cùng có thể phản hồi. Cả chi mạo hiểm đội ngũ, vì thất giai ma thú tinh hạch đi vào Nguyệt Lạc sơn mạch, chiến đấu hăng hái hơn tháng còn chưa từng đạt được qua một khỏa. Nhưng là hôm nay, tiểu tử kia coi như tùy ý ném ra một cái túi khỏa, tiểu trang hơn 80 khỏa tinh hạch sáu. Không thể không nói, nếu như cầm cái này hai tướng tương đối, Diệp Thiên bọn người mạo hiểm đội ngũ căn bản chính là không hề kiến thụ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là so sánh với mà nói. Trên thực tế Diệp Thiên bọn người cái này hơn tháng tới thu hoạch đã là tương đương dày. Ít nhất như Thiệu Đình Uy nói như vậy, bình thường tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch hơn tháng, có thể đạt được vài khoảng 5-6 giai ma thú tinh hạch cũng đã rất không tồi, mà một chuyến mọi người lại chiếm được hơn 30 miếng. Từ góc độ này mà nói, rồi lại có thể nói được là lần thứ nhất mùa thu hoạch lớn. Trong chuyện này thực tế vấn đề chỉ là một tài nguyên sai biệt mà thôi. Yếu giống như đối với người bình thường mà nói, ích khí hoàn thuộc về cực kỳ khó được chân quý đan dược, nhưng là đối với Diệp Thiên mà nói, loại giá này giá trị 3000 kim tệ gì đó, trong mắt hắn căn bản là cùng quý trọng hai chữ không dính nổi bên cạnh, thậm chí nói là dễ như trở bàn tay cũng không chút nào vi qua. Mà dưới mắt tiểu gia hỏa này tùy tiện tiểu ném ra hơn 80 khỏa ma thú tinh hạch, như bài trừ hắn không biết giá trị nhân tố, có lẽ ma thú này tinh hạch đối với hắn sẽ cùng ích khí hoàn chi cùng Diệp Thiên tình huống gần như đồng dạng. Đương nhiên, hoặc là trong đó tình huống có không ít sai biệt, nhưng nhìn tiểu tử kia một bộ không thèm quan tâm những này ma thú tinh hạch bộ dạng, Diệp Thiên tối thiểu nhất có thể khẳng định, trước mắt cái này hơn 80 khỏa ma thú tinh hạch đối Long Long mà nói, căn bản không có quá lớn giá trị. Tiểu gia hỏa này, lai lịch thật đúng là thần bí a. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Diệp Thiên cũng không nhịn có chút nén giận huyền thanh. Vốn tại tiểu tử kia xuất hiện trước, hắn còn thỉnh thoảng cùng tự hơn mấy câu, ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một chút chính mình. Nhưng đợi Long Long sau khi xuất hiện, hắn tiểu giống như hành quân lặng lẽ đồng dạng, thời gian dài như vậy đừng nói là bản tiếng, chính là nửa điểm thanh âm cùng động tĩnh, cũng là nửa điểm đều không. Nếu là Huyền Thanh có thể đi ra nhìn xem lời nói, có lẽ có thể từ nơi này tiểu tử kia trên người nhìn ra chút gì đó đến đây đi. Tiếp tục tại trong nội tâm như vậy nói thầm một tiếng, Diệp Thiên mới đưa tay vào ngực, lục lọi móc ra 7 bình lích khí hoàn, nói ngộ, nơi này là suốt 7 bình đang ăn dược, số lượng chính là có 84 khỏa, nhiều 3 khỏa sẽ không phải nói, khi ta đưa cho Long Long ngươi. Hảo, hảo. Tiểu tử kia cơ hồ là dùng đoạn, đem Diệp Thiên trong tay 7 bình đan dược tất cả đều cầm qua khứ, lập tức một ngón tay trên mặt đất ma thú tinh hạch nói cảm ơn Diệp Thiên ca ca, những này ma thú tinh hạch kể từ bây giờ tiểu về ngươi. Nói xong, hắn vui tươi hớn hở ôm vài bình đan dược, một bộ lợi nhuận đại phát khoái hoạt biểu lộ. Thấy vậy bộ dáng, Diệp Thiên cũng nhanh chóng đem ma thú tinh hạch tất cả đều thu vào không gian. Nói tốt lắm, đêm đã khuya, ca ca đi ngủ. Long Long ngươi nếu như mệt nhọc lời nói, hãy cùng ta ngủ chung đi. Nói xong, Diệp Thiên lập tức xoay người, giống như bay hướng mọi người tụ tập nghỉ ngơi địa chạy đi sáu. Không đi nữa lời nói, hắn không dám cam đoan chính mình cố nén cười lên tiếng động tác, có thể hay không làm cho bộ mặt cơ thể biến hình, rút gân. Long Long lại sẽ không cùng hắn, tiểu tử kia ôm bình ngọc, hoa ha ha cười to mấy tiếng, lúc này mới trên không trung lật ra vài cái thân, rất nhanh đuổi theo Diệp Thiên, nói Diệp Thiên ca ca, ta muốn về nhà à, chờ ta ăn xong rồi những đan dược này lại đến tìm ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi Diệp Thiên có gì phương hướng, trực tiếp thẳng thân thể uốn éo, dùng này hoàn toàn che giấu bộ dạng thần kỵ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên dụng tâm cảm thụ hạ xuống, phát hiện bao vây tiểu tử kia thiên địa khí dùng thập phần mau lẹ tốc độ biến mất tại phương xa, nhịn không được sững sờ lẩm bẩm nói tiểu gia hỏa này, như vậy bỏ chạy à? Trên thực tế Long Long sát thực đi. Sáng sớm hôm sau Diệp Thiên rời khỏi tu hành trạng thái giờ, liền phát hiện khắp nơi đều không có tiểu tử kia bóng dáng. Hỏi qua sáng sớm Thiệu Đình Uy bọn người, biết được bọn họ cũng không còn chứng kiến tiểu tử kia sau, Diệp Thiên mới xác định hắn xác thực là ly khai chính mình chi đội ngũ. Rời đi cũng tốt, cũng đỡ phải chậm trễ của mình tu hành. Tiên lặng nhắc tới một tiếng, Diệp Thiên cười đưa tay cử động quá mức đỉnh vỗ vài cái, tại hấp dẫn mọi người chú ý sau, hắn cao giọng nói ra đồng bạn, ta lần nữa đề nghị lập tức đường về, rời đi Nguyệt Lạc Sơn Mạch. Diệp Thiên huynh đệ, ngươi đây lần trước không nói qua sao? Thiệu Đình Uy nghe nói như thế, nếu mày đã đi tới, nói ra chúng ta lần này chính là mang theo nhiệm vụ tới, không săn bắt nhất trích thất giai ma thú tinh hạch cho dù kết thúc không thành nhiệm vụ, như vậy trở về lời nói, chúng ta đều cũng bị cài rất nhiều mạo hiểm vi tích phân. Thiệu Ngọc Thiệu Na tỷ muội cũng đã đi tới, thập phần ngoài ý muốn nói ra đúng vậy à, lần trước ngươi cũng đáp ứng chúng ta bả nhiệm vụ hoàn thành sau lại trở về, lần này tại sao lại xấu? Đúng vậy à, Diệp huynh đệ ngươi còn nói lời này ra sao toàn tính, chẳng lẽ không chuẩn bị giúp chúng ta làm nhiệm vụ? Tần Thị huynh đệ đồng dạng hỏi. Đối với cả tiểu đội lý người mà nói, người mạo hiểm vi tích phân đều trọng yếu phi thường, thậm chí tại có chút về sau, cái này vi tích phân so với nhiệm vụ thu hoạch được thù lao còn muốn bị người coi trọng. Thông qua những ngày này tiếp xúc, Diệp Thiên tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Thấy mọi người đều hỏi thăm, hắn chỉ là cười lắc đầu, giả bộ làm trong ngực lý vớt phẳng một hồi, lập tức chậm rãi lộ ra bàn tay, nói vật này mới có thể làm cho mọi người báo cáo kết quả công tác. Mọi người thấy đến Diệp Thiên trong tay gì đó, lập tức nhịn không được đều kinh hô lên. Ma thú tinh hạch, thất giai. Nhìn một cái này nhan sắc cùng độ sáng sáu. Đúng vậy, xác thực là thổ hệ thất giai ma thú tinh hạch. Theo Thiệu Đình Uy cuối cùng khẳng định thuyết pháp, mọi người càng kinh ngạc trừng mắt lá hoan, hắn tại sao có thể có thất giai thượng phẩm ma thú tinh hạch? Rõ ràng tại ngày hôm qua thời điểm, Diệp Thiên còn trích cùng mọi người một đạo tại siêu tầm thất giai ma thú, vì hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ mà cố gắng. Nhưng một buổi tối thời gian trôi qua, hắn lại trực tiếp lấy ra một quả ma thú tinh hạch, tuyên bố mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, hiển nhiên làm cho mọi người có chút sợ không được đến tận cùng. Chỉ có điều, Diệp Thiên nhưng không có hướng mọi người ý giải thích. Cười đưa trong tay này cái ma thú tinh hạch vứt cho Thiệu Đình Uy, hắn nói đã mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đây hiện tại trở về đi thôi, Sơn Lan trấn bên kia, ta còn có một số việc cần xử lý. Trong miệng hắn nói còn giống là trưng cầu mọi người đắc ý cách nhìn, nhưng trên thực tế lại cho thấy, mình nhất định là muốn lập tức trở lại mới được. Ma tâm ý tứ, Thiệu Đình Uy hiển nhiên cũng có thể nghe được. Bởi vậy tại tiếp nhận ma thú tinh hạch, hắn căn bản không có làm bất cứ chút do dự nào, liền trực tiếp gật đầu hướng chúng đội viên phân phó nói đã nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy chúng ta trở về đi thôi. Đội trưởng phân phó, chúng đội viên tự nhiên đều bị tuân mệnh. Húng chi mọi người tuy nhiên đều thuộc về hai. Duy nhất mua vào 5.000 miếng lít khí hoàn. Đi trừ tại Nguyệt Lạc Sơn Mạch lý đủ loại tiêu hao, cùng với trước sau lưu cho Mã Đẳng Phi 2.000 viên thuốc, Diệp Thiên trong không gian tại bổ sung tiến cái này 5.000 viên thuốc trước, còn thừa dư ích khí hoàn số lượng chỉ có hơn ngàn. Số này lượng hiển nhiên không đủ để trèo chống sau này tiêu hao, húng chi còn có huyền thành chỗ đó 5.000 viên thuốc nhu cầu một mực tồn tại, cho nên tất phải đại lượng mua tiến một đám mới được. Mặt khác, Lâm Nhi trong tay 7 bình nạp khí đan. Tại chính mình yêu cầu nàng không cần tỉnh sử dụng dưới tình huống, cái này chừng 50 thiên chỉ sợ cũng tiêu hao rất nhiều. Như vậy đan dược nếu như thành công đem nàng đẩy thăng một cái giai tầng, như vậy tiếp theo giai đoạn, Diệp Thiên lo lắng nếu không phải nên mua chút ít chính khí lộ cung hắn sử dụng. Dù sao nạp khí đan chỉ thuộc về sơ giai dưỡng khí đan dược, đợi Lâm Nhi võ giả đẳng cấp tiến thêm một bước sau khi tăng lên, khả năng đều không thể cung cấp cũng đủ trợ giúp. Tự định giá một hồi, Diệp Thiên lợi dụng lần này Mã Đẳng Phi tiền trả 1000 miếng lít khí hoàn đoạt được, đồng dạng mua 7 bình chính khí lộ, chuẩn bị sau này sử dụng. Quản lý hảo đây hết thảy, Diệp Thiên suy nghĩ không tiếp tục bất luận cái gì bỏ sót sau, mới chuyển tới Sơn Lan trấn trên mua không ít đồ ăn vặt, hướng Diệp gia bảo tiền đến. Hơn 50 thiên không gặp Diệp Lâm Nhi, cũng không biết nha đầu kia hôm nay cuộc sống như thế nào, cao lớn không có, là mập hay là gầy sáu. Chương 41, không có thể nhẫn. Mang đặc hơn tưởng niệm, Diệp Thiên chỉ dùng không lớn một hồi thời gian, bước đi xong rồi bình thường cần nửa nén hương lộ trình. Bất quá bởi vì cả chi đội ngũ là buổi chiều trở lại Sơn Lan trấn, cho nên trải qua một loạt sự tình trì hoãn, đến Diệp Thiên chạy trở về Diệp gia bảo thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên thời gian. Đối với cái này cá sinh sống 6 năm địa phương, Diệp Thiên quả thực không tồn tại bất luận cái gì hảo cảm, nếu không có Diệp Lâm Nhi còn sống ở chỗ này, hắn thật sự sẽ không quá còn muốn trở về. Ra khỏi một chuyến, đã làm cho Diệp Thiên cảm giác mình mới có thể ở bên ngoài độc lập sinh tồn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cuộc sống quá kém, dù là nhiều hơn nữa thượng một cái Diệp Lâm Nhi, hắn cũng hoàn toàn có năng lực chiếu cố đến hai người cuộc sống. Đương nhiên, loại này rời đi Diệp gia bảo ý niệm trong đầu đến bây giờ cũng chỉ là một cái ý nghĩ, thật muốn rời đi lời nói, cũng phải đợi cho 15 tuổi sau. Nay cũng không phải 15 tuổi mới tính trưởng thành, cũng không phải không đến 15 tuổi, Diệp Thiên tiểu thật sự không ly khai Diệp gia bảo. Mà là bởi vì từng gia tộc thiếu niên đến 15 tuổi thời điểm, đều có thể ở nhà tộc thành người nghi thức thượng, đạt được phi thường to lớn chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt này còn có đủ duy nhất tính, tại cái khác địa phương căn bản không có khả năng đạt được. Đúng vậy, Diệp gia thành người nghi thức không chỉ có chỉ là một điển lễ, là trọng yếu hơn là điển lễ sau, cái kia gọi là kích hoạt huyết mạch đặc biệt trình tự. Theo gia tộc thiếu niên truyền miệng, tại trải qua cái này trình tự sau, vô luận là ai cũng có thể đạt được rõ ràng thay đổi. Hoặc là năng lực thượng cự đại tăng lên, hoặc là tiềm lực càng nhiều khai phá, hoặc là thiên phú thượng rõ ràng tăng phúc, hoặc là sáu. Thậm chí, có không ít người tại trải qua cái này trình tự sau, trực tiếp tiểu tăng lên một cái võ giả cùng bậc. Diệp Thiên không biết cái này trình tự có cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng mà biết rõ Diệp Gia Bảo trong chỗ tụ tập gia tộc thiếu niên, cùng Diệp Thiên cùng Diệp Lâm Nhi đơn thuần chỉ là vì tới đón thụ tập vấn bất đồng chính là, bọn họ trong đó có rất nhiều người, căn bản chính là hướng về phía cái này trình tự mà đến. Đây là bởi vì tại Diệp thị gia tộc quy định chung, không có tham gia Diệp Gia Bảo tập vấn người, sẽ không tư cách vào đi đạo này kích hoạt huyết mạch trình tự. Cũng bởi vì như thế, cho nên dù là điều kiện tốt đến như Diệp Trọng như vậy tộc trưởng đích trường tôn, cũng đồng dạng đi tới Diệp Gia Bảo tham gia tập vấn. Mà Diệp Thiên như vậy vốn là đơn thuần tới tham gia tập vấn người, tại biết rõ tin tức này sau tiểu hạ quyết tâm, 15 tuổi trước tuyệt đối sẽ không rời đi Diệp Gia Bảo. Này đây mặc dù có chân trưởng lão làm khó dễ, Diệp Thiên cũng tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà không dám quá mức đắc tội. Chỉ có điều sau khi trở về, Diệp Thiên làm chuyện thứ nhất cũng không phải đi giao nhiệm vụ, mà là trực tiếp hướng Diệp Lâm Nhi chỗ ở ký túc xá khu đi đến. Chỉ có điều, khi hắn đi đến bảo trong đại sân rộng thời điểm, lại đã không có dịch bước ý tứ. Hơn 50 thiên thời gian, bởi vì tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch nguyên nhân, hắn cũng không biết Diệp Gia Bảo trong phát sinh qua cái gì. Nhưng là trước mắt một ít trương trương lạ lẫm tuổi trẻ gương mặt, lại làm cho hắn phát giác được, Diệp Gia hiện tại nhất định là có chuyện gì chuyện đang tại phát sinh. Bảo trong trên quảng trường không biết khi nào thì đáp nổi lên một phương hơn 10 trượng phương viên, cao tới gần trượng rộng lớn đài cao. Diệp Thiên đi đến trong lúc này thời điểm, phát hiện đài cao bốn phía đầu người toàn động, trong lúc ngoại trừ một phương là Diệp Gia nguyên bản cái kia chút ít các thiếu niên bên ngoài, còn lại ba mặt lộ vẻ chút ít khuôn mặt xa lạ. Đương nhiên, làm cho Diệp Thiên hoàn toàn không nghĩ lại hoạt động, thì là trên đài cao nhất danh lạ lẫm thiếu niên hò hét. Tiểu tử bất tài, đến từ Thường Châu Trần Gia Sông, thẹn vi Trần Gia lần này trao đổi đoàn ghế chót. Hôm qua được chứng kiến Mắc gia tộc đệ nhất nhân Diệp Trọng, xác minh sau xác thực danh bất hư truyền. Cái này lạ lẫm thiếu niên ngày thường ngược lại có chút tuấn tú, 14-15 tuổi tuổi, thoạt nhìn đã có điểm ngọc thụ lâm phong cảm giác. Chỉ có điều thiếu niên này bộ dáng mặc dù không sai, nhưng thần sắc lại hiện thập phần kiêu ngạo, nhất là hắn sau lời nói, càng có vẻ vô cùng cuồng ngạo. Ta nghe nói, Mắc gia tộc bài danh thứ hai nhân chính là nhất danh nữ hài nhi, sách, không biết Mắc gia tộc là thực lực sai biệt quá lớn, hay là tất cả mọi người không muốn cùng nữ tử tranh phong. Trần Mỗ bất tài, nguyện ý thay Mắc gia tộc xác minh cái này nghi hoặc hoặc. Một câu nói kia nói, chẳng những là Diệp gia trung thiếu niên tất cả đều mặt lộ vẻ giận dữ, mà ngay cả theo bên cạnh trải qua Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa nhíu mày, nghỉ chân quan vọc lên. Đương nhiên, Diệp Thiên chỗ chú ý cũng không phải cái gì hắn lời này nạo Diệp gia thể diện, mà là trên đài này họ Trần thiếu niên trong lời nói chỗ đề cập nữ tử, chính thức nhưng lại hơn 50 thiên chưa từng bị Diệp Thiên chứng kiến Diệp Lâm Nhi. Cái này, làm cho hắn kìm lòng không được dừng bước. Mà khi Diệp Thiên bắt đầu quan vọng thời điểm, trên đài cao tình huống cũng đã xảy ra biến hóa. Đại khái là cái kia câu quá thương Diệp gia đàn ông tự tôn, tại đây tiếng người âm sau khi rơi xuống rất, Diệp Thiên tiểu chú ý tới nhất danh gọi là Diệp Hành Hành gia tộc thiếu niên bá một tiếng chui lên lôi đài, cũng dương giọng hướng đối phương hô Trần Duệ, nhà của ta tộc bài danh thứ hai nhân, cũng là ngươi cái này ở cuối xe ra hỏa có khả năng khiêu chiến, có đảm lược tiểu tiếp ta mấy chiêu. Cũng tốt. Được kêu là Trần Duệ anh tuấn thiếu niên ngạo nhiên nhẹ gật đầu, nói cái này vốn chính là chúng ta ngũ đại gia tộc trao đổi thịnh hội, tất cả mọi người có thể tùy ý khiêu chiến, đã vị huynh đệ kia nguyện ý xuất hiện, Trần Mỗ tự nhiên đủ số tiếp được. Nói xong, hắn cũng căn bản không dài dòng, trực tiếp xếp đặt cá nâng tay tư thế, liền ý bảo Diệp Hành Hành phóng ngựa tới. "Hảo, tiếp chiêu." Diệp Hành Hành gặp đối phương không muốn nhiều lời, liền gật đầu trực tiếp một cái lắc mình về phía trước, tứ bình bát ổn chém ra một quyền, thẳng đến đối phương trước ngực chỗ hiểm. "Tới tốt lắm." Trần Duệ thanh quát một tiếng, tựa hồ căn bản nhìn không thấy Diệp Hành Hành công kích đồng dạng, chỉ là phối hợp nhẹ xoay người thể, theo trái đến hữu tà tà đi phía trước hết thảy. Sau đó hai đấm một băng, dùng mau lẹ vô cùng tốc độ phát sau mà đến trước hướng Diệp Hành Hành dưới nách đánh tới. Chiêu thức ấy hiển nhiên đại xuất Diệp Hành Hành đắc ý liệu, bởi vậy hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị trực tiếp đánh trúng cánh tay ổ bết bát, hơn chính là thân thể của hắn tại đã bị đại lực đánh hạ ngồi chỗ cuối vứt ra ngoài, cũng hung hăng ngã ở dưới lôi đại phương, tóe lên không ít bụi đất. Người này khí lực cũng không nhỏ. Nhìn trước mắt chẳng diện, Diệp Thiên nhịn không được lần nữa nhíu mày. Hắn tinh tường biết rõ Diệp Hành Hành là nhất danh tam lưu trung giai võ giả, như vậy một cái cấp bậc tại Diệp gia bảo trong không nói có thể ở chiếm cứ nhỏ nhoi lời nói, tối thiểu nhất cũng thuộc về trung đẳng gì đó nhân. Ngày bình thường hắn trong gia tộc tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng nói như thế nào tới, cũng có thể có đủ nhất định chiến lược mới đúng. Nhưng là hôm nay hắn lại bị người một chiêu đánh ra lôi đài, thậm chí liền làm ra cơ hội phản ứng đều không sáu. Cái này cũng không sao nói là hắn phế vật, mà là chứng minh đối thủ quá mức cường hãn. Phải biết rằng hai người giao chiến vị trí, chính là lôi đài chính giữa, chung quanh cách bên lôi đài duyên, tối thiểu nhất cũng có tứ trượng nhiều địa phương. Hơn nữa Diệp Hành Hành thân mình so với béo, như thế một quyền có thể đem nhất danh tam lưu trung giai võ giả đánh bay, chỉ cần là lực lượng nhu cầu sẽ không tại đê cấp. Đương nhiên, những chuyện này khả năng chỉ có Diệp Thiên tại chú ý Diệp gia trung thiếu niên gặp Diệp Hành Hành bị một chiêu đả bại, lập tức mỗi người mặt hiện lên vẻ tức giận, trong đó tự nghĩ so với Diệp Hành Hành cường người, càng một bộ kích động, muốn lập tức lên đài tìm về tràng diện tư thế. Hết lần này tới lần khác, này Trần Duệ tại một chiêu thủ thắng sau, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài thật lâu, mới khinh thường quệt miệng nói như thế nào, ngày hôm qua Diệp Trọng đùa giỡn hết uy phong sau, tự xem thường chúng ta còn lại những người này không thành, trình độ như vậy cũng tới khiêu chiến, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt ta. Hắn lời này nói hết sức châm chọc khả năng sự. Đừng nói là trong gia tộc những kia tranh cường hào thang thiếu niên, mặc dù là Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa cảm giác có chút chán ghét. Bất quá, dưới đáy lòng xuất hiện loại này tâm tình giờ, Diệp Thiên cũng không động thanh sắc để sát vào gia tộc thiếu niên trô đứng cái kia một mặt, đối với người bảy trung Diệp Phong vẫy vẫy tay, đợi hắn chạy lên sau, hỏi thăm thoáng cái đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, phía trước vài ngày thời gian, cùng Diệp gia nổi danh Nam Minh quốc mặt khác tứ gia, đều phái ra từ nay về sau bối luận bản vì danh trao đổi đoàn tiến vào chiếm giữ Diệp gia bảo. Hơn nữa khi hắn môn tiến vào chiếm giữ sau, gia tộc cũng đồng thời dựng nổi lên cái lôi đài này, dùng cung mọi người trao đổi chi dùng. Rất rõ ràng, đồng dạng thân là ngũ đại gia tộc một trong thành viên, lại cùng dạng đều là võ giả, mọi người trao đổi phương thức không nói cũng mình. Ban đầu nhất vài ngày trao đổi, mọi người cũng đều tận lực khắc chế, có vẻ cẩn thận mà có lễ phép. Nhưng không biết vì cái gì tại ba ngày trước, Trần gia các thiếu niên đột nhiên trở nên cao điệu, cũng liên tiếp khiến ra cao thủ khiêu chiến Diệp gia thiếu niên. Cố tình đối vô tâm phía dưới, Diệp gia thiếu niên tự nhiên là thua rất thảm. Thẳng đến ngày hôm qua Diệp Trọng bị Trần gia người kiêu ngạo chọc giận, phẫn mà ra tay bị thương nặng mấy tên Trần gia thiếu niên sau, mọi người liền cho rằng sự tình hội cáo một giai đoạn, một đoạn. Ai ngờ đến, Trần gia người chỉ là yên lặng một cái ban ngày, đến buổi tối thời điểm lại sống động. Chuyện kế tiếp, đúng là Diệp Thiên trở lại Diệp gia bảo vừa mới đụng phải tình huống. Mà theo gia tộc minh bạch, người này gọi là Trần Duệ thiếu niên, xác thực là gia tộc bọn họ lần này trao đổi đoàn lý bài danh chót nhất nhân, nhưng mặc dù là bài danh thấp nhất, có thể hắn cũng là nhất danh chính thức nhị lưu sơ giai võ giả, tuyệt đối không phải bình thường gia tộc thiếu niên có khả năng địch nổi tồn tại. Lại nói tiếp, Diệp gia bảo trong cái này một đám gia tộc các thiếu niên thực lực, xác thực qua cùng cao thấp không đều. Ngoại trừ Diệp Trọng tấn thăng đến nhị lưu cao giai bên ngoài, tiểu chỉ có một cái Diệp Lâm Nhi trước mắt thuộc về nhị lưu trung giai tồn tại. Về phần nhị lưu sơ giai nhân, tại bảo trong rõ ràng xuất hiện đứt gãy. Thay lời khác mà nói chính là, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, cái này cả Diệp gia bảo trong tìm không bất kỳ một cái nào còn có thể nói là nhị lưu võ giả thiếu niên tồn tại. Như thế tình huống, tạo thành hiện tại xấu hổ tình cảnh, thật cũng không xem như sự giả không bởi vì. Nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nơi này là Hồ Châu Diệp gia bảo, thuộc về Diệp gia người địa bàn. Tại chính mình trên địa bàn, đừng nói là mặc người kiêu ngạo, mặc dù là ép không được chẳng diện, chỉ sợ đều xem như một kiện rất chuyện mất mặt chuyện. Hết lần này tới lần khác, Trần Duệ người này cũng đã tại tất cả Diệp gia thiếu niên trước mặt khoa trương nhất bả. Đối với cái này loại sự tình, dù là hơi có chút tâm huyết người, mặc dù là liều mạng bị đánh vỡ đầu túi, cũng sẽ xông lên phía trước tìm về chẳng diện. Diệp gia chúng thiếu niên giờ phút này hiển nhiên chính gặp được loại tình huống này, chỉ là bởi vì đối phương là nhị lưu sơ giai võ giả, cho nên chúng thiếu niên đang thương lượng sau một lúc, đẩy rời đi trong gia tộc hy vọng rất cao, thuộc về tam lưu cao giai võ giả, hơn nữa sắp gặp phải đột phá Diệp Đông lên sân khấu. Nhưng là, nhị lưu tam lưu dù sao có chỗ chênh lệch, Diệp Đông lên sân khấu sau, chỉ là cùng đối phương qua hơn 10 chiêu, liền đồng dạng bị đánh xuống lôi đài. Cái này một tình huống, lần nữa khiến cho Diệp gia thiếu niên tập thể xôn xao. Bất quá đối với Diệp Thiên mà nói, loại tình huống này ngoại trừ làm cho hắn đối Trần Duệ có chút chán ghét bên ngoài, liền chỉ là làm cho này chính là hình thức cho khơi hài cảm giác buồn cười. Hỏi rõ trong lúc này đã phát sinh vấn đề sau, hắn căn bản sinh không dậy nổi bất cứ hứng thú gì, liền lần nữa bước đi cước bộ chuẩn bị đi tìm Diệp Lâm Nhi. Có thể hắn còn chưa đi ra 10 mét xa, rồi lại cau mày dừng bước, sau đó không nói một lời đi về hướng lôi đài. Bởi vì, Trần Duệ tại đánh bại Diệp Đông sau, rõ ràng lần nữa kiêu ngạo vô cùng hét lớn đứng dậy Diệp Lâm Nhi như thế nào còn không xuất hiện, chẳng lẽ nàng không có Diệp gia bài danh thứ 2 danh hiệu, trên thực tế nhưng căn bản chính là hư danh nói chơi hạng người. Có thể nhẫn, không có thể nhẫn sáu. Một tiếng này kêu gạo, trực tiếp đem Diệp Thiên đổ lên cơn tức buộc phát biên giới. Chương 42, như thế cuồng vọng. Như cũng là câu nói kia, nói Diệp gia có thể, nói Diệp Lâm Nhi thì hoàn toàn không được. Vị Long có nghịch lần, sờ chi giả tử, mặc dù tính tình dù cho người, chỉ cần trong nội tâm thủ vững mồ khối địa phương bị người xâm lược, vậy cũng tất nhiên hội phấn khởi mà phản kích, không chết không nớt. Có thể nói, tại Diệp Thiên trong nội tâm, căn bản không được phép người khác đối Diệp Lâm Nhi có nửa điểm kinh miệt. Đừng nói là trên đài này chưa quen thuộc, hơn nữa chỉ là nhị lưu sơ giai võ giả Trần Duệ, mặc dù là cường như Diệp Trọng, như dám can đảm đối Diệp Lâm Nhi có bất kỳ xúc phạm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dừng chân xoay người, hắn tại Trần Duệ tiếng nói sau khi hạ xuống không lâu, liền tới đến dưới lôi đài mặt. Lúc này Diệp gia trung thiếu niên hiển nhiên có chút không biết làm sao. Diệp Đông đã là hôm nay ở đây thiếu niên trung người mạnh nhất, hắn cũng gần kể chỉ là trèo chống hơn 10 chiêu liền bị đánh bại, chúng thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy người thích hợp viên lên sân khấu. Dưới loại tình huống này, cả trang diện lại không thể tưởng tượng nổi xuất hiện yên lặng. Mà Diệp Thiên hoàn toàn tại này yên lặng lỗ hổng đi tới dưới lôi đài phương tư thái, cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý cái khác lạ lẫm quần chúng nhìn thấy hiện một người như vậy thật cũng không cái gì, nhưng là đối với Diệp gia trung thiếu niên mà nói, Diệp Thiên xuất hiện thì làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng nan kham. Đây không phải Diệp Thiên ư, hắn trở về lúc nào? Thật không biết, hắn đi Nguyệt Lạc Sơn mạch lý chẳng lẽ sẽ không gặp được ma thu sao, làm sao lại hảo hảo đã trở lại a? Hắn muốn làm gì, không phải là muốn lên đài xuất chiến không? Xiên, nhất định là, ngươi không nghe thấy vừa rồi Trần Duệ đang nói Diệp Lâm Nhi, dạng như vậy Diệp Thiên sao có thể trầm mặc? Từ hắn, cũng có thể lên sân khấu. 6. Vô số tiếng nghị luận tại Diệp gia thiếu niên tiểu phương trong trận vang lên. Gia tộc các thiếu niên hiển nhiên không muốn chứng kiến Diệp Thiên lên đài, cho nên tại nghị luận trong, có không ít gia tộc vinh dự cảm giác mãnh liệt người, càng một bên đại hống trở về, một bên thoát ra đám người, giúp đem Diệp Thiên cho cứng ngắc kéo về. 6. Diệp Đông đều bại bởi đối phương, ngươi một cái chỉ bằng cậy mạnh làm việc người, cũng dám rong rạc đi đến lôi đài. Nếu như tại bình thường bên trong gia tộc tranh đấu, ngươi thượng thì thượng, cùng lắm thì chính là một thua, nhưng này là theo mặt khác vài cái gia tộc chính thức trao đổi a, ngươi thua chẳng phải là thật to bị mất ta Diệp gia thể diện. Không được, loại người như ngươi cho gia tộc sở soạn hành vi, đó là muốn kiên quyết ngăn lại. 6. Cái này cơ hội là Diệp gia trung thiếu niên nhất trí nghĩ gì? Bọn họ rất khẳng định cho rằng mặc dù không có người xuất chiến, cũng không thể khiến Diệp Thiên đi tiếp tục cho gia tộc mất mặt. Dù sao vị tại 1 tại 2 không hề 3, nếu thật là liên tục thất bại 3 lượt, vậy sau này mặc dù lấy lại danh dự, hôm nay cái này mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Cho nên có người xông tới muốn kéo kéo Diệp Thiên, nhưng này vài cái xông tới người còn chưa đi thượng 2 bước, tiểu nhất tề dừng bước, sắc mặt khó coi mắng Diệp Thiên, ngươi xem ngươi liền lôi đài lên một lượt không đi, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ, sớm làm cho lão tử cút đi. Cái này hiển nhiên là một cái phi thường nan kham tình huống. Lôi đài rộng chừng 10 trượng lại không phải nói, là tối trọng yếu nhất hắn độ cao, cũng đạt tới 1 trượng gì đó. Thay lời khác mà nói chính là, cái này lôi đài cơ hồ có Diệp Thiên hiện tại cá đầu gấp 2 cao. Như đổi lại là võ giả lời nói, như thế một điểm độ cao chỉ cần để khí khinh thân, liền có thể đủ rồi rất dễ dàng nhảy lên trên xuống. Nhưng là đối với không hề chân khí Diệp Thiên mà nói, cái này độ cao, cũng không phải có thể lăng không bay vọt chướng ngại. Trên thực tế, Diệp Thiên đi vào dưới lôi đài thời điểm, cũng đồng dạng mắt tròn váng. Chiều cao 1 trượng lôi đài, nghĩ lên đi lời nói phải cần cũng không phải lực lượng, cũng không phải bản kiếm thức như vậy tinh chuẩn, lại càng không là thủy liệu pháp trưởng pháp như vậy lực sát thương, mà là thật sự khinh thân công phu. Hết lần này tới lần khác về cái này hấp nhất, Diệp Thiên còn chưa có không có nghiên tập qua 6. Đúng vậy, hắn rõ ràng không thể đi lên. Không riêng gì hắn, tất cả Diệp gia thiếu niên để ý biết đến điểm ấy sau, trên mặt tất cả đều là một mảnh xấu hổ và giận dữ gần chết vẻ. Tương đối ứng, còn lại mấy cái bên kia không thuộc về Diệp gia các thiếu niên, đang nghe có người đối Diệp Thiên quát mắng sau ngẩn người, lập tức đều há mồm cười to đi ra. Thậm chí có cá biệt ra hỏa, còn phi thường làm cho quái ốm bụng, quỳ xuống nắm tay không ngừng đánh mặt đất, một bộ muốn điên rồi bộ dáng. Lão tử cười à, cái này Diệp gia đều là những người nào vật, một cái liền lôi đài lên một lượt không đi người, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Ha ha, đây là không phải trong quân không đại đem, cầm tiểu tốt tử làm tiên phong à, Diệp gia, chớ không phải là dừng lại có như thế mặt hàng hổ. Buồn cười, thực con mẹ nó buồn cười. Lão tử đều thay bọn họ cảm thấy mặt đỏ. 6. Vô số châm chọc cùng cười nạo luân chuyển vang lên, trực khiến Diệp gia trung thiếu niên tất cả đều cảm giác được trên mặt trận trận nóng lên. Cũng chỉ có đương sự Diệp Thiên đối với cái này đều không có phản ứng, hắn thậm chí tại tất cả mọi người chú mục hạ, làm cho Diệp Phong đi cho hắn tìm một cái cây gậy trúc. Không phải đâu, hắn lại muốn dùng thứ này mượn lực đi lên. Có người ở kinh ngạc kêu lên hắn hành động này đắc ý đồ về sau, Diệp Thiên đã sớm nắm cây gậy trúc vội xông 2 bước, sau đó mượn lực khẽ trống, thân thể mới bay qua siêu việt lôi đài độ cao. Nhưng là bởi vì như thế mượn lực nguyên nhân, Diệp Thiên trên không trung cũng không thể bảo trì hảo thân hình, cho nên rơi xuống đất lúc, hắn cần dựa vào vài cái quay cuồng, mới khó khăn lắm tan mất quán tính lực lượng. Sau đó đứng thẳng người đứng ở trên lôi đài. Loại này leo lên lôi đài phương thức, lại một lần nữa đưa tới cười vang. Nhưng Diệp Thiên nhưng như cũng phảng phất giống như không nghe thấy, đứng được ổn định sau, hắn đầu tiên là nhìn kỹ đối diện Trần Duệ vài lần, vừa rồi từ từ nói ra Diệp gia Diệp Thiên, phía trước lãnh giáo. Hừ. Hắn lời này nói được mở miệng, dưới đài lập tức vang lên mảng lớn khen ngược thanh âm. Dù sao Trần Duệ đã thắng liền 2 trường, hơn nữa chỗ bại thoạt nhìn tất cả đều là Diệp gia tinh anh nhân vật, nói hắn rất cường đại cũng không chút nào vi qua, mà Diệp Thiên 6. Một cái liền leo lên lôi đài đều cần mượn lực, hơn nữa còn thông qua chật vật quay cuồng mới có thể đứng lên người, cái này cùng Trần Duệ có thể so với tính sao? Diệp gia chúng thiếu niên hư thanh âm, là bọn hắn cho rằng Diệp Thiên chỉ biết đi ra mất mặt xấu hổ, mà còn lại mấy cái bên kia lạ lẫm thiếu niên hư thanh âm, thì là bọn họ rất rõ ràng cho rằng, mặc dù Trần Duệ thắng Diệp Thiên cũng coi như không được sáng giỏi, thuần túy chính là lãng phí biểu lộ mà thôi. Nhất là Trần Duệ bản thân, tại nhìn thấy Diệp Thiên đi lên sau, sắc mặt lập tức hắc thành than đồng dạng. Tại Diệp Thiên tự giới thiệu sau, hắn thậm chí đều khinh thường tại đi hoàn lễ, mà là trừng mắt nói tiểu tử, ngươi nếu là luẩn quẩn trong lòng, ta đề nghị ngươi đi mặt tưởng chính mình đâm chết, đừng giơ tay của ta. Thật không xấu. Diệp Thiên như trước lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó giơ tay lên trưởng phối hợp thấp giọng nói ra, ngươi có thể xác định ta căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Nhị lưu sơ giai võ giả mà thôi, thật có thể quét ngang thiên hạ hổ. Ngươi. Trần Duệ bị hắn lời này nói sức sở, nhẫn nhịn thật lâu, vừa rồi vô cùng phẫn nộ quát to cùng vọng. Dục tiếng người trước thấy mình, ta chỉ là học ngươi mà thôi. Diệp Thiên như trước vẻ mặt bình tĩnh, thoạt nhìn không chút nào vi Trần Duệ lời nói mà độc khí, mà hắn càng là lạnh nhạt. Trần Duệ lại càng là cảm giác được tức giận khó đều, thậm chí đã đến không thể ức chế tình trạng. Dù sao, bị Diệp Thiên như vậy một cái thoạt nhìn căn bản không xứng làm đối thủ người chen nhau đổi tiền mặt, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không thể chịu được. Một ngụm hàm răng cắn kết bắn rung động, hắn nộ trừng Diệp Thiên thật lâu, nhưng như cũng không bỏ xuống được mặt mũi vượt lên trước ra tay không nói, chỉ có thể tiếp tục tại khỏe miệng thượng tranh thủ ưu thế tiểu tử, đã chúng ta không hài lòng, vậy thì không cần phải nhiều lời. Ba chiêu, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội ra tay, mà ta thì đứng ở chỗ này bất động, chỉ cần ngươi có thể sử dụng lực lượng để cho ta di động dù là mảy may, trận này thi đấu cho dù ngươi thắng. Hắn thả ra những lời này, tuy nhiên đã kiêu ngạo tới cực điểm, nhưng mà thực sự không phải là không hề căn cứ cuồng vọng. Dù sao vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem, Diệp Thiên cũng chỉ là một người bình thường tới cực điểm ra hỏa, thậm chí theo trên người hắn căn bản không cảm giác bất luận cái gì chân khí lưu động. Trần Duệ cũng không nhận ra, Diệp Thiên đã tu đến trong truyền thuyết trở về tự nhiên tiên thiên cảnh giới. Như vậy giải thích duy nhất chính là, trước mắt người này thật sự chính là một người thường, một cái liền chân khí đều không có đáng thương ra hỏa. Người như vậy, đừng nói là ba chiêu, mặc dù là 30, 300 chiêu, Trần Duệ cũng tự tin có thể kể hết đón đỡ xuống. Nhìn hắn tràn đầy tự tin biểu lộ, Diệp Thiên chỉ là khỏe miệng nhẹ phát thảo nhàn nhạt nở nụ cười hạ xuống, vừa rồi bằng phẳng nói ra đây chính là tự ngươi nói, ở lại sẽ nếu như ngươi thua lời nói, cũng đừng chống chế không nhận chứng. Ta thua. Trần Duệ liếc si đồng dạng trừng Diệp Thiên liếc, lập tức xoay người hướng phía người vây xem la lớn các ngươi có nghe thấy không, tiểu tử này rõ ràng dám dõng dạc nói hắn sẽ thắng, các ngươi mọi người, tín sao? Ha 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 sáu. Đáp lại chính là một mảnh cười to thanh âm. Mà Diệp gia chung các thiếu niên, đang nghe những ngày sau, cả đám đều nhịn không được rủ xuống đầu. Trần Duệ chứng kiến cái này chẳng cảnh sau thế khí càng tăng lên, quay lại đầu nhìn xem Diệp Thiên, hắn thập phần khinh miệt nói tiểu tử, nếu như ở lại sẽ ta thua, ta liền trực tiếp từ tuyệt tại chỗ dùng tạ thiên hạ, nếu ngươi thua, hừ hừ sáu. Ta thua, mặc cho xử trí. Diệp Thiên lạnh nhạt đáp lời, hiển nhiên bị Trần Duệ coi như là ở tử chống đỡ. Nay đây hắn tại Diệp Thiên tiếp nhận lời của mình sau, càng nặng nề khẽ hừ, nói ngươi tiểu tử nếu như thua, tự cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, sau đó sáu. Hắn lần nữa mắt lẽ liếc qua Diệp Thiên. Đột nhiên một ngón tay của mình đụng quân bộ vị nói sau đó ngươi kêu to ba tiếng ra ra tha mạng, lại tứ chi chạm đất theo ta dưới háng chui qua, ta sẽ đem ngươi làm cái giam sáu. Đem thả sao? Lời này nói sáu. Làm cho Diệp Thiên con mắt nhịn không được mị nhữ lại. Mặc dù nói ngươi đúng là trên thực lực chiếm cư ưu thế, mà theo hiện trường duy trì tỷ lệ đến xem, ngươi mặt thắng cũng xác thực rất lớn. Nhưng nếu là thực đứng ở nơi đó mặc ta công kích, cái này kết quả chỉ sợ sáu. Hừ hừ, gặp qua kiêu ngạo, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua như ngươi vậy cuồng vọng đến tình trạng như thế ra hỏa. Trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, Diệp Thiên như trước lạnh nhạt như trước nói hảo, ta thập phần chờ mong, kế tiếp cái này chẳng diện. Ha ha, quả nhiên không hổ là Diệp gia người, liền nói đều như vậy có tính cách. Trần Duệ ngửa mặt lên trời ha ha một hồi cười dài, dọn xong tư thế nói thanh phóng ngựa tới sau, cũng đồng dạng học Diệp Thiên, một chữ dừng lại nói ra ta cũng vậy đồng dạng, thập phần chờ mong có kết quả sau chẳng diện. Chương 43, liên tiếp đánh bại hai người. Hảo, vậy ngươi tiếp ta một quyền. Diệp Thiên gặp đối phương căn bản đã đem nói tử, trong nội tâm không khỏi cảm giác đại định. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu lên sân khấu, hắn tiểu tại không ngừng muốn chọc giận đối phương. Bởi vì người một khi bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí sau, tất nhiên sẽ xuất hiện cự đại sơ hở. Diệp Thiên hôm nay thực lực cũng gần kể tương đương với nhị lưu sơ giai võ giả tại không sử dụng vũ khí hạ trình độ, nếu thật chính động thủ chống lại lời nói, hắn thắng lợi tỷ lệ chỉ sợ vẫn chưa tới ba thành. Khá tốt đối phương xác thực rất dễ dàng rút lui, chỉ là nói ba xạo, Diệp Thiên giả trang chư kế hoạch liền lấy được thành công. Bất quá ở ngoài mặt, hắn trước sau như một bảo trì bình tĩnh, hướng đối phương nói một tiếng sau, liền trực tiếp vung quyền trả đạp thân trên xuống. Hắn một cử động kia, lại lần nữa đưa tới người vây xem cười nhạo. Cắt, hắn rõ ràng dám thật sự động thủ, muốn chết không phải. Xem ra hôm nay buổi tối có trò hay để nhìn, cũng không biết ở lại sẽ Diệp ra những người lớn, có thể hay không đi ra cứu trường. Hắc hắc, ta đoán tiểu tử này đợi lát nữa là có thể phát hiện, chính mình chỉ là một trích bị cái chốt ở châu chấu, như thế nào nhảy nhót đều là không làm nên chuyện gì. 6. Trần Duệ giờ phút này nhìn thấy nắm tay tuy nhiên mang theo tiếng gió, nhưng này căn bản chính là chỉ dựa vào khí lực làm được trình độ sau. Tiểu căn bản không nhìn nên ngực mà đến công kích, lạnh giọng cười nói tiểu tử, ngươi tiểu đợi đến cho ta dập đầu sáu. Ách, lời còn chưa nói hết, ánh mắt hắn tiểu trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, cả bộ mặt cũng hoàn toàn cứng còng tại chỗ đó. Bởi vì Diệp Thiên công tới nắm tay, nặng nề rơi vào hắn lồng ngực thời điểm, lập tức làm cho cả người hắn cảm giác như trung lôi phệ, không riêng trên thân thể xuất hiện mãnh liệt ma túy, mà ngay cả tư tưởng thần kinh thượng cũng hoàn toàn xuất hiện mềm yếu sáu. Bùm, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trần Duệ này vốn đứng thẳng như tùng thân thể, như là đột nhiên thành diện điều đồng dạng. Trực tiếp mềm nhũn xuất hiện và mẹo, lập tức ầm ầm có tiếng ngã xuống trên lôi đài. A, làm sao có thể? Dưới lôi đài các thiếu niên bị tình huống như vậy cả kinh ngẩn ngơ sau, lập tức hoàn toàn sôi trào lên. Còn lần này, mọi người nghị luận phương hướng hiển nhiên không còn là nghiêng về một bên tình huống. Đây không phải giả a, Trần Duệ một quyền đều tiếp không được. Nhưng hắn là đường đường nhị lưu võ giả a, cư nhiên bị như vậy một tên đánh bại. Ngoài ý muốn a, vừa mới hắn đã bại Diệp ra mấy người kia thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng a, làm sao có thể bị người một chiêu phóng trở mình? 6. Có cái gì không có khả năng, vừa rồi chỉ là chúng ta Diệp ra tận tình địa chủ, cho các ngươi trước thắng hai trường tìm một chút chiến đấu cảm giác mà thôi. Cũng không phải là một cái nhị lưu sơ giai võ giả sao, ở đâu còn cần trong gia tộc của chúng ta có bài danh người xuất hiện. Có thể bị người thường đánh bại ra hỏa, ca phải không nghĩ tự hạ giá trị con người lên này, nếu không giải quyết hết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. 6. Rất hiển nhiên, lưỡng trùng bất đồng thanh âm, đến từ hoàn toàn bất đồng trận doanh. Phía trước những kia, tất cả đều là Diệp Thiên trong mắt cái kia chút ít lạ lâm thiếu niên tại thổ lộ nghi hoặc. Mà phía sau những kia thanh âm, dĩ nhiên là thuộc về nguyên bản đủ rũ Diệp ra các thiếu niên. Bọn họ giờ phút này nguyên một đám mặt mày hồng hào giọng nói như trung đồng, phảng phất không như vậy biểu hiện, sẽ không đủ để chứng minh mình là Diệp ra một phần tử. Trần Duệ, rất nhanh bị bổn gia tộc người khiêng xuống lôi đài. Đến khi hắn thi đấu trước nói cái gì tự tuyệt dùng tạ thiên hạ lời nói, tự nhiên cũng không theo đi so đo. Kết quả như vậy, nhiều ít làm cho có ít người cảm giác được quá mức đầu voi đuôi chuột. Dù sao lúc trước hai người miệng tranh đấu giờ, tất cả mọi người cho rằng kế tiếp sẽ xuất hiện rất sướng chẳng diện, nhưng bây giờ xem ra, nhưng lại qua loa thủ trưởng. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói, cái này thắng lợi điểm có tiền căn bản không dùng được, cũng không phải muốn cũng được. Hắn lên đài chẳng qua là tức giận Trần Duệ chửi bới Diệp Lâm Nhi, hiện tại đã giao hơn đối phương, ở lại trên lôi đài liền không tiếp tục bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, hắn mới có rời đi lôi đài tâm tư, còn không có phó chư hành động trước, thì có một người trực tiếp nhảy đi lên, hướng hắn lạnh lùng nói Thường Châu Trần Lâm, đặc biệt đến lĩnh giáo Diệp Thiên huynh đệ biện pháp hay. Trần Lâm 6. Diệp Thiên cao thấp nhìn người này vài lần, phát hiện hắn diện mạo thường thường không có gì lạ sau, vừa rồi lạnh nhạt nói ra ngươi cũng là Trần gia người a. Không sai. Người tới nhẹ nhàng gõ gật đầu, liếc qua Diệp Thiên nói thật không nghĩ tới, Diệp gia còn có thể có như ngươi vậy nhân, vừa rồi một trận chiến thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt, không biết Diệp huynh đệ ngươi hay không còn có hứng thú theo ta chính thức đại chiến một hồi. Hắn lời này theo mặt chữ thượng xem ra ngược lại chúng quy chúng cũ, nhưng mà bà chính thức cái này hai chữ nói đặc biệt trọng, theo ngữ điệu đi lên nói, nhưng lại rất có châm chọc Diệp Thiên vừa rồi trận chiến ấy, căn bản không phải bằng bản lĩnh thật sự thủ thắng đắc ý vị. Chỉ có điều đối với cái này một điểm, Diệp Thiên căn bản không quá quan tâm, lắc đầu, hắn nói không có ý tứ, ta không có lại tiếp tục cùng người tỉ thí xuống dưới hứng thú, xin tha thứ Diệp mẫu người không thể phục bồi. Nói xong, Diệp Thiên liền quay lại thân thể, chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Thu không ngờ hắn mới đi hai bước, sau lưng Trần Lâm liền hét lớn một tiếng, nói tiểu tử, các ngươi Diệp gia chẳng lẽ đều là loại này may mắn thắng bỏ chạy người không thành, vừa rồi cái kia trường thắng chiến đấu, ta tuyệt đối không cho rằng là ngươi đã lấy được thắng lợi. Thật không? Diệp Thiên cũng không quay đầu lại nói ngươi nghĩ nói như thế nào vậy thì nói như thế nào a. Nói xong, hắn còn lắc đầu, căn bản không muốn cùng đối phương cãi cọ. Nhưng không ngờ hắn càng như vậy, liền càng là khơi dậy Trần Lâm tranh đấu chi tâm. Tên kia vài cái bước nhanh chạy tới Diệp Thiên trước mặt, duỗi ra hai tay cả lại, nói đánh với ta một hồi, thắng ta liền cho người xuống dưới. Hắn vô luận thần sắc hay là ngữ khí đều hiện thập phần kiên định, tựa hồ Diệp Thiên nếu không đáp ứng lời nói, tiểu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên đối với người tỉ thí như trước không tồn tại nửa phần hứng thú. Dù sao hơn 50 thiên không thấy được Diệp Lâm Nhi, dài như vậy lâu chia lịa, làm cho Diệp Thiên tại trở lại Diệp gia bảo trước tiên, liền muốn cùng nàng tiên kiến thượng một mặt. Tại này đại tiền đề phía dưới, hết thảy chuyện tình đều bị hắn sau này lùi lại. Thậm chí nếu không phải Trần Duệ tại trong lời nói làm thấp đi Diệp Lâm Nhi, đừng nói là lên đài cùng người tranh đấu, chỉ sợ tại giải qua trong lúc này chuyện gì xảy ra sau, hắn một phút đồng hồ cũng không nguyện nhiều làm dừng lại. Hiện tại, tự nhiên cũng là như thế. Bất quá Trần Lâm xuất hiện, hiển nhiên cho hắn nguyện vọng này bằng thêm trở ngại. Nhìn đối phương ngăn lại đường đi thần thái, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, nói tốt lắm, ta nhận thua. Trận này thi đấu coi như ngươi thắng, có thể cho ta đi a. Hắn lời này mở miệng, trực khiến dưới lôi đài tất cả quần chúng đều kìm lòng không được ngẩn ngơ. Nhận thua. Trước mặt Trần Lâm, đồng dạng tại sững sờ một chút sau, lập tức mặt hiện lên vẻ giận dữ quát nói đùa gì vậy, đây là chúng ta ngũ đại gia tộc trao đổi thịnh hội, cũng là thuộc về võ giả vinh diệu nhất sân khấu, ngươi lại nhận thua. Người này, hiển nhiên bị Diệp Thiên cho tức đến, như thế nào hét lớn một tiếng sau, hắn càng trừng mắt Diệp Thiên, nói ngươi hay là không phải Diệp gia đệ tử, ngươi hay là không phải nhất danh võ giả, như thế mất đi nhân cách lời nói, ngươi cũng có thể nhẹ như vậy miêu đạm ghi nói ra miệng. Ta phi, ngươi hôn đản này, người nhu nhược sáu. Ta dù là chính là chết trận tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đã lấy được như vậy một hồi thắng lợi. Thậm chí, ngừng lại một chút sau, hắn rồi đột nhiên dương đôi mắt, bệnh tâm thần hét lớn Diệp Thiên, ngươi chẳng những vũ nhục võ giả cái này danh xưng, cũng vũ nhục ngươi mình và ta, hôm nay, ngươi nếu không thể bước qua thi thể của ta, ta liền tuyệt đối không cho phép lý như vậy đi xuống lôi đài. Cái này liên tiếp cũng giống, rất rõ ràng chứng minh người này bị Diệp Thiên vừa rồi cái kia câu, kích thích sắp nổi điên. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên như trước vẻ mặt bình tĩnh chờ hắn sau khi nói xong, tiếp tục lạnh nhạt trả lời một câu cái kia, Thường Châu Trần Lâm nhé. Ngươi từ chỗ nào con mắt nhìn ra, ta là nhất danh võ giả. Ách! Những lời này, lập tức làm cho Trần Lâm cả người hoàn toàn ngốc trệ. Đúng vậy à, theo biểu hiện ra xem ra, Diệp Thiên căn bản chính là một cái lại bình thường bất quá người thường, bình thường thậm chí liền nửa điểm chân khí cũng không tồn tại, theo bất luận cái gì phương diện đến xem, hắn cũng tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì giai tầng võ giả à. Cái này chợt nhớ tới vấn đề, làm cho Trần Lâm tại ngốc trệ ngoài, cơ hồ đều có loại thổ huyết xúc động. Không thể cứ như vậy tính, tuyệt đối không thể. Trong nội tâm như thế kiên định ý niệm trong đầu, Trần Lâm muốn giơ lên hai tay lần nữa trưng ra, nói không thành, tuyệt đối không được, dù sao bất kể thế nào nói, ngươi nếu như không đánh bại ta, tiểu mơ tưởng đi xuống cái lôi đài này. Người này, bắt đầu không nói đạo lý a. Có chút đau đầu nhìn xem đối diện người này, Diệp Thiên tại nhịn không được cảm thấy đau đầu ngoài, cuối cùng cảm thấy không kiên nhẫn, nói được rồi, đã như vậy, vậy ngươi tiểu thử xem lực lượng của ta a. Nói xong, hắn cũng căn bản không cùng đối phương chào hỏi, trực tiếp thẳng hai tay lẫn nhau điểm, bàn tay như linh xà xuất động loại quỷ dị hướng đối phương điểm đi. Tới tốt lắm. Trần Sông làm nhiều như vậy kiên trì, rốt cục đợi cho Diệp Thiên bắt đầu công kích sau, cả lập tức bày biện ra gần như điên cuồng hưng phấn, hét lớn một tiếng sau hắn nắm trưởng thành quyền, mở rộng ra đại hạ muốn đón đỡ thiên hạ đệ nhất lần công kích. Tại loại này trạng thái hạ, Trần Lâm mình cảm giác cả người tinh khí thần đều tăng lên tới cao cấp nhất trạng thái, thậm chí liền hồi lâu cũng không thể vượt qua nhị lưu trung giai quan khẩu, đều ở chính mình chém ra một quyền sau, xuất hiện mơ hồ dấu hiệu buông lỏng. Hắn thậm chí có thể khẳng định, hiện tại một quyền này tuyệt đối là chính mình gần 2 năm qua cao cấp nhất một kích. Như cái này quyền thế thực cùng Diệp Thiên công kích chạm vào nhau lời nói, mặc dù sẽ không làm đối phương trực tiếp bay xuống lôi đài, cũng tuyệt đối có thể làm cho Diệp Thiên thổ huyết bạo ngã, trực tiếp chịu trọng thương sau lại không phục bất luận cái gì sức chiến đấu. Máu sôi trào cảm giác, làm cho Trần Lâm cũng nhịn không được tự tin hét lớn đứng dậy, trận này thắng lợi thuộc về ta. Phúc. Tiếng nói mới rơi, Trần Lâm liền cảm giác mình quên đầu, rốt cục đụng phải Diệp Thiên thò ra trường thế. Trong nội tâm vui vẻ phía dưới, hắn đang định tiếp tục ảo tưởng chiến thắng sau cảnh tượng, lại chỉ cảm giác được trước mắt một hồi biến thành màu đen, cả người không bị khống chế té ngã đầy đất. 6. Xôn xao. Vây xem tất cả thiếu niên, lại một lần nữa sôi trào lên. Hoặc là nói ngoại trừ Diệp ra có chút thông minh thiếu niên như có điều suy nghĩ bên ngoài, còn lại mọi người, đều chỉ có thể bảo trì thang xem líu lưỡi động tác, trong đầu căn bản chuyển bất động bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Chương 44, tạm biệt Lâm Nhi. Nếu nói là lúc trước Diệp Thiên đã lấy được thắng lợi, là vì Trần Duệ bất động nguyên nhân, do đó xử mọi người theo trên tâm lý có thể tiếp nhận lời nói. Như vậy Trần Lâm tại cùng Diệp Thiên liều mạng một cái, ý nhiên hề phải ngã xuống đất bộ dạng, liền hoàn toàn vượt qua mọi người có khả năng tiếp nhận phạm chủ. Dù sao, một cái tự nhiên bao cát, một người là toàn lực ra tay, trong chuyện này sai biệt nói thành là thiên địa chi cách cũng không chút nào vi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là tự nhiên bao cát người phía trước, hoặc là toàn lực ra tay hắn, tuy nhiên cũng chỉ là đã lấy được kết quả giống nhau. Tình huống như vậy, chỉ sợ lúc trước bất luận kẻ nào đều không có tưởng tượng qua. Nhất là những kia cười nhạo Diệp Thiên người, như lúc trước ai đối với bọn họ nói Diệp Thiên cuối cùng nhất có thể thoải mái vô cùng phóng ngược lại Trần Duệ cùng Trần Lâm, đại để cũng chỉ sẽ bị bọn họ vô tận nước miếng chỗ bao phủ. Mặc dù nói có một loại gì đó gọi là duy trì tỷ lệ, đại bộ phận dưới tình huống duy trì tỷ lệ đều đại biểu cho mục đích chung, nhưng ở một ít đặc thù dưới tình huống, duy trì tỷ lệ lại cũng không có thể hoàn toàn đại biểu kết cục hướng đi. Cũng tỉ như vừa rồi lên sân khấu Diệp Thiên, mới bắt đầu đoạt được chỉ là cười nhạo cùng châm chọc, nhưng kết quả, hắn lại thu hoạch thắng lợi. Đương nhiên, đối với người khác mà nói thập phần kinh ngạc kết cục, lại cũng không là Diệp Thiên may mắn đoạt được. Nhất là ban đầu nhất chống lại Trần Duệ, càng Diệp Thiên tại tận lực giả trang chư sau mới thoải mái đã lấy được thắng lợi. Về phần về sau Trần Lâm, thì là bởi vì Diệp Thiên đối với mình thân lực lượng tin tưởng, do đó mới dám chính thức ra tay. Sự thật càng chứng minh, Diệp Thiên hôm nay chẳng những đã có thể có được tương đương với nhị lưu sơ giai võ giả thực lực, hơn nữa tại sử dụng giai đoạn mạch thủ pháp sau, còn có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng cấp này vị võ giả. Đằng sau trận này thắng lợi, không thể nghi ngờ làm cho Diệp Thiên chuẩn bị càng thêm sung túc tự tin. Hoặc là chính hắn đều chưa từng ý thức được, theo nhờ có đặc thù không gian, cùng với Huyền Thanh chỉ đạo sau, hắn đã dần dần thoát khỏi cái kia nhu nhược thiếu niên thân phận, cũng đi ra gia tộc đệ nhất nhân tâm lý oán hận. Cho tới bây giờ, hắn chẳng những có thể đủ rồi bằng được bình thường trình độ võ giả không nói, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn có thể đứng ở toàn cả gia tộc, thậm chí là cả Nam Minh quốc như hắn bình thường lớn nhỏ thiếu niên quần thể tuyến đầu vị trí. Đợi đến Trần Lâm cũng bị Trần gia người khiêng xuống đi sau, Diệp Thiên vốn đã có tiếp tục bị người tìm phiền toái chuẩn bị, có thể hơi chút dừng cước bộ sau, hắn lại phát hiện dưới lôi đài gia tộc khác các thiếu niên, tại nghi hoặc không có đạt được giải đáp trước, cũng không có người có tùy tiện lên đài ý tứ. Thậm chí, dưới lên xem cái nhìn này, hắn phát hiện tựa hồ dưới lôi đài tất cả mọi người đều dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt đang nhìn mình, bộ dáng kia sáu, tiêu thật giống muốn đem chính mình sinh xé mở đến nghiên cứu một phen tư thế. Trong nội tâm nhảy dựng, Diệp Thiên tranh thủ thời gian nhảy xuống lôi đài, gian nan đẩy ra đám người ra bên ngoài đi nhanh. Diệp Thiên ca ca. Mới đi ra đám người, Diệp Thiên chợt nghe đến một tiếng đã lâu la lên. Kinh hỉ quay lại thân thể nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, hắn lập tức liền chứng kiến Diệp Lâm Nhi chính thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa dưới đèn, một ít mặt kích động cùng hưng phấn bộ dạng, làm cho Diệp Thiên nhìn đều cảm giác trong nội tâm lộ ra một cổ cao hứng. Hôm nay tiểu nha đầu khó được đổi lại nữ trang, trên đầu vãn cá trầm thấp tiểu tiêm búi tóc, mặc một bộ thanh nhã bạch sắc quần áo, trên mặt dù chưa thi bất luận cái gì phấn trang điểm, nhưng ở ngọn đèn chết xa hạ, lại đều có một loại điểm tĩnh bình yên xinh đẹp. Giờ phút này nàng xem đến Diệp Thiên trở về, lưỡng trích trắng nón bàn tay nhỏ bé lập tức khẽ nâng nâng bầy cư, hân hoan vô cùng một đường chạy chậm, trong nháy cũng đã đi vào Diệp Thiên trước mặt. Tiểu nha đầu cũng không để ý ánh mắt chung quanh, thượng được phía trước liền hai tay ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, ngây thơ nói Diệp Thiên ca ca, ngươi đã về rồi. Ừ, đã trở lại. Diệp Thiên yêu thương ở nàng trên đầu vuốt phẳng một chút, nói thời gian dài như vậy không thấy được Lâm Nhi, tiểu nha đầu chính là đẹp không ít, ca ca thiếu chút nữa đều nhận thức không ra ngươi đấy. Mới không tin ca ca nhận thức không ra ta. Tiểu nha đầu dí dỏm thẻ lưỡi, sau đó lôi kéo Diệp Thiên cánh tay nói Diệp Thiên ca ca, chúng ta đi chết đi ký túc xá, ta không ít gì đó muốn giao cho ngươi liệt. Diệp Thiên khó hiểu hỏi vật gì đó. Trước không nói cho ngươi, nhìn ngươi chỉ biết ta. Tiểu nha đầu nhưng căn bản không để cho hắn bất luận cái gì giải thích, lôi kéo hắn liền hướng khu rừng chân đi nhanh. Cũng căn bản mặc kệ khi hắn môn sau lưng, những kia còn đang chờ mong nàng dùng gia tộc bài danh thứ hai thân phận xuất hiện các thiếu niên. Một lát sau, hai người tới Diệp Thiên chỗ ở, tuy nhiên gần hai tháng chưa có trở về, nhưng gian phòng này như trước bị đánh để ý chỉnh tề. Diệp Thiên thuận tay vớt xuôi bàn trà, phát hiện trên mặt căn bản liền nửa điểm cho bụi cũng không, thậm chí so với hắn trước kia ở thời điểm còn muốn sạch sẽ. Rất hiển nhiên, hắn sau khi đi, Diệp Lâm Nhi mỗi ngày đều đến giúp đỡ làm vệ sinh. Đương nhiên, điểm ấy chuyện nhỏ cũng không còn tất yếu đề cập. Diệp Thiên tại theo Lâm Nhi đi vào phòng sau, ngược lại rất chờ mong tiểu nha đầu có phải là có thể cho chính mình một điểm kinh hỉ. Chỉ có điều, đương Diệp Lâm Nhi mặt mũi tràn đầy hân hoan theo bên giường lấy ra một cái túi khỏa, cũng mở ra làm cho hắn quan sát thời điểm, Diệp Thiên mặt lại thoáng cái chìm xuống tới, nói Lâm Nhi,
ngươi ở đâu lấy được những ngày năm lục giai ma thú tinh hạch?
Ta đi đổi a.
Diệp Lâm Nhi cẩn cẩn rực rực nhìn Diệp Thiên liếc, mới tiếp tục giải thích nói: Diệp Thiên ca ca, ngươi lần trước cho ta vài bình đan dược hiệu quả phi thường tốt liệt, ta dùng qua một ít, mặt khác còn thừa lại không ít, đã bị ta lấy đến Sơn Lan trấn trên đi đổi lấy những này ma thú tinh hạch. Ngươi hơn, trong lúc này có tứ khỏa lục giai cùng bảy khỏa ngũ giai ma thú tinh hạch, tổng cộng thập tam khỏa, không biết có thể hay không gom góp đủ số lượng.
Ngươi nha đầu kia.
Nhìn tiểu nha đầu này vẻ mặt sợ hãi chính mình trách cứ bộ dạng, Diệp Thiên mặc dù nghĩ sinh khí thực sự khí không đứng dậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại lần nữa tại Lâm Nhi trên đầu vớt phẳng hạ xuống, nói đây là ca ca chuẩn bị cho ngươi đến để thằng tu vi đang dược, từ nay về sau bất quá ngươi chỉ để ý chính mình sử dụng chính là.
Ca ca chuyện của mình, cho dù là lại khó khăn, cũng sẽ có biện pháp giải quyết cùng con đường.
Tiểu nha đầu do dự hạ xuống, mới hỏi nói này sáu.
Diệp Thiên ca ca lý lần này đi Nguyệt Lạc Sơn mạch, tìm đủ rồi ma thú tinh hạch.
Ừ, Diệp Thiên nặng nề nhẹ gật đầu, nói không chỉ có tìm đủ rồi chân trưởng lao yêu cầu số lượng, nhưng lại có không ít dư thừa.
Cho nên nói, nha đầu à, ngươi cũng không nên không nỡ dùng ta cho ngươi đang dược, bằng không ngày mai chỉ sợ đều cản không nổi Diệp Trọng.
Làm sao có thể?
Diệp Lâm Nhi vểnh lên cái đầu nhỏ, vui sướng vô cùng nói Diệp Thiên ca ca ngươi còn không biết ta, kỳ thật Lâm Nhi từ lúc nửa tháng trước kia cũng đã lợi dụng ngươi cho đan dược thành công tấn thăng đến nhị lưu cao giai, hiện tại đã cùng Diệp Trọng ở vào cùng một loại cảnh giới a.
Thật sự?
Diệp Thiên kinh hỉ nháy vài cái con mắt, sau đó đem đại thủ nặng nề rơi vào tiểu nha đầu trên đầu, cũng không bất kể nàng thoạt nhìn sơ thật lâu kiểu tóc, trực tiếp chính là bên cạnh vuốt phẳng bên cạnh cười ha ha nói ta liền nói nha, nhà của ta Lâm Nhi tuyệt đối là Diệp gia trăm năm trong đệ nhất thiên tài.
Diệp Thiên ca ca mới là đệ nhất thiên tài đấy.
Diệp Lâm Nhi cho dù tóc bị lộn loạn, cũng chút nào là không cho rằng toàn tính.
Gặp Diệp Thiên vui vẻ cười ha ha, nàng đồng dạng nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, thử hứ ngây thơ phản bác nói nhất là tu hành vũ kỹ, muốn ta nói à, không riêng gì Lâm Nhi chính mình, mặc dù là này Diệp Trọng dù thông minh gấp trăm lần, cũng tuyệt đối cản không nổi Diệp Thiên ca ca tu hành tốc độ.
Những lời này, ta thích nghe.
Diệp Thiên thu tay lại, một bộ vui bộ dáng.
Cũng chỉ có tại cùng Lâm Nhi một mình ở chung thời điểm, Diệp Thiên mới có thể trở nên đặc biệt sáng sủa, thậm chí hội như cá nhà bên bé trai đồng dạng, cùng tiểu nha đầu nói chút ít không ảnh hưởng toàn cục chê cười.
Cũng chỉ có ở phía sau, loại nhàn nhạt tấm áp nhồi vào cả lồng ngực thời điểm, Diệp Thiên mới có thể quên ở bên ngoài gặp được cười nhạo, châm chọc, hay là các loại là không vui vẻ cùng áp lực.
Cái này là thuộc về hai người tiểu thiên đường, có thể vong lo, không hoặc, đồng thời bảo lưu lấy hắn đáy lòng tất cả mỹ hảo.
6. Tiếp tục nói chuyện phía một hồi, tiểu nha đầu tại Diệp Viễn Sơn phía trước tìm kiếm Diệp Thiên lúc, mới đứng dậy cáo tử.
Thiếu một người, Diệp Thiên một mực động ở khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ, tựu giống như sinh tiểu đôi cánh loại, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa.
Đối mặt đi tới Diệp Viễn Sơn, hắn trực tiếp sẽ mở cửa gặp Sơn hỏi nghi trượng đại nhân này, chính là hướng ta hỏi thăm ma thú tinh hạch việc.
Không sai.
Diệp Viễn Sơn cũng không giả mồm cái láo, đồng dạng rất trực tiếp nhẹ gật đầu, nói chân trưởng lao biết được ngươi đã trở lại bảo trong, cho nên đặc biệt khiến ta tới hỏi thăm một tiếng, cần có ma thú tinh hạch số lượng, có thể đã chuẩn bị xong.